Chương 98, ta mặt trận trương. Bùi Du lặng yên hút thuốc, Cao Viễn đem từng cái dây đạn đặt tới súng máy bên cạnh đồng thời, hắn cuối cùng có rảnh ngẫm lại có hay không có thể đi tìm Lạc Tinh Vũ. Bây giờ đi tìm Lạc Tinh Vũ liền là đào binh, mặc kệ tìm cái gì lấy cớ, mặc kệ có thiên đại lý do, bây giờ rời đi mặt trận, hắn liền là đào binh. Cao Viễn không muốn chết, thật không muốn chết. Có thể Cao Viễn càng không muốn làm đào binh. Mặc dù Cao Viễn không phải tên lính, chiến hữu của hắn cũng tương tự không phải binh sĩ, bọn hắn chỉ là người tình nguyện, chỉ là người tình nguyện mà thôi. Nhưng Cao Viễn hay là không muốn làm cái đào binh. Tại ngắn ngủi do dự cùng xoắn xuýt về sau, Cao Viễn quyết định cứ như vậy đi, chết thì chết. Kỳ thật Cao Viễn là không có ý tứ làm đào binh, không có ý tứ ném cùng sinh tử bọn chiến hữu đi chạy trốn, chỉ đơn giản như vậy, cho nên Cao Viễn cũng không phải đến cỡ nào cao thượng tình cảm sâu đậm, hắn lựa chọn cùng chiến hữu cùng sinh tử nguyên nhân chủ yếu, chẳng qua là ngượng ngùng cứ như vậy chạy trốn. Có lúc đi, một cái nhân tuyển chọn thong dong chịu chết nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, vẻn vẹn không có ý tứ, ngươi nói buồn cười hay không? Cao Viễn khẽ thở dài, hắn cảm thấy có lỗi với Lạc Tinh Vũ, cũng không nỡ cứ như vậy rời đi Lạc Tinh Vũ, nhưng là nộ nhớ bảo vệ nữa nha. Có nhiều như vậy đại pháo, nói không chừng liền bảo vệ nữa nha có đúng hay không, nếu nói như vậy, vậy cũng hay là đừng chạy đi. Ngoại trừ không có ý tứ bên ngoài, còn có một tia hy vọng cũng là Cao Viễn lựa chọn chiến đấu đến cùng bộ phận nguyên nhân. Chiến đấu ngừng nghỉ 2 phút đồng hồ, đây là quý giá 2 phút đồng hồ, tiếng nổ còn tại kéo dài vang lên, chỉ có điều đều tập trung vào phía đông. Trương, ban thưởng nôm nhấp nháy cá thu nếu. Dùng tay đi thuốc lá vòng mà một chảo, đem vòng khói mà bắt tán về sau, cười nói, muốn ta nói à? Ngươi đừng nói. Ngươi cũng đừng nói được không? Cao Viễn cùng Lý Hiểu Đông cùng một chỗ hô lên, Trương. Tôi đọc trước màn trướng lũng. Sau đó hắn cười nói, được thôi, không nói thì không nói. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Phong kêu khóc nói, xong, xong, các ngươi nhìn. Chỉ có Lý Trường Phong là hướng về sau, Lý Hiểu Đông cả giận nói, ngươi có thể hay không? Ta cờ mở nở. Xong. Cao Viễn nghiêng đầu qua, hắn cũng quay đầu nhìn lại, đã thấy trên trời điểm sáng đang nhanh chóng hạ xuống, sau đó trực tiếp đứng tại chỗ tránh nạn ở giữa trên không. Lại là Lý Trường Phong phát hiện, nhưng hắn nhưng mà cái gì đều không nói, cho nên chỉ có thể trách hắn ánh mắt tốt, lại không thể mắng hắn miệng quá đen. Có thể đây không phải miệng quạ đen, Lý Trường Phong nói liền không có một tin tức tốt. Đại xà nhân đĩa bay đang nhanh chóng hạ xuống, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp đường sáng, đương nhiên đây không phải là chân chính một đầu đường sáng, đây chẳng qua là thị giác lưu lại mà thôi. Ngay tại đại xà nhân đĩa bay hạ xuống đến độ cao nhất định về sau, nơi đóng quân bên trong mấy nơi hẻo lánh bỗng nhiên xuất hiện từng cái màu đỏ tia sáng, đó là pháo sáng cao tốc phóng ra lúc ánh sáng. Đó là 8 đại pháo cao xạ đánh ra đạn pháo đường đạn, DGZ09 thức 35mm 4 liên trang pháo cao xạ, cùng DGZM95 23mm 4 liên trang pháo cao xạ. Vương hổ bọc thép lữ bên trong hỏa lực phòng không, nhưng là pháo cao xạ không dùng. Làm cái kia mấy đầu dây đạn tại ở gần đại xà nhân phi thuyền lúc, tựa như đụng phải vô hình trên tường, hỏa tuyến đông nhiên gián đoạn. Nói là tiểu phi đĩa, đó là chỉ trên không trung thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng khi đĩa bay rơi xuống cách xa mặt đất không đủ 50m độ cao lúc, cái gọi là tiểu phi đĩa cũng lộ ra vô cùng khổng lồ. So với nhân loại lớn nhất máy bay còn lớn hơn. Tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Đĩa bay có tiếng không có miếng, theo mặt đất thoạt nhìn, cái này đại xà nhân máy bay tựa như một cái bóng bầu dục nổi bồng bềnh giữa không trung, nói đến ngược lại là cùng nhân loại đã đào thải bơm hơi phi thuyền có chút tương tự, hoàn toàn không có cái gì góc cạnh, thoạt nhìn cũng không khoa học viễn tưởng cũng khó nhìn. Đại xà nhân phi thuyền cũng không phải bơm hơi. Phi thuyền tại ở gần mặt đất độ cao nhanh trong lướt qua, Cao Viễn bọn hắn ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ, nhìn cái kia đại xà nhân phi thuyền tại bọn hắn trước mắt bỗng nhiên bay đến không trung, chỉ để lại một điểm sáng, tựa như ngôi sao treo ở trên trời. Phi thuyền hạ đã làm gì, lại là không ai biết. Nhưng lần này hẳn là liền triệt để xong a. Truyền họng súng. Sạc kích. Sạc kích. Nương theo lấy có tiếng người tê kiệt lực giống to, Trương. Thông loạn tu túi thùng gỗ á quấn khôi làm thịt tê tẩu. Khu phương hướng, mà Cao Viễn cũng đem ánh mắt từ trên cao thả lại đến trên mặt đất. Có mấy ngọn đèn pha đã đổi phương hướng, nhắm ngay nơi đóng quân vị trí. Tại đèn pha cung cấp nguồn sáng xuống, có thể nhìn thấy từng cái cao lớn quái vật tại nơi đóng quân tứ tán công kích tới đến gần mỗi người. Nơi xa nhìn không phải Thái Thanh, nhưng Cao Viễn rất nhanh liền thấy rõ đó là cái gì quái vật. Dù sao không phải địa cầu. Tựa như là bốn cái chân, rất cao, khoảng chừng có 4-5m, dù sao so voi cao, bốn cái chân vừa mạnh vừa dài, thân thể rất lớn, nhìn xem cùng bốn cái chân không quá xứng đôi lớn. Quái vật tốc độ cực nhanh, lấy một loại không thể ngăn cản tốc độ chạy về phía khoảng cách gần nhất súng máy mặt trận, sau đó chỉ là vung mấy lần vừa mạnh vừa dài tứ chi, nương theo lấy mơ hồ kêu thảm, từng cái súng máy mặt trận liền nhanh chóng tịt ngòi. Cao Viễn không biết có bao nhiêu loại này quái thú, nhưng hắn có thể nhìn thấy từng cái súng máy mặt trận đang nhanh chóng biến mất, mà lại, hắn nhìn thấy cái kia quái thú đang theo bọn hắn mặt trận mà đến. Tổng thể phương hướng là hướng bên này đến. Súng máy trên cơ bản đều sẽ bố trí pháo sáng, như thế có thể thấy rõ ràng đường đạn. Cao Viễn có thể nhìn thấy từng cái màu đỏ đường đạn đánh trúng đầu quái thú kia, sau đó những cái kia phát ra ánh sáng màu đỏ hắn đầu đạn ở quái thú bốn phía bay thấp, lấy tương đối chậm chạp mà lại lộn xộn phương thức rơi xuống. Nói cách khác, đạn súng máy không có cách nào đối phó quái thú, viên đạn đều bị bắn ra. Cao Viễn không tin có thể chống cự viên đạn sinh vật, liền xem như dị tinh sinh vật cũng không được, cho nên cái này nhìn xem giống như là quái thú đồ vật nhưng thật ra là một loại máy móc. Nhưng là ngẫm lại Ngân Hà nói đại xà nhân am hiểu nhất lĩnh vực là gen vũ khí cùng vũ khí sinh vật, như vậy, đây cũng là vũ khí sinh vật đi, cho nên cứ gọi quái thú hay là không sai. Cao Viễn cũng không biết chính mình lúc này vì cái gì còn có thể nghĩ vấn đề này. Ngay lúc này, Trương. Hiên Lành từ trước diên thảm hình dung thuận chim cắt đứng thẳng. Hắn đem hộp thuốc lá bên trong sau cùng một điếu thuốc đem ra, tại không có hút xong tàn thuốc bên trên hướng về phía sau cùng một điếu thuốc. Thuốc lá hướng về phía về sau, Trương. Suy làm thịt hải ô hi túi bại xương cốt yên y. Trả lại cho ngươi. Trương. Hiên Lành dung nhấp mấy điều. Thầy, Cao Viễn thỏ tay tiếp nhận, đó là hắn cái bật lửa. Các ngươi có thể rút lui, đây là mệnh lệnh. Trương. Sứ Liễu Huyền làm sao? Điếu thuốc, sau đó hắn thuốc lá ngậm tại trong miệng, nắm tay đặt ở súng máy cao xạ bên trên, lớn tiếng nói, thất thần làm gì chứ? Không nghe thấy đây là mệnh lệnh sao? Ta là tiểu đội trưởng mệnh lệnh cũng là mệnh lệnh. Cao Viễn bốn người bọn họ lại là đứng không nhúc nhích. Trương. Từ ủ tế tôn kế ngoan cấu đông hy bẩn. Quái thú, hắn lớn tiếng nói, đều choáng váng. Lưu lại chịu chết. Chạy đi, có thể chạy một cái là một cái, nhìn mạng của các ngươi. Hay là không một người nói chuyện, Trương. Giòn bị chiếc môi đi đạp. Nói, đi thôi, đều mẹ hắn chạy a. Trương. Ban thưởng hoàng chậm rục giống như hộp đứng thẳng. Lý Hiểu Đông mang theo tiếng khóc nước nở nói, đội trưởng. Nổ súng cũng vô dụng, cùng một chỗ chạy đi. Ngu ngốc. Đây là lao tử mặt trận, cút. Trương. Dương Ách ngã kêu ngược tiến. Bên người Lý Hiểu Đông đạp suýt chút nữa ngã xuống đất, sau đó hắn hét lớn, nhanh mẹ hắn cút cho ta a. Chờ ta nổ súng các ngươi liền không có cơ hội, đừng mẹ hắn lãng phí thời gian được hay không? Lý Trường Phong hoa một tiếng khóc lên, sau đó hắn nhanh chân liền chạy, Cao Viễn cắn răng nói, đi. Thò tay kéo một cái Lý Hiểu Đông, Cao Viễn quay đầu liền chạy. Nói cái gì? Còn nói cái gì đều là nói nhảm, người đều muốn chết rồi, còn nói cái gì? Lý Hiểu Đông đi theo Cao Viễn chạy, còn có ngựa tử hàng. Trương. Cửa sổ dạy bảo tiêu mật hầm cách thủy giàn có đường. Một ngụm, sau đó hắn mơ hồ không rõ hết lớn, lão tử không trắng đoạt các ngươi mì ăn liền, cũng không trắng đoạt các ngươi khói, à. Cao Viễn nghe được, hắn quay đầu nhìn Trương. Thông nói láo để. Giống giận đồng thời Trương. Thuần. Thương, một đầu màu đỏ hỏa tuyến hướng phía quái thú bắn thẳng đến mà đi. Quái thú chạy hướng về phía Trương. Thổi buồn bực thiện nột. Lúc này, Cao Viễn bọn hắn mới đi ra ngoài mười mấy mét. Làm sao lại đánh không chết? Làm sao lại đánh không chết? Như thế nào? Trương. Bùi cáo. Nhìn giống to, nhưng Cao Viễn nghe không được hắn đang kêu cái gì, tiếng súng ngăn chặn tiếng la của hắn. Quái thú lấy vượt qua tốc độ 60 km trở lên tốc độ vọt tới Trương. Thổi buồn bực thiện xá ai? Vung một cái chân, sau đó Trương. Xuân đột. Thương cùng nhau bay lên. Quái thú chỉ là một đòn, sau đó hoàn toàn không có dừng lại, trực tiếp chạy về phía kế tiếp súng máy mặt trận. Cao Viễn nhìn thấy quái thú màu đen sắc ngoài, tại đèn pha chiếu rọi xuống tản ra xinh đẹp mà hay thay đổi ánh sáng, tựa như giáp sắt trùng trên lưng biến ảo chập chờn sát thái. Cao Viễn nhìn thấy một đốm lửa trên không trung bay lượn, kia là không có dập tắt tàn thuốc, khói còn cắn lấy Trương. Thổi náo hầm cách thủy tranh. Tại chỉ còn lại có một bộ phận Trương. Giấm hầm cách thủy sát. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 99. Cái này hết sức khoa học khi thấy đại xà nhân đĩa bay trên không trung đột nhiên hạ xuống thời điểm, vương hổ trái tim hung hăng nhảy lên hai cái. Dừng lại tiến lên. Ngắn ngủi nhưng là có lực lời nói. Tất cả nhân mã bên trên dừng lại bước chân tiến tới. Tự mình xuống phòng không khai hỏa, từng cái hỏa tuyến bay về phía không trung, đây là xuống phòng không lần thứ nhất có cơ hội đối với đại xà nhân đĩa bay khai hỏa, nhưng là hiệu quả làm người tuyệt vọng. Còn tốt nguyên bản cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Mắt thấy người ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống cách xa mặt đất không đến 10m địa phương, sau đó bắt đầu ở tầng trời thấp lấy chậm rãi tốc độ bay qua, có thể súng phòng không đạn pháo đi theo rơi xuống về sau, nhưng vẫn đang phi thuyền bốn phía bỗng nhiên biến mất. Không có âm thanh, không ánh sáng ảnh, không có cái gì giống trong phim ảnh xuất hiện gợn sóng, đạn pháo liền là bỗng nhiên biến mất. Có đồ vật theo phi thuyền bên trong rơi ra, nhưng là rơi xuống đất thời điểm, không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là ở trên mặt đất lộn một lúc sau lập tức đứng dậy, cũng tại dừng lại trong giây lát một lúc sau, lập tức lấy cực nhanh tốc độ bay chạy ra ngoài. Đó là đồ chơi gì đây? Vương Hổ vô ý thức hỏi về sau, lập tức nhìn về phía sau lưng, hắn hướng về phía Ngân Hà vị trí nói, đó là cái gì? Dị tinh sinh vật, là đại xà nhân chiếm cứ cái thứ nhất tinh cầu nguyên sinh giống loài, bây giờ tại vốn là nơi sản sinh đã diệt tuyệt, trí lực rất cao nhưng chưa phát triển ra văn minh, ở vào chuỗi sinh vật đỉnh, sắc ngoài cứng rắn, tốc độ nhanh, hình thể có chỗ tăng lớn, hẳn là đại xà nhân cải tạo kết quả. Trong lúc nói chuyện, một chiếc phòng không xe bọc thép bỗng nhiên tỉnh ngoài, Vương Hổ nhìn rất rõ ràng, đó là quái vật vọt lên nhảy tới giữa không trung, đột nhiên rơi xuống tự mình xuống phòng không bên trên về sau, dùng một chi chân trước chỉ là một cái liền đem xuống phòng không bốn cái họng pháo ngẩng lên. Nhưng là ngay sau đó, quái vật chân trước đâm vào xe bọc thép nóc xe, để quái vật thân thể cũng vì đó nghiêng. Một đòn đâm thủng xe bọc thép. Vương Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, như thế quái vật không chỉ một, mà là chí ít có 10 cái. Tạ cùng xe bọc thép đã khởi động chuẩn bị xuất phát, tại phát hiện bỗng nhiên xuất hiện quái vật về sau, lân cận phòng không hỏa pháo gần nhất một chiếc xe bọc thép lập tức nhanh chóng chuyển động hỏa pháo, nhắm ngay quái thú liền mở ra lửa. Một chiếc không chính thức xe tăng, cải tiến hình, có một môn 30mm cơ quan pháo, có mang tự động nhắm chuẩn 3 hợp một ống nhắm, có hình ảnh nhiệt. Quái vật thể tích rất lớn, xe bọc thép xe tổ nhân viên phản ứng rất nhanh, không cho phép muốn bất luận kẻ nào ra lệnh, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khai hỏa. 30mm đạn pháo liên tục đánh vào quái vật trên người, thường xuyên có pháo sáng bị bắn bay, nhưng càng nhiều đạn pháo đánh vào quái vật thể nội. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, thanh âm cũng không lớn, càng giống tần suất cực cao tư tư thành, Vương Hổ không có cảm thấy cái gì, nhưng hắn bên người chán mấy cái trẻ tuổi binh sĩ nhưng thống khổ bừng kín lỗ tai. 30mm pháo máy bi lực, sinh vật gì cũng đỡ không nổi, cái này đến từ dị tinh quái vật cũng giống vậy. Vương Hổ hơi buông lỏng giọng nói, chỉ cần những quái vật này còn có thể bị đánh chết là được. Nhưng vào lúc này, lại một cái quái vật từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đâm vào khai hỏa xe bọc thép bên trên, mà xe bọc thép bị đụng bắn lên về sau lại rơi xuống, nhưng quái vật lại là bị hút bay đi ra ngoài. Có thể bị bắn ngược về đi quái vật lại trở lại, cấp tốc, không chút nào dừng lại, từ dưới đất bò dậy về sau lại lần nữa nhào về phía xe bọc thép. Quái vật nhào tới xe bọc thép bên trên, sau đó theo hai cái chân trước trong lúc đó phát ra một đạo sáng vô cùng hổ quang điện. Làm sao có thể? Vương Hổ trong nháy mắt mất tiếng, hắn nghĩ gọi, nhưng lại không thể la lên. Mang theo hổ quang điện quái thú dễ như trở bàn tay đem xe bọc thép ụ súng một phân thành hai. Bên cạnh một chiếc xe bọc thép khởi động, vòng qua ngăn trở tầm bắn đồng bạn, hướng về phía đầu kia quái vật tại không đến 10m về khoảng cách liên tục khai hỏa. Vương Hổ có thể thấy rõ ràng đạn pháo từng cái đánh tới quái vật trên lưng. Có đạn pháo bị bắn ra, nhưng là góc độ chính đạn pháo, nhưng có thể trực tiếp tiến vào quái vật sát ngoài. Liên tục chúng kích phát đạn pháo quái thú tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, "Lữ trưởng cẩn thận." Vương Hổ đột nhiên quay đầu, đã thấy một cái quái thú theo bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua, sau đó trực tiếp chạy tới khai hỏa xe bọc thép phía trước, nhưng là không có đụng vào xe bọc thép, mà là trực tiếp nhảy tới xe bọc thép trên đỉnh. Xe bọc thép vụ súng tại rất nhanh xoay tròn, nhưng quái vật hai đầu chân trước trong lúc đó xuất hiện hồ quang điện, sau đó tùy tiện phá vỡ nóc xe, ngay sau đó, chiếc kia xe bọc thép lập tức mất đi khống chế, thẳng tắp đụng phải lần cận không xa 96 tạ. Tạ bị đụng phải đuôi xe, nhưng tạ pháo đã nhắm ngay quái thú, ầm vang một tiếng thật lớn, quái thú lập tức nổ tung, rơi xuống đầy trời vết thương. Vương Hổ lập tức có phán đoán, những quái vật này không phải gặp người liền giết, mà là chủ động tìm kiếm khai hỏa người, hoặc là nói, cái gì có thể đối bọn chúng tạo thành uy hiếp, những quái vật này liền sẽ ưu tiên công kích cái gì. Không thể lên xe bọc thép. Đại Hồng Tam Liên vốn phải là ngồi những cái kia không chính thức xe bọc thép, một chiếc xe bọc thép có 3 cái xe tạo thành thành viên, mặt khác còn có thể giả thành cái phi hành đoàn, nhưng là bây giờ, không thể lên xe bọc thép. Tạ cùng xe bọc thép có thể đối với quái vật tạo thành uy hiếp, có thể trách vật có thể đối với xe bọc thép tạo thành uy hiếp, như thế trao đổi xuống dưới, tổn thất có thể hay không chịu đựng lên không phải mấu chốt là ngân hà tại xe bọc thép bên trên không an toàn. Tất cả mọi người đi theo ta. Tham Nhu trưởng. Tham Nhu trưởng đi tới Vương Hổ trước người, Vương Hổ cắn răng nghiến lợi nói, xe chỉ huy chiếc chiến đấu nhiệm vụ giao cho ngươi, tận lực toàn diệt những quái vật này. Tham Nhu trưởng đối với Vương Hổ kính cái quân lễ, trầm giọng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hổ đối với Tham Nhu trưởng đáp lễ một cái quân lễ, sau đó hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, đi theo ta. Vương Hổ quay người hướng về sau chạy tới, ý đồ rời xa những quái thú kia. Quái thú tất cả đều hướng phía xe bọc thép tới bên này. Hướng vệ quốc trăm mối vẫn không có cách giải, sinh vật làm sao sẽ phóng điện đâu? Cái này không khoa học a. Hướng vệ quốc nhịn không được nói một câu, sau đó hắn hướng về phía ngân hà vị trí nói, ngươi cũng không có chúng nói chúng nó biết phóng điện, vì cái gì những quái vật kia biết phóng điện? Nguyên bản sẽ không để điện, đại xà nhân tiến hành gen cải tạo, làm cho nắm giữ phóng điện công năng. Hướng vệ quốc lần nữa nói, chẳng lẽ lại cho quái vật trang cái máy phát điện? Điều đó không có khả năng đi, động vật làm sao có thể phóng điện đâu? Cái này không khoa học. Ngân Hà rất bình tĩnh nói, cái này hết sức khoa học, địa cầu cũng có sinh vật. Không có khả năng. Ngân Hà vẫn rất bình tĩnh nói, cá trình điện, căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, căn cứ ta tìm đọc địa cầu tư liệu biểu hiện, trên địa cầu có loại sinh vật này. Hướng vệ quốc cá khẩu không trả lời được, Vương Hổ trầm giọng nói, hình thể rất lớn, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, còn có thể phóng điện, như thế quái vật mới là đại xà nhân có thể coi trọng vũ khí sinh vật. Một đám người vừa chạy vừa nói, đúng lúc này, Đại Hồng Tam Liên đại đội trưởng đống nhiên gấp giọng nói, Lữ trưởng, quái vật hướng lưới sắt đi. Vương Hổ không chút do dự, lớn tiếng nói, hướng phía tây bắc hướng chạy, lính truyền tin đi phòng chỉ huy thông báo trận địa pháo binh, dựa theo cố định rút lui con đường, cho chúng ta đánh ra một đầu an toàn thông đạo đến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN Trường 100. Đuổi theo cao viễn không tin có súng máy hạng nặng không đối phó được sinh vật, có thể hiện thực liền là như thế, một cái quái vật tại chí ít 7 thật nặng súng máy bắn phá xuống, thông dong mà nhanh chóng đem 7 cái súng máy mặt trận từng cái tiêu diệt, sau đó tiếp tục hướng xuống một mục tiêu mà đi. Quái vật theo cao viễn trước người bọn họ chạy qua, nhưng không có để ý tới bọn hắn. Đó là cái phát hiện rất trọng yếu. Lý Trường Phong đứng ở tại chỗ, hắn run chân, thật là chạy không được, cao viễn ở bên cạnh hắn trải qua lúc kéo một cái, thấp giọng nói, đừng ngốc thất thần, cùng ta chạy. Nếu là đồng đội, cao viễn thật không ngại tiện tay đỏ ra mấy cái. Có thể Lý Hiểu Đông cùng ngựa tử hàng lại là hướng một bên khác chạy tới. Bên này, Cao Viễn gọi một tiếng, Lý Hiểu Đông trở về phía dưới, nói, không, ta muốn tìm ta ông ngoại ở bên kia đâu. Ta đi tìm ta mẹ. Lý Hiểu Đông cùng ngựa tử hàng cũng có thân nhân tại, đó là bọn họ còn sót lại người thân, bây giờ muốn chạy trốn lấy mạng, bọn hắn muốn cùng thân nhân của mình cùng một chỗ trốn. Lúc này, hay là mọi người chú ý mọi người đi. Cao Viễn lần nữa kéo Lý Trường Phong một cái, hắn kéo lấy Lý Trường Phong hướng nơi đóng quân phương hướng chạy. Đúng lúc này, Cao Viễn lại thấy được một cái người rất quen thuộc. Tiểu Vũ. Cao Viễn cùng đối diện chạy tới Lạc Tinh Vũ hung hăng ôm ở cùng một chỗ, Lạc Tinh Vũ lên tiếng khóc lớn, Cao Viễn vội la lên, ngậm miệng, không cho phép khóc, chạy mau. Đi theo Lạc Tinh Vũ bên cạnh Dư Thuận Chu vung tay lên, nói, bên này, bọn hắn còn chưa đi xa đâu. Cao Viễn một tay lôi kéo Lạc Tinh Vũ gấp giọng nói, muốn rút lui. Muốn rút lui, Tiểu Vũ nhất định phải tới tìm người chúng ta liền tới, đoán chừng còn có thể đổi kịp. Cao Viễn tin tưởng vững chắc đi theo hướng vệ quốc chạy là duy nhất cầu sinh chi đạo, xác thực mà nói, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tại ngân hà bên người không nhất định an toàn, nhưng nhất định là tương đối chỗ an toàn nhất. Vậy liền đi tìm bọn họ, chạy nhanh lên, nhanh. Cao Viễn có thể nhìn thấy một cái quái vật hướng phía nơi đóng quân nhanh chóng chạy tới, sau đó lại là một cái, hắn chậm rãi ngừng lại, thế là đi theo hắn chạy mấy người cũng đều ngừng lại. Nơi đóng quân không an toàn a. Cao Viễn bắt đầu suy nghĩ phải chăng còn nên đi nơi đóng quân đi, bởi vì những cái kia đại quái vật giống như đều bị hấp dẫn đến nơi đóng quân. Lý Trường Phong gấp giọng nói, đừng tại đây mà ngốc chờ lấy a, thay cái phương hướng chạy a, hướng nhiều người địa phương đi a. Cao Viễn nghiêm nghị nói, càng nhiều người càng nguy hiểm. Đúng lúc này, Dư Thuận Chu đi đến Cao Viễn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó thò tay chỉ qua. Cao Viễn theo Dư Thuận Chu chỉ phương hướng nhìn sang, đã thấy một cái quái vật chạy hướng về phía lưới sắt, trực tiếp đụng phải lưới sắt bên trên về sau, duỗi ra chân trước bạch một cái, lưới sắt bên trên lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, chồng chất zombie bị thi thể lập tức theo lớn lưới sắt lỗ hổng trượt xuống đi vào. Phía đông áp lực so phía tây có thể lớn hơn, zombie bị thi thể cơ hồ đều nhanh chồng đến lưới sắt đỉnh. Quái thú còn tại lưới sắt bên cạnh vùng chân trước, sau một lát, quái thú làm gãy một cái chèo chống cán, lưới sắt lập tức vào trong ngã xuống. Lúc này, chỗ tránh nạn phía đông súng máy mặt trận chỉ có chút ít mấy cái vẫn còn tiếp tục phun ra ngọn lửa. Chết đề xong, hướng tây chạy. Lạc Tinh Vũ gấp giọng nói, không tìm hướng thúc bọn hắn rồi hả? Cao Viễn thấp giọng nói, không cần tìm, bọn hắn sẽ tới, nơi đóng quân là quái vật tập trung địa phương, chúng ta không hướng đi về trước ở chỗ này chờ. Lý Trường Phong đội la lên, muốn chờ các ngươi chờ, ta có thể không đợi, ta đi. Lý Trường Phong quay người muốn đi, Cao Viễn kéo lại hắn, thấp giọng nói, huynh đệ một trận, đừng nói ta không cứu ngươi, ngươi muốn thật muốn sống liền theo ta. Hơi giật mình nhìn Cao Viễn liếc mắt, Lý Trường Phong do dự một lát sau, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một người nhanh chóng theo Cao Viễn bên cạnh bọn họ chạy qua, khi nhìn đến Cao Viễn bọn hắn về sau, chạy qua người hét lớn, đừng ngốc đứng đấy, chạy mau. Nghe thanh âm rất quen, nhưng là đen xì nhìn không rõ ràng lắm. Lạc Tinh Vũ nói, cái đó là Nhị Long a. Lạc Tinh Vũ nói chuyện, Cao Viễn cũng lập tức phân biệt ra được, đó chính là Nhiếp Nhị Long. Nhị Long, tới, đến bên này. Cao Viễn hô lớn một tiếng, Nhiếp Nhị Long nghe thấy được, hắn ngoặt một cái, chạy đến Cao Viễn trước người về sau liếc mắt nhìn, hồng hộc thở hổn hển, gấp giọng nói, chạy mau đi, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ một lúc dòm bị đi vào liền không có cơ hội, chính ủy đã ra lệnh, chỗ tránh nạn thất thủ, quân nhân sẽ hết sức giúp chúng ta kéo dài thời gian để người sống sót ra bên ngoài trốn. Cao Viễn bắt lấy Nhiếp Nhị Long cánh tay, thấp giọng nói, ngươi chạy lung tung vô dụng, đừng hướng nhiều người địa phương đi, chờ một lúc ngươi theo ta đi. Nhiếp Nhị Long đối với thân phận của Cao Viễn có hiểu biết, hắn biết Cao Viễn tại quân đội bên này địa vị không bình thường, sửng sốt một chút về sau, hắn lập tức nói, được, ta nghe ngươi. Cao Viễn còn tại nhìn xem nơi đóng quân, hắn đối với Dư Thuận Chu thấp giọng nói, ngươi nhìn xem phía đông, dọn bị nếu là đi vào chúng ta cũng chỉ có thể chạy, dọn bị không có vào, chúng ta liền chờ đại bộ đội. Được. Dọn bị còn không có quy mô lớn tràn vào đến, bởi vì bên ngoài hỏa lực hay là hết sức dày đặc, mà lại càng thêm dày đặc. Pháo binh giống như biết chỗ tránh nạn xảy ra chuyện gì, đem một lần nữa tích góp hỏa lực tất cả đều đem ra, trong lúc nhất thời chỗ tránh nạn phía đông tiếng nổ bên tai không dứt. Hẳn là lúc này rồi, đúng lúc này, Cao Viễn quả nhiên trông thấy theo nơi đóng quân sông ra một đại đội người. Đi theo ta, nhanh lên. Cao Viễn gọi một tiếng, lôi kéo Lạc Tinh Vũ nhanh chân liền chạy. Theo nơi đóng quân đi ra người đi tây bắc phương hướng chạy, mà Cao Viễn bọn hắn hướng chính tây chạy, sau đó bọn hắn tại sắp tụ hợp thời điểm, Cao Viễn nhìn thấy hai chiếc tạ theo nơi đóng quân mở đi ra, lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua đám người, thẳng tắp xông về lưới sắt. Hai chiếc tạ đồng thời hãm lại tốc độ, sau đó điều chỉnh một cái khoảng thời gian, sau cùng đồng thời đụng phải lưới sắt cột chịu lực. Tạ đụng phải lưới sắt bên trên, sau đó đè ép lưới sắt, nghiền ép zombie, theo cao 3m đống sắt liền xông ra ngoài. Tại khoảng cách lưới sắt còn có 30-40m thời điểm, Cao Viễn mấy người bọn hắn cuối cùng cùng cái kia theo nơi đóng quân bên trong đội ngũ tụ hợp. Chạy ở đội ngũ hơi nghiêng, mấy người lính quay đầu nhìn xem Cao Viễn đám người bọn họ, lúc này, Cao Viễn hô lớn, "Hướng thúc! Hướng thúc!" Cao Viễn không thấy được hướng vệ quốc, hắn chỉ có thể gọi. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ, toàn bộ chỗ tránh nạn liền là một cái đinh thai nhức góc chiến trường, như thế nào lớn tiếng gọi đoán chừng bên trong cũng nghe không đến. Nhưng vào lúc này, cùng Cao Viễn bọn hắn song song chạy binh sĩ bỗng nhiên tránh ra một con đường, hướng vệ quốc ở bên trong liều mạng với tay, thế là Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ chạy vào binh sĩ làm thành đội ngũ bên trong, còn mang tới Dư Thuận Chu bọn hắn. Hướng vệ quốc lộ ra cao hứng phi thường, hắn một mặt vui mừng tại Cao Viễn trên lưng đánh một cái, sau đó hắn lớn tiếng nói, đuổi theo, nhưng là đừng tới đây, ngay tại đằng sau chỗ này đợi đi, bọn hắn. Hướng vệ quốc nhìn một chút Lý Trường Phong cùng Nhiếp Nhị Long, hơi suy tư một lát, hắn lớn tiếng nói, tận lực đuổi theo, tụt lại phía sau không có người quản các ngươi. Lý Trường Phong cùng Nhiếp Nhị Long đều liều mạng gật đầu, đi theo loại này đội ngũ chạy. Vừa nhìn liền biết sinh tồn tỷ lệ so đi theo người sống sót chạy lớn hơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 101, từ bỏ huyễn tưởng Cao Viễn theo lưới sắt bên trên chạy tới, hắn tận lực không dùng tay đi đỡ lưới sắt, bởi vì lưới sắt phía dưới liền là từng tầng zombie. Hai chiếc tạ tại xông ra lưới sắt về sau không có dừng lại, cũng không có tiếp tục cho chi này chạy trốn đội ngũ mở đường, mà là một chiếc đi về phía nam, một chiếc hướng bắc, theo lưới sắt hướng hai cái phương hướng lái đi, trên đường đi gặp được giải rắc zombie không ngừng lại, trực tiếp ép tới chính là. Phía tây là vùng núi, tây bắc bộ cũng là vùng núi. Nhưng phía tây núi tương đối nhỏ, hay là từng cái cô lập ngọn núi nhỏ, mà tây bắc bộ thì là trước tiến vào đồi núi khu, sau đó liền là từng cái liên tục không dứt núi nhỏ, mặc dù chân chính tiến vào thái hành chủ mạch cần mấy chục cây số, nhưng vẫn là so hướng chính tây muốn an toàn rất nhiều. Mấu chốt là hướng tây không bao xa liền là hai cái huyện thành cách tại chỗ tránh nạn cùng vùng núi ở giữa, mà đi tây bắc tiến vào vùng núi trên đường không có huyện thành. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng không lâu lắm, cũng chính là vừa mới xông ra chỗ tránh nạn lưới sắt không đến 200m, sau lưng tiếng nổ liền đột nhiên thưa thớt xuống tới. Tiếng nổ thưa thớt xuống tới, đã có thể nghe được mọi người phát ra tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai. Cũng không lâu lắm, cũng chính là ngắn ngủi 1-2 phút, sau lưng tiếng la khóc đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Zombie tiến vào nơi đóng quân. Vương Hổ thấp giọng nói một câu, hắn cũng không biết người bên cạnh có nghe hay không đến. Quy mô lớn nhân loại tại quy mô lớn zombie trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Bên người tất cả đều là binh sĩ, Cao Viễn hướng về sau liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lần lượt từng cái một khẩn trương mà khuôn mặt dữ tợn, vang hai bên nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng cái chạy bên trong bóng người. Không cho phép nổ súng, không cho phép nổ súng. Vương Hổ trước gọi một tiếng, sau đó mệnh lệnh của hắn cấp tốc bị người tiếp sức hướng về sau truyền tới. Lúc này có rơi vào binh lính phía sau lớn tiếng nói, có lượng lớn người sống sót đi ra, có zombie đi theo. Tin tức cấp tốc truyền đến phía trước, Đại Hồng Tam Liên đại đội trưởng Chu Thiếu Cường chạy tới Vương Hổ bên người, một bên đung đưa hai cánh tay chạy bộ cùng Vương Hổ kề vai tiến lên, một bên gấp giọng nói, "Lữ trưởng, người sống sót chạy ra rất nhiều, đi theo phía sau rất nhiều zombie, để chúng ta đi chặn đánh một cái đi, Lữ trưởng." Vương Hổ cắn răng, trầm giọng nói, "Không được, chạy bộ tiến lên, mục tiêu là phía trước vùng núi." "Lữ trưởng." Chu Thiếu Cường phát ra một tiếng rên rỉ, Vương Hổ cũng không quay đầu lại nhìn cũng không nhìn Chu Thiếu Cường, chỉ là trầm giọng nói, "Chạy bộ tiến lên, không cho phép nổ súng, thi hành mệnh lệnh." "Vâng." Chu Thiếu Cường phát ra một tiếng bất đắc dĩ gầm thét, sau đó hắn hơi thả chậm một chút tốc độ, chờ mình binh đuổi tới về sau, lớn tiếng nói, "Không có mệnh lệnh ai cũng không cho phép nổ súng, tuyệt đối không cho phép nổ súng, đây là mệnh lệnh bắt buộc, đem bảo hiểm đều cho ta đóng lại." Đội ngũ ở trong trầm mặc tiếp tục chạy bộ tiến lên. Dư Thuận Chu bắt đầu càng chạy càng chậm, nhưng hắn còn có thể đuổi theo. Cao Viễn nhìn Dư Thuận Chu liếc mắt, nói, "Bao cho ta, ta cho ngươi trên lưng, lúc nào chạy không nổi rồi nói với ta, đừng chờ hoàn toàn không còn khí lực lại nói." Dư Thuận Chu chạy đem ba lô cởi xuống đưa cho Cao Viễn về sau thở hổn hển nói, "Còn có thể kiên trì." Đến lúc này, Cao Viễn đã không nhìn thấy phía sau tình huống, bởi vì bọn hắn đã rời đi đèn pha có khả năng chiếu xạ phạm vi, nhưng thời khắc này ánh mắt như cũ rất tốt, bởi vì mặt trăng đã thăng lên, một cái thật không tốt tin tức là tối nay mặt trăng rất sáng, rất tròn, rất lớn. Xinh đẹp ánh trăng chiếu rọi nhân gian địa ngục, cho zombie cung cấp càng tốt hơn tầm mắt, để zombie có thể giết chết càng nhiều nhân loại. Cao Viễn đương nhiên rất hận mặt trăng tồn tại. Đúng lúc này, phía sau có binh sĩ gấp giọng nói, "Zombie cùng đi lên, đang đuổi giết chạy nạn người sống sót." Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Người sống sót tiếng kêu thảm thiết liền là rõ ràng nhất còi báo động. Vương Hổ nghe được thanh âm, hắn quay đầu hướng phía sau liếc mắt nhìn, sau đó hắn trầm giọng nói, "Nhìn ban đêm dụng cụ." Đại Hồng Tam Liên không có trang bị nhìn ban đêm dụng cụ, cảnh vệ trung đội cũng không có, nhưng là Thạch Môn nhất sở chi viện hai cái đặc chiến tổ, nhưng nhân viên một bộ nhìn ban đêm dụng cụ. Rất nhanh, đi theo Vương Hổ bên người một cái đặc chiến tổ tổ trưởng trầm giọng nói, "Báo cáo thủ trưởng, tại chúng ta phải phía sau 200m chỗ có lượng lớn người sống sót, chính phía sau 400m còn có người sống sót xuất hiện, phía bên phải có chút ít người sống sót, nhìn ra không có phát hiện zombie, nhưng căn cứ thanh âm suy đoán, zombie cách chúng ta không đủ 500m. Người sống sót giờ phút này trên cơ bản đều tại về phía tây phương hoặc là hướng tây bắc chạy ra, bởi vì phía đông zombie nhiều nhất cái này đều biết, muốn chạy trốn lời nói, tự nhiên là hướng zombie thiếu phương hướng chạy." Vương Hổ không chút do dự, nói, "Tiếp tục đi tới, tăng thêm tốc độ." Đặc chiến đội người tăng thêm tốc độ, người phía sau cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Mấy trăm ngàn người sống sót đây, giờ phút này coi như zombie quy mô lớn tràn vào chỗ tránh nạn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem sở hữu người sống sót toàn bộ giết sạch. Nhưng là cũng sẽ không thật lâu. Lại chạy 10 phút, có thể rời đi lộ trình cũng chỉ có ngắn như vậy. Thạch Môn chỗ tránh nạn một cái không có lợi chỗ liền là ở vào đại bình nguyên, muốn ở trên đất bằng chạy qua tốc độ cực nhanh zombie, đúng là không lớn dễ dàng. Tiếp tục chạy về phía trước, sau lưng đã có thể nghe được rõ ràng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, chạy ở một bên phụ trách dùng nhìn ban đêm dụng cụ quan sát lính đặc chủng đột nhiên nói, "Thủ trưởng, zombie đuổi theo tới, cách chúng ta 500m, ngay tại tàn sát chút ít người sống sót." Vương Hổ đột nhiên nói, dừng lại tiến lên. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt dừng lại. Tại sao muốn tại cái này thời điểm then chốt dừng lại tiến lên đây? Đó là bởi vì Vương Hổ không thể không quan sát một chút tình thế, sau đó làm ra mới an bài. Vương Hổ thò tay phải qua nhìn ban đêm dụng cụ, hắn chỉ là liếc mắt nhìn về sau, liền nhanh chóng buông xuống nhìn ban đêm dụng cụ. Thời thêm suy tư một lát, Vương Hổ đột nhiên lớn tiếng nói, "Chu Thiếu Cường." Đại Hồng Tam Liên đại đội trưởng cấp tốc từ phía sau chạy đến Vương Hổ trước người, cúi chào, lớn tiếng nói, "Đến. Ta lệnh cho ngươi dẫn đầu Đại Hồng Tam Liên chấp hành nhiệm vụ trận đánh, yêu cầu là tại đem zombie dẫn tới những phương hướng khác đồng thời, ngăn cản zombie 30 phút, có thể hoàn thành sao?" Chu Thiếu Cường đứng nghiêm một cái, đùng chào một cái, không chút do dự nói, "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tất cả mọi người đang nhìn ngay tại phát sinh một màn, tại mơ hồ dưới ánh trăng, Cao Viễn nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể trông thấy, có thể nghe được. Vương Hổ thở dốc một hơi, hắn đáp lễ một cái quân lễ. "Lữ trưởng, ta liền nói một câu." Chu Thiếu Cường thò tay, theo trước ngực hắn viên đạn túi cùng quần áo trong khe hở lấy ra một vật. "Lữ trưởng, ta liền một điều thỉnh cầu, chúng ta Đại Hồng Tam Liên không thể rút lui biên, không thể hủy bỏ phiên hiệu." Chu Thiếu Cường đem đồ vật giơ lên, Vương Hổ nghĩ tiếp, nhưng hắn bàn tay đến giữa không trung về sau nhưng rụt trở về. "Điều thỉnh cầu này ta không dám đáp ứng." Chu Thiếu Cường do dự một chút, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trong đám người Cao Viễn, sau đó hắn lập tức hướng phía Cao Viễn chạy tới. "Cao Viễn?" Cao Viễn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lập tức đứng thẳng, lớn tiếng nói, "Đến. Ngươi là người tình nguyện, không phải quân nhân đúng không?" "Báo cáo, ta không phải quân nhân." rất tốt, bây giờ ta tuyển nhận đặc biệt ngươi gia nhập Quang Vinh Đại Hồng Tam Liên, ngươi nguyện ý không? Cao Viễn không có do dự, mặc dù hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn giờ phút này đầu óc cũng căn bản không còn kịp suy tư nữa. Báo cáo đại đội trưởng, ta nguyện ý. Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là Đại Hồng Tam Liên một thành viên, ta lệnh cho ngươi giữ gìn kỹ chúng ta liên kỳ, ngươi không nên chết. Không cho ngươi chết. Ngươi không chết Đại Hồng Tam Liên liền còn có hạt giống, Đại Hồng Tam Liên có người liền không thể cho ta rút lui biên, không cho ngươi chết, đây là mệnh lệnh. Cao Viễn duỗi ra hai tay, hắn tiếp nhận cái kia mặt trồng hết sức chỉnh tề liên kỳ lúc, hai tay run dữ dội hơn. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Thiếu Cường cười, hắn quay đầu nhìn xem Vương Hổ kính lễ, sau đó hắn đứng ở Đại Hồng Tam Liên tất cả mọi người trước mặt, đem súng trường lấy vào tay bên trong bưng đến trước ngực. Đại Hồng Tam Liên. Chu Thiếu Cường dùng không phải rất lớn nhưng hết sức thanh âm kiên định hô một tiếng, nhưng là tại Đại Hồng Tam Liên tất cả mọi người đứng nghiêm nhìn chăm chú hắn thời điểm, Chu Thiếu Cường nhưng lại không biết nói cái gì. Còn nói cái gì đây, nói cái gì đó. Từ bỏ huyết tưởng, nên đón tử vong. Sau khi nói xong, Chu Thiếu Cường trùng điệp vung tay xuống. Theo ta lên. Chu Thiếu Cường đón chỗ tránh nạn phương hướng chạy tới, sau đó Đại Hồng Tam Liên tất cả mọi người đi theo Chu Thiếu Cường chạy tới, đội hình chỉnh tề, bước chân đồng dạng. Không, không phải Đại Hồng Tam Liên toàn thể, nơi này còn để lại Cao Viễn. Cao Viễn nhìn một chút trong tay bưng lấy liên kỳ, đỏ tươi cờ xí xếp thành một cái bốn phương khối, hết sức ngay ngắn, rất đỏ. Đỏ liên theo máu. Vương Hổ chậm rãi thở một hơi, sau đó hắn trầm giọng nói, tiếp tục đi tới. Tăng thêm tốc độ. Đội ngũ một lần nữa tiến lên, chỉ là lần này không có người ngăn tại Cao Viễn mấy người bọn hắn bốn phía. Cao Viễn yên lặng sờ lấy ba lô, muốn đem Chu Thiếu Cường cho hắn liên kỳ bỏ vào trong ba lô, nhưng hắn rất nhanh liền cải biến chủ ý, sau đó hắn đem quần áo khóa kéo ra, đem cờ đội đặt ở áo giả kịch bên trong túi. Đúng lúc này, Cao Viễn nghe được sau lưng chô rất xa phát ra giống to một tiếng. Đó là rất nhiều người rắc cuống họng gọi có thể phát ra thanh âm. Từ bỏ huyết tưởng, nên đón tử vong. Giết! Giết! Cao Viễn quay đầu nhìn sang, hắn có thể nhìn thấy một đám người mở ra đèn tin, sau đó hắn liền nghe được tiếng súng. Lộn xộn cột sáng càng ngày càng xa hướng nam đi. Cao Viễn cách quần áo sờ lên bên trong cơ đội. Tiếng súng càng ngày càng xa. Cao Viễn không quay đầu lại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại xà nhân phi thuyền còn treo giữa không trung. Cao Viễn nhìn một chút mặt trăng rất tròn, rất lớn, rất sáng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 102, ta chính là Vương Hổ đội ngũ tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này đội ngũ đã biến đến rút gọn rất nhiều. 16 cái đặc chiến đội viên, cảnh vệ trung đội cũng liền chừng 30 người, lại thêm Vương Hổ cùng hướng vệ quốc, một cũng chính là chừng 50 người bảo hộ ngân hà. Đến nỗi Cao Viễn mấy người bọn hắn liền là góp đủ số. Lực lượng cá nhân trong trận tai nạn này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hoặc là nói, lực lượng cá nhân trong cuộc chiến tranh này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mạnh như toàn bộ thần châu mạnh nhất 16 cái lính đặc chủng, bọn hắn cũng chỉ có thể bị xem như phổ thông bộ binh sử dụng, bọn hắn thương pháp càng chuẩn, lại cũng chỉ bất quá có thể nhiều đánh chết mấy cái zombie, bọn hắn sức chịu đựng càng tốt hơn, lại cũng chỉ có thể nhiều chạy một khoảng cách, bọn hắn nắm giữ kỹ năng càng nhiều, đáng tiếc, bây giờ hoàn toàn không có bọn hắn đất dụng võ. Không có máy bay trực thăng, không có tạ xe bọc thép, cái gì cũng không có, tại tuyệt đối số lượng trước mặt, mạnh như lính đặc chủng lại có thể thế nào? Tiếng hô hoán càng ngày càng yếu ớt, nhưng là Cao Viễn bọn hắn như cũ tại trên bình nguyên tiến lên. Phía trước đều là khu vực an toàn, đó là chỗ tránh nạn trước đó sớm đã thanh lý qua khu vực, có thể khẳng định là không có zombie. Từ đầu đến cuối có thể mơ hồ nghe phía sau có tiếng kêu thảm thiết, đó là zombie đang đuổi bên trên còn sót lại người sống sót, cũng từ đầu đến cuối có thể nghe được tiếng súng, nhưng là tiếng súng càng ngày càng thưa thớt. Người sống sót tại đem zombie dẫn tới, thế nhưng là lúc này, Vương Hổ bọn hắn cũng không thể quay đầu đi để người sống sót thay cái phương hướng chạy, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, mà lại lúc này cũng không có khả năng có người sẽ phục tùng mệnh lệnh này. Đột nhiên, đằng sau yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Không có đại pháo thanh âm, không có tiếng súng, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, chỗ tránh nạn ánh đèn như cũ lóe lên, nhưng là thanh âm gì cũng không có. Bây giờ Cao Viễn bọn hắn cũng không có khả năng lại kêu gọi hỏa lực chi viện, bọn hắn đã rời đi cố định tọa độ khu vực, coi như còn có pháo binh, coi như pháo binh còn có đạn pháo, bọn hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đạn pháo đánh tới chuẩn xác trên vị trí, bởi vì đại pháo sử dụng không có đơn giản như vậy. Cái gì cũng bị mất, toàn bộ xong. Bây giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu zombie không có phát hiện bọn hắn, khẩn cầu ngoài hành tinh quái vật sẽ không theo đến. Khoảng cách chỗ tránh nạn đại khái cũng chính là có 5 km đi, Đại Hồng Tam Liên không thể ngăn cản zombie 30 phút, chỉ kéo 15 phút, bây giờ Cao Viễn bọn hắn dùng 20 phút chạy 5 km nhiều lắm, theo đạo lý nói khoảng cách này nên đầy đủ an toàn mới đúng, nhưng là không được, bởi vì người sống sót đưa tới zombie, Cao Viễn bọn hắn khoảng cách zombie chân chính khoảng cách bất quá 1000m. Dư Thuận Chu đã chạy hết sức khó khăn, hắn đã đến thể lực cực hạn, Nhiếp Nhị Long cũng là hồng hộc chạy không nổi rồi, nhưng Cao Viễn vẫn còn tốt, bởi vì những ngày này một mực tại rèn luyện, mà Lạc Tinh Vũ thể lực cũng không tệ lắm. Chỉ ít chạy cái này 5 km về sau, nàng như cũ có thể đuổi theo. Vương Hổ chạy cũng như cũ không có áp lực gì, hắn mặc dù là một cái lữ trưởng, nhưng hắn huấn luyện thân thể từ đầu đến cuối không có buông xuống qua. Lao hướng, ta đoán chừng như thế không được. Vương Hổ chạy bên trong mở miệng, hướng vệ quốc thấp giọng nói, đúng vậy, như thế không cắt đuôi được. Ngươi dẫn đầu bọn hắn tiếp tục chạy đi, ta nên đi. Hướng vệ quốc nhìn Vương Hổ liếc mắt, nói, ta đi. Đúng lúc này, đặc chiến đội dẫn đội sĩ còn nói, có chúng ta ở đây, như thế nào cũng không tới phiên hai người các ngươi đi thôi, thượng tá đồng chí. Ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn trong người, ta cho rằng ngươi không nên chấp hành dụ địch nhiệm vụ. Đặc chiến đội đại tổ tổ trưởng thật đúng là có thể theo Vương Hổ bọn hắn nói như vậy, bởi vì hắn là trong đó trường học. Đúng vậy, một cái 16 người đại tổ tổ trưởng là trong đó trường học. Đặc chiến đội trên cơ bản là lấy 8 người vì một tổ, đây là cơ bản đơn vị tác chiến, nhưng căn cứ nhiệm vụ cần, hai cái 8 người tiểu tổ hội hợp cũng vì một cái 16 người đại tổ, do một cái đại tổ trưởng thống nhất chỉ huy. Đặc chiến đội cái này đại tổ tổ trưởng là trong đó trường học, tiểu tổ trưởng là cái thiếu tá, một cái sĩ quan cấp tá liền chỉ huy 8 người. Mà đặc chiến đội viên lại là sĩ quan, cũng chỉ là sĩ quan. Đặc chiến tổ tổ trưởng thật sự có tư cách đối với Vương Hổ đưa ra đề nghị của mình, tỉ như bây giờ lúc này. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ ngân hà, tại các ngươi người cuối cùng chết mất trước đó, đừng để ngân hà xảy ra chuyện. Vương Hổ chạy nói xong sau, hắn dùng rất là bình tĩnh giọng nói, tại cùng người ngoài hành tinh về sau trong chiến đấu, kinh nghiệm của ta đã vô dụng, ta lữ đã đánh hết, bây giờ nên ta lên, không có ném chính mình lữ tự mình chạy trốn lữ trưởng, không có, cho tới bây giờ đều không có. Hướng vệ quốc chỉ là thở thật dài, sau đó hắn trầm giọng nói, yên tâm đi thôi. Lao hướng, ngươi tiếp nhận ta chỉ huy, nhờ vào ngươi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, đặc chiến tổ có người thấp giọng nói, có lượng lớn zombie nhanh chóng tiếp cận, không đủ 800m, còn tại nhanh chóng tiếp cận. Vương Hổ thở ra một hơi, hắn bỗng nhiên lên giọng, nói, cảnh vệ trung đội, đi theo ta. Vương Hổ quay người bắt đầu về sau chạy, mà cảnh vệ trung đội vô thanh vô tức đi theo Vương Hổ chuyển cánh ngoặt. Tại cùng Vương Hổ sát vai mà qua thời điểm, Vương Hổ dùng ngón tay chỉ Cao Viễn, sau đó hắn vừa chạy vừa nói, sống sót, lưu cho ta cái hạt giống, không thể rút lui chúng ta phiên hiệu. Cao Viễn bây giờ là Đại Hồng Tam Liên người, hắn còn sống, Đại Hồng Tam Liên liền còn có người, Đại Hồng Tam Liên có người, như vậy một đoàn Tam Doanh cái này máy bộ doanh liền không có đánh hết, Tam Doanh không có đánh hết, một đoàn liền không có đánh hết, một đoàn còn không có đánh hết, Vương Hổ 33.258 cái này hợp thành lữ liền còn có người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ 33.258 lữ cũng chỉ có thể còn lại Cao Viễn một người đi. Nếu như Cao Viễn có thể còn sống sót lời nói, Vương Hổ cùng Cao Viễn sát vai mà qua, hắn cố ý dặn dò Cao Viễn một câu, nhưng là kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Hắn đã không suy nghĩ nhiều. Vương Hổ cầm trên tay một cái nhìn ban đêm dụng cụ, hắn giơ lên liếc mắt nhìn, lập tức nói, như thế nên đón không được, muốn có chiến thuật, Lưu Tư Minh, cảnh vệ trung đội chia 3 bộ phận phân biệt dụ địch, tận lực đem địch nhân dẫn tới xa một chút, đi về phía năm dẫn. Vâng. A1 tiếp địch, lên. Lưu Tư Minh ra lệnh một tiếng, một tiểu đội trưởng không chút do dự nói, A1 đi theo ta. Dẫn theo A1 thẳng hướng về phía zombie phương hướng phóng đi, một tiểu đội trưởng lớn tiếng nói, cuối cùng không có để lữ trưởng chết ở phía trước, so A23K mạnh hơn nhiều. Các đồng chí, đến, chiếu cái lượng nhi. Một tiểu đội trưởng mở ra thương bên trên chiến thuật đèn tin, sau đó hắn đứng tại chỗ, lớn tiếng nói, chuẩn bị nên địch, phi, từ bỏ huyết tưởng, nên đón tử vong. Thật dũng sĩ, có can đảm trực diện tử vong. 11 người hồng hộp thở hổn hển, sau đó làm đèn tin chùm sáng chiếu đến cái thứ nhất zombie về sau, tiếng hơi thở mới thôi một hồi. Một tiểu đội trưởng hét lớn, đánh. Xuống trường cùng một chỗ khai hỏa. Một tiểu đội trưởng hét lớn, đi về phía nam đi, đi theo ta. Sau lưng tiếng súng thoáng cái kịch liệt, Vương Hổ không có quay đầu nhìn, hắn chỉ là bước nhanh hơn, muốn tận lực chạy xa một điểm, càng xa một điểm. Tiếng súng duy trì có 2 phút đồng hồ về sau cuối cùng triệt để dừng lại. Lưu Tư Minh hét lớn, A2 bên trên, đem địch nhân dẫn tới. Hai tiểu đội trưởng lập tức hét lớn, A2 đi theo ta. Vương Hổ tiếp tục chạy, hắn vẫn chạy trước tiên, lấy chạy nước rút tốc độ chạy, lấy hắn có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất đến chạy. A2 tiếng súng kéo dài thời gian càng dài, bởi vì zombie khá thưa thớt, A2 có thể quấn nhau thời gian dài hơn. Vương Hổ phi thường hài lòng bây giờ tình trạng, bởi vì nếu là quy mô lớn zombie chiều, A1 cùng A2 không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Hắn nơi này kiên trì thời gian càng dài, ngân hà nơi đó liền càng an toàn. Nhưng lại A2 tiếng súng cũng cuối cùng dừng lại, Vương Hổ hét lớn, chiếu sáng, nổ súng, tiếp tục chạy, đem địch nhân dẫn tới. Sau khi nói xong, Vương Hổ rút ra súng lục bên hông, chỉ lên trời đùng bắn một phát. Bắt đầu từ bây giờ đừng có ngừng. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, có thể kiên trì bao lâu, mang cho ta dọm bị vòng quanh, ai có thể kiên trì 10 phút, ta cho hắn báo cái nhất đẳng công. Lưu Tư Minh cũng không biết từ đâu tới lá gan, hắn lại cười nói, lữ trưởng, ngươi hứa hẹn nhị đẳng công hơn mấy chục cái, nhất đẳng công cũng 10 cái đi. Thế nhưng là không có một cái cầm tới. Vương Hổ cũng cười cười, nói, tự mình biết lập công là được, các ngươi yên tâm đi, có người cho chúng ta báo công. Ai vậy, Cao Viễn? Hướng thủ trưởng. Không phải, ngân hà miễn là còn sống, chúng ta lưu tuyệt đối lập cái tập thể nhất đẳng công, các ngươi tin hay không? Tin hay không? Hy vọng đi. Vương Hổ đều đặn giọng nói, chớ nói chuyện, quá lãng phí thể lực, bây giờ cho ta lại chạy mau mau, Lưu Tư Minh, ta lệnh cho ngươi cho ta chạy về phía trước, các ngươi ai thể lực tốt liền khiến cho sức lực chạy về phía trước, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đây là mệnh lệnh. Một cái tuổi trẻ binh sĩ lập tức nói, lữ trưởng ta đằng trước đi, ngươi cũng đừng quên a, nhất đẳng công. Sau khi nói xong, binh lính trẻ tuổi nhanh chân liền chạy, hắn đến tuột cùng là tuổi trẻ, chạy nhanh hơn Vương Hổ. Lữ trưởng, nhất đẳng công a. Cái thứ hai, cái thứ ba. Lữ trưởng, nhất đẳng công. Nhất đẳng công. Lữ trưởng, gặp lại. Cái cuối cùng binh sĩ chạy trước mặt, bọn hắn không phải đào binh, bọn hắn chỉ là muốn kiên trì càng lâu. Nhưng Lưu Tư Minh không có chạy, Vương Hổ có chút tức giận, hắn lớn tiếng nói, ta để ngươi hướng phía trước đi. Lữ trưởng, ta là cảnh vệ trung đội trưởng, ta không thể để cho ngươi chết phía trước ta, ta bắn ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta lại thất trách đi. Vương Hổ cả giận nói, ngươi. Được thôi, ta đồng ý. Cảm ơn Lữ trưởng, Lữ trưởng, zombie đến rồi.
Không chạy, tiếp địch.
Vâng.
Vương Hổ dừng lại chân, hắn dùng nhìn ban đêm dụng cụ về sau liếc mắt nhìn, nhìn thấy một cái tật chạy mà đến quái vật khổng lồ. Còn có cái quái vật, Lưu Tư Minh, ngươi đi theo ta, chúng ta lữ một cái đều không ít, lần này đi Hoàng Tuyển nhận bộ hạ cũ, 100,000 cờ xí chạm.
Gian lớn.
Cười đọc câu thơ, Vương Hổ ném xuống nhìn ban đêm dụng cụ, hắn đứng ở tại chỗ, mặt hướng zombie, đầu tiên là thở hổn hển hai cái khí thô, sau đó hắn chỉnh ngay ngắn chính mình nó lính, đem mắt kính đẩy lên đẩy, hai tay sờ lên áo sơ mi của mình cổ áo. Lưu Tư Minh tại sau lưng đem Vương Hổ quần áo giật giật, kéo Vương bước về sau, vỗ nhẹ hai cái, vỗ tới Vương Hổ đầu vai cho bụi. Sau đó Lưu Tư Minh tìm súng đứng ở Vương Hổ phía trước.
Đứng đi một bên, ngươi là lữ trưởng ta là lữ trưởng.
Người ta chết chung mà liền phải, còn phân cái gì là lượng, chúng ta còn có thể còn lại cái gì?
Nha.
Lưu Tư Minh yên lặng đứng qua một bên.
Đèn tin.
Lưu Tư Minh đem đèn tin đưa cho Vương Hổ, Vương Hổ tiếp nhận đèn tin, thắp sáng, sau đó hắn hướng giọng bị phương hướng bắn một phát súng. Vương Hổ dùng hết khí lực cả người hét lớn, ta chính là Vương Hổ.
Vương Hổ nghĩ sướng lên một câu, nhưng hắn không tìm được thích hợp Việt Nam.
Ta chính là
Thường Sơn Vương Hổ.
Hướng phía giọng bị phương hướng lại là một phát súng.
Ta chính là Bọc Thép Chi Hổ.
Giọng bị xuất hiện tại đèn tin trong cổ sáng, Lưu Tư Minh giơ súng, khai hỏa.
Nổ đầu, lại là nổ đầu, Lưu Tư Minh thương pháp thật rất tốt.
Vương Hổ ném xuống súng ngắn, hắn theo Lưu Tư Minh trước ngực tháo xuống một cái lựu đạn, đã kéo xuống móc kéo.
Một cái bóng đen to lớn vượt qua zombie, Lưu Tư Minh đem miệng súng nâng lên, hướng phía quái vật kia liên tục khai hỏa.
Quái vật đến rồi.
Nếu như không phải người ngoài hành tinh đến rồi, Vương Hổ cũng đã tiếp vào tấn thăng làm thiếu tướng ra lệnh, nếu như không phải người ngoài hành tinh đến rồi, hắn cũng hẳn là chỉ huy một sư đi.
Tiếc nuối sao? Không tiếc nuối, ngân hà đến rồi thạch môn nhị sở, vậy liền hoàn toàn không tiếc nuối.
Vương Hổ buông lỏng tay ra, nắm tay lựu đạn đặt ngang ở trong tay, cầm tại trước mắt.
Hắn có thể danh chính ngôn thuận hô lên từ nhỏ đã quanh quẩn tại trong lòng hắn một câu.
Ta chính là đại tướng Vương Hổ.
Tại Vương Hổ sau cùng hô lên lúc, tại quái vật vung xuống chân trước sắp đụng phải Lưu Tư Minh trước đó, lựu đạn cuối cùng tại Vương Hổ trong tay nổ tung.
Vâng.
Huyên náo ban đêm, tạm thời bình tĩnh lại.
Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 103, sau cùng thủ đoạn một tiếng sau nổ tung lại vụn vặt lẻ kẻ vang lên qua rất nhiều lần tiếng súng, càng về sau, cũng không biết là khoảng cách quá xa nghe không được tiếng súng, vẫn có thể người nổ súng triệt để không có.
Cao Viễn càng muốn tin tưởng là cái trước.
Từ Vương Hổ sau khi rời đi, lại qua nửa canh giờ này quá mấu chốt, Cao Viễn bọn hắn có thể nhiều chạy 5 km.
Một hơi chạy ra hơn 10 km đi, Dư Thuận Chu cũng coi như thể lực kinh người, dù sao hắn là vừa vặn tổn thương nặng nề mới khỏi, cũng không giống như Cao Viễn cùng Lý Trường Phong bọn hắn mỗi ngày đều như thế luyện tập. Nhưng lúc này Dư Thuận Chu là thật không kiên trì nổi.
"Cao Viễn, Cao Viễn."
Cao Viễn quay đầu nhìn xem Dư Thuận Chu.
"Ta chạy không nổi rồi, ngươi chạy đi, cùng bọn hắn cho ta muốn đem thương, nộ nhỡ có zombie đi lên, ta cũng có thể hướng bên cạnh dẫn một dẫn."
Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, Dư Thuận Chu tránh ra Cao Viễn lôi kéo tay của hắn, nói, "Ta không chạy, ngươi để hướng thúc cho ta muốn đem thương."
"Yên tĩnh, đuổi theo."
Một cái đặc chiến đội viên thấp giọng nói một câu, sau đó hắn từ phía sau giữ lấy Dư Thuận Chu hôm bay, thấp giọng nói, "Ta mang theo ngươi chạy, nhanh lên."
"Ai, không phải."
Cao Viễn lôi kéo Dư Thuận Chu chạy 2 cây số, hắn cũng đến thể lực cực hạn, mà lại hắn lúc này rất đói bụng. Nhưng là thật không có thời gian dừng lại ăn cái gì, mặc dù Cao Viễn lưng trong bọc liền có ăn.
Đúng lúc này, đặc chiến đội một cái tổ trưởng giảm mất chút tốc độ, tại Cao Viễn hai người bọn họ bên người thấp giọng nói, "Chuyện gì xảy ra?"
"Hắn chạy không nổi rồi."
Dư Thuận Chu thở hồng hộc nhỏ giọng nói, "Các ngươi cho ta một khẩu súng, ta lưu lại, nộ nhờ có giỏm bị đuổi theo, cũng có thể phân tán một cái lực chú ý."
"Ngươi không được, ngươi lưu lại liền là biển báo giao thông, căn bản không có khả năng đem giỏm bị dẫn ra."
Đây là tiểu tổ trưởng nói, đương nhiên, đặc chiến đội viên nhóm đều gọi hắn đội trưởng.
"Có thể mang sao?"
Dịu lấy Dư Thuận Chu đặc chiến đội viên cười, thấp giọng nói, "Ta dẫn hắn chạy 10 km."
"Tốt, lại đến một cái."
Dịu lấy hắn chạy.
Lại tới một cái đặc chiến đội viên, theo một bên khác giữ lấy Dư Thuận Chu, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem Dư Thuận Chu nâng lên chạy, nhưng là có hai cái lôi kéo Dư Thuận Chu chạy, vẫn là để hắn nhẹ nhõm rất nhiều.
Cao Viễn thấp giọng nói, "Mập mạp chịu đựng."
"Ta bây giờ không mập."
"Đừng nói chuyện, giữ yên lặng."
Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu lập tức không còn dám lên tiếng, Cao Viễn quay đầu nhìn một chút Lạc Tinh Vũ, nàng đã chạy đến thở hổn hển, nhưng nàng còn tại kiên trì.
Lại hướng phía trước 4-5 km bộ dáng, liền có thể đến đồi núi khu vực, đồi núi địa hình không cách nào ngăn cản zombie truy kích. Nhưng là đồi núi địa hình liền phức tạp nhiều, chí ít có rãnh có khe có thể ẩn nút một cái. Đến nơi lúc nào mới có thể chân chính an toàn, cái này ai cũng không biết.
Dù sao đại xà nhân ngay tại trên trời đây, chỉ cần một cái phi thuyền xuống tới, vậy những người này khẳng định toàn bộ xong, đều không có bất kỳ cái gì huyền niệm.
Đều nói trời không tuyệt đường người, nhưng lần này không phải ông trời làm chủ, mà là rắn lớn tòa người làm chủ.
Đội trưởng,
đằng sau có quái vật cao tốc tiếp cận.
Một cái thường xuyên quay đầu quan sát đội viên thấp giọng nói một câu, sau đó, vốn là không có buông lỏng bầu không khí càng căng thẳng hơn.
Thật sự là âm hồn bất tán. Chết đuổi không bỏ a xác nhận là loại nào quái vật sao?
Xác nhận.
Số lượng.
Một cái, không có phát hiện có zombie.
Đến nơi đây là zombie hẳn là liền không đuổi kịp, do vĩ lực bộc phát đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là sức chịu đựng tương đối phải kém rất nhiều. Tại theo thạch môn thị khu lúc chạy ra, đại xà nhân phi thuyền là đè ép tốc độ, nhưng là zombie đến chỗ tránh nạn về sau, hẳn là lập tức liền bộc phát toàn bộ tiềm lực. Bây giờ chỗ tránh nạn đã công phá, phần lớn zombie đạt được thức ăn, cũng hết sạch toàn bộ của bọn chúng sức chịu đựng.
Đặc chiến đội đại tổ trưởng không do dự, hắn lập tức nói, đem toàn bộ súng phóng tên lửa giao cho tổ 2 phụ trách chặn đánh quái vật, chú ý, nếu như đem quái vật thành công tiêu diệt, tự làm quyết định rút lui phương hướng, không muốn đuổi theo cùng ta tụ hợp, hiểu chưa? Rõ ràng. Một cái thiếu tá, không có kích động giọng nói, cũng không có giống giặc khẩu hiệu, hắn chỉ là vây xuống tay, trầm giọng nói, tổ 2 đi theo ta. Hai người cấp tốc đem trên lưng súng phóng tên lửa giao cho lân cận hai người, sau đó tổ 2 8 người mang theo 4 cỗ súng phóng tên lửa, hai người một tổ phụ cận tứ tán, bằng nhanh nhất tốc độ thành lập một cái bộ binh chống tăng lưới hỏa lực. Bây giờ đặc chiến đội cũng là được ăn cả ngã về không, bọn hắn đem 4 cái súng phóng tên lửa tất cả đều tập trung cho tổ 2, nếu như tổ 2 không cách nào chặn lại xuống quái vật, cái kia còn lại những người này thật là bất luận cái gì có thể dùng thủ đoạn cũng bị mất. Nếu như có thể, đặc chiến tổ nhất định sẽ nhân viên một bộ súng phóng tên lửa, nhưng là không được, bởi vì súng phóng tên lửa đối phó zombie cơ hồ không có tác dụng, mà ngay từ đầu, mọi người nhưng không biết đại xà nhân sẽ đưa lên loại kia đại quái vật. Liền 30mm pháo máy đối phó quái vật đều có chút phí sức, nhất định phải liên tục chúng mới có thể đánh chết một cái quái vật, chỉ có 120mm tạ pháo mới có thể làm được đối với quái vật một đòn giết chết. Tại phát hiện điểm này về sau, Vương Hổ bọn hắn rút lui thời điểm mới khẩn cấp theo hai chiếc bộ chiến trên xe lấy xuống 4 cái súng phóng tên lửa. Hai chiếc xe bọc thép liền trang bị 4 cỗ GF89 thức 80mm súng phóng tên lửa, lại nhiều không có, cũng không có thời gian cầm. Quái vật đang bay nhanh chạy tới, tốc độ tuyệt đối vượt qua 80km. Đem quái vật dẫn tới. Tổ 2 trước bố trí mặt trận cũng không có cùng quái vật tại một đường thẳng bên trên, quái vật dùng ngắn hơn khoảng cách tại hướng một tổ phương hướng mà đi. Không cách nào che giấu lại đống nhiên tập kích, tổ 2 đội trưởng không có cách, chỉ có thể truyền đạt đem quái vật dẫn tới mệnh lệnh. Súng phóng tên lửa khẳng định không thể lãng phí, một cái đặc chiến đội viên lập tức hướng quái vật phương hướng đánh một băng đạn viên đạn. Quái vật lập tức từ bỏ truy kích một tổ, ngược lại hướng tổ 2 phương hướng chạy tới. Thả tới gần đánh, thả tới gần đánh. Hai phát bắn một lượt, nhất định phải đánh tốt lúc trước tính toán, chú ý, chú ý. Tổ 2 đội trưởng thanh âm rất trầm ổn, hắn khiêng một cái tên lửa phóng ra ống, nhìn chòng chọc vào đội vàng chạy tới quái vật. Tốc độ quá nhanh, đánh không dễ a, làm quái vật dùng một đường thẳng đường băng khoảng cách hai cái hai người tiểu tổ không đủ 60m lúc, tổ 2 đội trưởng đột nhiên nói, "Phóng ra." Xoát xoát hai tiếng, hai đạo ánh lửa một cái, hướng phía quái vật bay thẳng mà đến. Quái vật khi nhìn đến lấp lóe lúc, lại là đột nhiên bật mèo thân thể. Hai cái đạn hỏa tiễn một tại quái vật đỉnh đầu, một tại quái vật bên người bay qua. Quá nhanh, quái vật tại phát hiện ánh lửa một sát na sẽ hạ ý thức tránh né, nhưng muốn chết là vậy mà thật có thể tránh thoát. Lại đánh. Tổ 2 tổ trưởng giống lớn một tiếng, không đến 60m khoảng cách, quái vật chớp mắt là tới. Lại một cái đạn hỏa tiễn bắn, trúng quái vật phần lưng, nhưng là góc độ không đúng, đạn hỏa tiễn trực tiếp tại quái vật phần lưng có bay. Không thể nói thân kinh bách chiến, nhưng tuyệt đối là thiên truy bách luyện tinh minh, cứ như vậy tại bắn súng phóng tên lửa về sau, lập tức ở quái vật va chạm xuống mất đi sinh mệnh. Tổ 2 đội trưởng bên người binh sĩ tại liên tục xạ kích, sau đó hắn súng trường không vang, bởi vì đánh hết sau cùng một viên đạn, đúng lúc này quái vật ngược lại hướng bọn họ đánh tới. Tổ 2 đội trưởng cuối cùng bắn đạn hỏa tiễn, sau cùng một phát đạn hỏa tiễn chuẩn xác trúng quái vật, lập tức nổ tung. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 104, thật anh hùng cao viễn bọn hắn dừng lại tiến lên, bởi vì nếu như tổ 2 không cách nào giải quyết quái vật, như vậy bọn hắn cũng không cần chạy. Nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hướng vệ quốc biết ngân hà ngay tại trước người hắn, thế là hắn thấp giọng nói, "Ngân hà, nếu như chúng ta tất cả đều chết trận, ngươi liền phải chính mình đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không có chuyện gì." Ngân hà thanh âm truyền ra. "Được rồi." Hướng vệ quốc nhìn về phía đặc chiến đội trưởng, hắn trầm giọng nói, "Nếu như không cách nào giải quyết quái vật, mà chúng ta tiếp tục đi theo tại ngân hà trái phải, chỉ biết đem quái vật dẫn tới bên cạnh hắn, cho nên bắt đầu từ bây giờ, ngân hà tự mình tiến lên, chúng ta tất cả những người khác lưu lại." Lý Trường Phong mơ hồ khóc ra tiếng, một cái đặc chiến đội lập tức bưng kín miệng của hắn, cũng thấp giọng nói, không cho phép lên tiếng. Đúng lúc này, một cái đặc chiến đội viên hưng phấn lên giọng, nói, đánh trúng. Dùng nhìn ban đêm dụng cụ quan sát nhìn rất rõ ràng, đạn hỏa tiễn đánh trúng quái vật. Đội trưởng thở dài ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, có thể phá giáp 180mm, ta cũng không tin. Không tin cũng không được, quái vật chỉ là tạm dừng một cái đều không có ngã xuống, mà tổ 28 người rốt cuộc không có động tĩnh. Nào chỉ là tâm lệnh a, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Hướng vệ quốc trầm giọng nói, ngân hà đi mau, chuẩn bị chiến đấu. Đặc chiến đội trưởng ra lệnh, hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết quái vật kia. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ liếc nhau một cái, sau đó Lạc Tinh Vũ ôm lấy hắn. Cao Viễn tại Lạc Tinh Vũ ngoài miệng hôn một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, thả ta ra đi. Lạc Tinh Vũ chảy nước mắt buông ra Cao Viễn, Cao Viễn hướng về phía bên người đặc chiến đội viên nói, cho ta hai quả lựu đạn, ta ném lựu đạn đặc biệt chuẩn, thật. Hướng vệ quốc trầm giọng nói, cho hắn. Đặc chiến đội viên không chần chờ, theo trên người cầm xuống hai quả lựu đạn cho Cao Viễn. Dư Thuận Chu gấp giọng nói, cho ta một cái, cho ta một cái a. Không ai để ý Dư Thuận Chu, bởi vì chưa từng dùng qua lựu đạn người, làm bị thương người một nhà khả năng lớn hơn. Lý Trường Phong cuối cùng nhịn không được khóc lên. Hướng vệ quốc rút súng lục ra, hắn hướng về phía Dư Thuận Chu nói, ba người các ngươi tránh một bên. Lý Trường Phong khóc nức nở nói, ta không muốn chết. Mây Thuận Thuyền cả giận nói, ngậm miệng đừng mẹ hắn khóc, đồ bỏ đi. Phân tán, chú ý tìm kiếm quái vật nhược điểm tiến hành xạ kích, nó dù sao cũng phải có mắt đi. Đặc chiến đội trưởng không phục lắm nói một câu, sau đó bọn hắn liền nhìn xem quái vật bắt đầu lại lần nữa ra tốc hướng bọn hắn chạy tới. Gặp được có uy hiếp điểm hỏa lực, quái vật nhất định sẽ trước tiêu diệt điểm hỏa lực, dù là bên người liền có người cũng sẽ làm như không thấy, nhưng là không có uy hiếp hỏa lực, quái thú liền sẽ giết chết bên người mỗi một cái sinh vật, điểm này còn tại chỗ tránh nạn bên trong Cao Viễn liền phát hiện. Cho nên Lạc Tinh Vũ bọn hắn không cần chạy, chạy cũng chạy không được. Cao Viễn một tay cầm một cái lựu đạn, hắn nhìn một chút Lạc Tinh Vũ, nói, đến đâu bên cạnh đi, Thuật Tuyển, mang nàng tới. Quái vật bị thương. Không biết ai hô một tiếng, Cao Viễn lúc này cũng đã nhìn ra, bởi vì so với vừa rồi quái vật tốc độ chậm rất nhiều. Chậm rất nhiều, cũng như cũng rất nhanh, chỉ là tương đối chậm rất nhiều, lại như cũng không phải nhân loại có thể so sánh tốc độ. Chỉ qua không đến 2 phút đồng hồ, quái vật đã đến Cao Viễn trước mắt của bọn hắn. Khai hỏa. Có hai cái đặc chiến đội viên theo hai cái phương hướng nổ súng, quái vật lập tức hướng về cách nó càng gần hơn bên trái phóng đi, cũng trong nháy mắt về sau, liền một đòn sắp mở lửa đặc chiến đội viên chém thành hai nửa. Nhưng là Cao Viễn tựa hồ nhìn thấy quái vật bên người có chút dị thường, nguyên bản lóe kỳ dị ánh sáng trên giáp xác, có một mảnh mất đi hào quang. Cái thứ nhất đặc chiến đội viên hy sinh, quái vật lại vòng trở lại, đem nguyên bản tại hắn phía bên phải đặc chiến đội viên một đòn mà chết. Quái vật tại Cao Viễn trước mắt không đến 3m khoảng cách lướt qua, xông về nổ súng một cái đặc chiến đội viên. Ánh mắt đâu? Con mắt của nó đâu? Nương theo lấy tuyệt vọng mà bi phẫn giống to, cái thứ ba đặc chiến đội viên hy sinh. Cao Viễn lúc này cũng hô lên, hắn hét lớn, quái vật bên phải có miệng vết thương, có miệng vết thương. Nắm tay lựu đạn. Tiểm hộ ta. Tại Cao Viễn giống to thời điểm, cái thứ tư đặc chiến đội viên hy sinh. Nhưng Cao Viễn thể hắn thật nhìn thấy quái vật thân thể bên trái, tới gần chi sau, nên tính là phần bụng dựa vào bên ngoài trên vị trí có cái vết thương. Đạn hỏa tiễn cuối cùng vẫn là cho quái vật tạo thành tổn thương. Nói một cách khác, liền là phá giáp. Cao Viễn cảm thấy hắn nhìn thấy cơ hội, nhưng không có thời gian cẩn thận nói rõ, thế là hắn hét lớn, sáng tạo cơ hội, cho ta một cơ hội. Cao Viễn không biết có người hay không tiếp thu hắn ý tứ, nhưng là, đặc chiến đội trưởng giống như thật rõ ràng hắn ý tứ. Liên lụy, chiến thuật xen kẽ liên lụy quái vật. Đặc chiến đội trưởng nổ súng, hắn tại Cao Viễn sau sườn phải, lúc này hắn ở một bên chạy vừa khai hỏa, thế là quái vật lập tức hướng hắn mà đi, nhưng là tại phát hiện quái vật hướng chính mình tới về sau, đặc chiến đội trưởng lập tức dừng lại xạ kích. Một bên khác chiến sĩ khai hỏa, quái vật không chút do dự vứt bỏ đặc chiến đội trưởng, ngược lại hướng xạ kích chiến sĩ đánh tới. Nghèo thì chiến thuật xen kẽ, đặt thì nổ 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 nổ. Hiện tại không có hỏa lực mạnh, vậy liền chỉ cần chiến thuật xen kẽ cho Cao Viễn sáng tạo một cơ hội, còn tốt, đối với đặc chiến đội viên tới nói chiến thuật xen kẽ vậy đơn giản là so uống nước ăn cơm còn dễ dàng. Hiệu quả, tiếp tục liên lụy. Cực độ kinh hỉ, nhưng cao cách quái vật có xa 10 mét, khoảng cách này, hắn thật không cách nào đưa tay lựu đạn ném vào một cái di động cao tốc trong vết thương đi. Nhất định phải tới gần, nhất định phải để quái vật giảm tốc, còn nhất định phải cam đoan chính mình còn sống. Cao Viễn hét lớn, quá nhanh, quá xa, chế tạo cơ hội để cho ta. Cái thứ năm đặc chiến đội viên hy sinh, hắn dừng lại xạ kích, nhưng quái vật cách hắn quá gần, không có chuyển hướng lại là tiếp tục tới gần cũng bung chân trước. Nhưng là ở trong phạm vi nhỏ nhanh trong chuyện xê dịch không phải quái vật cường hạng, lại thêm bị thương, quái vật tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Cao Viễn phía sau có người chiến sĩ khai hỏa, thế là quái vật hướng phía Cao Viễn chạy tới, mà Cao Viễn ngay tại quái vật cùng cái kia chiến sĩ trong lúc đó. Cao Viễn đem đã sớm kéo ra lựu đạn buông lòng ra, 3 giây đồng hồ, không sai biệt lắm. Cao Viễn sau lưng chiến sĩ dừng lại xạ kích, mà lúc này, liều mạng hướng phía Cao Viễn chạy nhanh đặc chiến đội trưởng khai hỏa. Hắn ngay tại Cao Viễn phía bên phải, khoảng cách quái vật kia không đến xa 10m. Quái vật lập tức chuyển hướng, ngay tại Cao Viễn trước người lướt qua. Cao Viễn không có ném ra lựu đạn, quá nhanh, hắn không có nắm chắc. Nhưng là Cao Viễn tại quái vật theo bên cạnh hắn xẹt qua trong nháy mắt đó, trực tiếp nắm tay lựu đạn nhét vào quái vật vết thương. Đặc chiến đội trưởng thật cao bay lên, còn kém như vậy không đến 0.1 giây thời gian, ầm vang một tiếng thật lớn, quái vật vết thương đột nhiên phun ra đại lượng vết dịch. Không có gào thét, chỉ có quái dị tần số cao tư tư thành. Quái vật cuối cùng ngã trên mặt đất, nhưng chỉ là ngắn ngủi sau một lát, quái vật lại là thử lần nữa đứng lên, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng chính xác đem lần nữa đứng lên. Đem cái thứ nhất lựu đạn nhét vào thời điểm, Cao Viễn đã kéo ra cái thứ hai lựu đạn móc kéo. Cao Viễn chuẩn xác đưa tay lựu đạn ném vào quái vật trường to bằng cái bát vết thương. Lựu đạn nổ tung không thể đánh chết quái vật, nhưng làm lớn ra quái vật vết thương, thế nhưng là đều như vậy quái vật còn không chết, mà lại quái vật còn lại tốc độ cực nhanh đứng lên. Cao Viễn đưa tay lựu đạn ném vào quái vật vết thương, thế nhưng là lựu đạn nhưng lập tức lại rơi ra. Cao Viễn đang chạy, mà lại hắn cách quái vật rất gần, gần đến có thể lập tức nhặt lên lựu đạn cấp độ. Nhặt lên lựu đạn, Cao Viễn đứng trên mặt đất trực tiếp đem nắm tay lựu đạn tay nhét vào quái vật vết thương, tại đem nguyên cả cánh tay luồn vào về phía sau nắm tay chém một cái, cảm thấy lựu đạn sẽ không lại rơi đi ra, vô ý thức nhanh chóng nắm tay rút ra. Tay vừa lấy ra lựu đạn liền nổ. Cao Viễn căn bản không kịp tránh né, một tiếng trầm muộn nổ mạnh, Cao Viễn cảm thấy trên người nóng lên, sau đó, quái vật thân hình khổng lồ ở trước mặt hắn ầm vang ngã xuống đất. Quái vật hướng một bên khác ngược lại, nếu không thì Cao Viễn sẽ bị đè chết. Nhưng Cao Viễn cũng đi theo ngã trên mặt đất. Lựu đạn lúc nổ cách Cao Viễn quá gần. Quái vật không có đè chết Cao Viễn, nhưng là lựu đạn nổ tung lúc chút ít bi thép theo quái vật thể nội bay ra, đánh trúng Cao Viễn nửa người. Bả bay, cánh tay phải, eo phải, cùng với đùi phải. A, đáng giá. Cao Viễn đã triệt để không có sức lực, hắn bị thương, nhưng là, hắn không chết. Cao Viễn rất vui vẻ, thế là hắn nở nụ cười. Cứu hộ. Thương phấn là mỗi người cảm nhận, nhưng Lạc Tinh Vũ cùng Hướng Vệ Quốc lại là vẻ mặt đội vàng lao đến. Đúng lúc này, ngân hà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không nên tới gần hắn, hắn sắp biến thành zombie, quái vật thể nội có lượng lớn gửi tới bệnh virus, cũng chính là các ngươi nói tới zombie virus, Cao Viễn đã bị nghiêm trọng lây nhiễm. Lạc Tinh Vũ cùng Hướng Vệ Quốc đã vọt tới Cao Viễn bên người, bởi vì bọn hắn khoảng cách vốn là cũng không có bao xa. Cao Viễn không nghe thấy Ngân Hà nói cái gì, nhưng nhìn mặt mũi tràn đầy ân cần Lạc Tinh Vũ đột nhiên dừng bước, lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, lại nhìn liếc mắt hướng vệ quốc cái kia cực độ kinh ngạc mà kinh ngạc ánh mắt, hắn đột nhiên liền nghĩ minh bạch một sự kiện. Không phải đâu, quả nhiên vẫn là muốn chết sao, anh hùng quả nhiên không phải dễ làm a. Cao Viễn cười khổ hướng Lạc Tinh Vũ giơ lên cánh tay trái lắc lắc, sau đó hắn tận lực lớn tiếng nói, "Tiểu Vũ ngươi đi, hướng thúc. Chuyện ra sao? Quái vật trên người có virus." Hướng vệ quốc không muốn nói, có thể hắn hay là chi tiết nói cho Cao Viễn. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức nói, "Hướng thúc, cho ta đến cái thống khoái, ta không muốn biến zombie, thật không muốn." Cao Viễn có thể nhìn thấy Lạc Tinh Vũ đang khóc, hơn nữa muốn hướng hắn đập xuống đến, thế là hắn lập tức hét lớn, "Hướng thúc." Hướng vệ quốc kéo lại Lạc Tinh Vũ, sau đó hướng bên cạnh vùng một cái, đem Lạc Tinh Vũ giao cho chạy tới một cái đặc chiến đội viên về sau. Hắn mặt mũi tràn đầy đau thương hướng về phía Cao Viễn nói, "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu Vũ." Hướng bị nước mang trên mặt cười, hết sức đau khổ cười, hắn đem khẩu súng nhắm ngay Cao Viễn trái tim, thấp giọng nói, "Ngươi là anh hùng, thật anh hùng, không phải ở trong radio nói mấy câu cái chủng loại kia anh hùng, ngươi không thẹn với Đại Hồng Tam Liên ưu tú phong cách, ta đưa ngươi sau cùng đoạn đường, ngươi yên tâm đi thôi." Cao Viễn bắt đầu co quắp, hắn một mặt vội vàng sao động, hắn cảm thấy mình đang nhanh chóng mất đi ý thức, cho nên hắn hết sức khủng hoảng, đến mức hắn bây giờ nghe không rõ hướng vệ quốc đang nói cái gì, hắn chỉ là nắm tay đặt ở trên ngực của mình. Jun A Jun, ý đồ nắm tay che ở trên ngực. Hướng vệ quốc đống nhiên rõ ràng, Cao Viễn ngực có Đại Hồng Tam Liên liên kỳ, nhưng là không đánh ngực, bảo đảm chí mạng cũng chỉ có thể đánh mi tâm. Thế là hướng vệ quốc đem miệng súng nhắm ngay Cao Viễn mi tâm, lần này Cao Viễn nở nụ cười. Lạc Tinh Vũ bị người kéo lại cánh tay, nàng dãy rủa hét lớn, "Không muốn, không cho phép nổ súng, không muốn giết hắn." Hướng vệ quốc nên bóp có súng, nhưng nghe Lạc Tinh Vũ gọi, hắn thật sự có chút không hạ thủ được, hắn căm ghét sự bất lực của mình, nhưng lại không cách nào đem chuyện này giao cho người khác đi làm. "Ngươi là muốn giết hắn sao?" "Ta không rõ." Ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngân Hà đống nhiên nói chuyện, hướng vệ quốc lập tức quay đầu nhìn về phía Ngân Hà. Cao Viễn đã tại mắt trợn trắng, mà lại tại kịch liệt run rẩy, quái vật mang theo virus so không khí truyền bá virus mãnh liệt nhiều lắm. Nhưng hướng vệ quốc hay là đột nhiên quay người, đồng thời lập tức thu hồi thường, sau đó hắn nhìn xem hiện thân Ngân Hà lớn tiếng nói, "Có ý gì? Ngươi có biện pháp không? Ngươi có biện pháp không?" Trương Bảy cảm nghĩ muốn lên trống, theo lẽ thường thì muốn biết cái Trương Bảy cảm nghĩ, vừa vặn ta cũng thật muốn nói chút gì, vậy liền biết nhiều một chút đi. Quyển sách này theo bắt đầu viết mãi cho đến hôm nay trưng bày ta đều là hết sức thất vọng, bởi vì ta cảm thấy có thể muốn nào. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì quyển sách này quá chậm nóng lên, tại văn học mạng độ cao thành thục hóa hôm nay, các người gặp qua hơn 200,000 chữ còn không có rời tân thủ thôn nhân vật chính sao? Có sao? Có sao? Biên tập nói chưa nóng, đồng hành cũng nói chưa nóng, chúng ta cũng biết quyển sách này chưa nóng, 270,000 chữ, cho tới hôm nay trưng bày, nhân vật chính còn không có văn học mạng bên trong nên có khí thế bương bá. Ta đều bội phục mình có dũng khí dám như thế viết, ta nếu không phải là không thể viết, ta liền theo tận thế trước khi bắt đầu viết lên, như thế chậm hơn nóng. Không có cách, ta thật rất muốn viết một bản chính mình nghĩ viết sách, viết một viết chính mình nghĩ viết cố sự. Ta biết văn học mạng xáo lộ, cũng biết viết như thế nào có thể thoải mái, có thể ta chính là nghĩ dựa theo mình thích phương thức đến. Dù sao ta liền nghĩ viết theo yếu đến mạnh mẽ nhân vật chính, ta liền nghĩ viết nhân vật chính là người ta bên người mỗi một người bình thường nên có trí thông minh, nên có năng lực. Trang bức đánh mặt xáo lộ ta là thật viết không đến, không phải sẽ không viết, là viết không đến, cái này khác nhau cũng lớn. Ta tin tưởng vững chắc củ cà rốt rau xanh đều có chỗ yêu, ta tin tưởng vững chắc tất nhiên quyển sách này là ta thích, là ta nghĩ viết, vậy liền nhất định cũng có rất nhiều người sẽ thích. Cho nên ta liền kiên trì như thế viết, đến nỗi có thể hay không nhào không biết, nhưng liền xem như nhào ta cũng không sợ, người dù sao cũng phải có chút theo đuổi, có chút kiên trì có đúng hay không. Chưa nóng đối với mới độc giả hết sức không hữu hảo, cho nên, quyển sách này thành tích đến trước mắt tạm được, nhưng xa không có đạt tới dự chủ, bất quá các vị áo cơm cha mẹ xin yên tâm, theo lính đánh thuê cùng gián điệp đổi tới độc giả cũng yên tâm, mặc kệ thành tích như thế nào. Quyển sách này ta tuyệt đối thật tốt viết, dùng tâm viết, đạo lý đặc biệt đơn giản, bởi vì đây là ta nghĩ viết, viết quyển sách này là ta niềm vui thú a, ta còn nói cho mọi người, chân chính cố sự kỳ thật vừa mới. Bắt đầu, hơn 200,000 chữ làm nền, liền hỏi các ngươi có phục hay không. Bất quá cũng mời mọi người yên tâm, làm ta cảm thấy hẳn là xứng rồi, như vậy nhân vật chính liền nhất định sẽ hết sức thoải mái, các ngươi cũng sẽ nhìn hết sức thoải mái. Một cái tác giả cảm giác thành tựu đến từ độc giả ủng hộ, ta rất vui vẻ mình thích các ngươi cũng thích, có thể nhìn thấy cái này đơn dấu, ta hết sức cảm kích có các ngươi làm bạn cùng ủng hộ, cảm tạ. Đầu đặt trước rất trọng yếu, xin nhờ nhìn đến đây các vị đến cái đầu đặt trước đi, lại cầu một cái nguyện phiếu, cái gì phiếu đều muốn, cho chúng ta biên tập một chút lòng tin, ha ha. Năm 2020 ngày đầu tiên, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chân thành hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau tiếp tục tiến lên. Chân thành mong ước mỗi một vị độc giả chúc mừng năm mới. Thương các ngươi như thủy ý 2020. Một chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của tang thú vẹn VN chương 105, nhân loại hy vọng Ngân Hà hiện thân, hắn dùng rất kỳ quái giọng nói hỏi hướng vệ quốc tại sao muốn giết Cao Viễn. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể cứu Cao Viễn, đây cũng là còn lại Ngân Hà. Cho nên hướng vệ quốc đương nhiên sẽ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi rõ ràng. Lạc Tinh Vũ không khóc, nàng nhìn xem Ngân Hà run giọng nói, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Nhanh mau cứu hắn, mời ngươi cứu hắn đi. Dư Thuận Chu vẫn đứng ở nơi đó, hắn liền là ngây ngốc đứng ở một bên nhìn xem Cao Viễn, cũng không đi kéo Lạc Tinh Vũ, cũng không đi ngăn cản hướng vệ quốc. Nhưng là nghe được Lạc Tinh Vũ cùng hướng vệ quốc tra hỏi về sau, Dư Thuận Chu lại là đột nhiên giật cả mình, hắn đầu tiên là một mặt kích động muốn hướng ngân hà chạy đi đâu, nhưng là rất nhanh hắn nhưng dừng bước. Dư Thuận Chu vô thanh vô tức đi cách hắn gần nhất đặc chiến đội viên bên cạnh thi thể, thậm chí chính hắn cũng không biết tại sao muốn làm như thế. Ta có vaccine, đúng vậy, ta có vaccine. Ngân Hà vừa đi vừa nói, hắn đứng ở Cao Viễn trước người, cúi đầu nhìn một chút Cao Viễn về sau, hắn hướng về phía hướng vệ quốc nói, vaccine có thể hiệu quả dự phòng mạnh mẽ virus, đây là ta cho nhân loại chế tác lễ vật. Lạc Tinh Vũ một cái hất ra lôi kéo nàng đặc chiến đội viên, bởi vì lúc này cái kia đặc chiến đội viên cũng không còn liều mạng lôi kéo nàng. Hướng vệ quốc hít vào một hơi, sau đó hắn rất bình tĩnh nói, quá tốt rồi, Ngân Hà đem vaccine cho ta, sau đó ngươi mau mau rời đi, hai người các ngươi bảo hộ Ngân Hà tiếp tục đi tới, để tránh có giỏm bị cùng quái bật tới. Trên cánh tay bỗng nhiên mở ra từng cái tre, Ngân Hà thò tay đi vào lấy ra một cái nhỏ bình tử cùng một thứ. Không cần lo lắng sẽ có giỏm bị đuổi theo, cũng mất quái vật, trừ phi đại xà nhân tự mình xuống tới chiến đấu, đây là vaccine, không phải trị liệu dùng dược, cho nên có thể trị liệu hắn tỷ lệ cũng không lớn, nếu như bây giờ cho hắn tiêm vào, hắn ước lượng có ngàn phần thứ hai xác suất có thể còn sống sót. Ngân Hà nói xong, Lạc Tinh Vũ cùng hướng vệ quốc đều ngây người. Không có giỏm bị cùng quái vật truy kích là cái tin tức tốt, nhưng Cao Viễn chỉ có ngàn phần thứ hai xác suất có thể còn sống sót, cái này cùng trực tiếp chết khác nhau ở chỗ nào? Hay là có khác biệt, chỉ ít còn có 2/1000 hy vọng. Lạc Tinh Vũ thò tay liền muốn đi lấy cái kia nhỏ bình tử, nhưng lúc này một cái đặc chiến đội viên đột nhiên nói, đừng lúc đích, Ngân Hà, ta muốn hỏi một cái này vaccine ngươi có bao nhiêu? Ngân Hà rất bình tĩnh nói, cũng chỉ có cái này một phần, vaccine là các ngươi có thể hiểu được lời giải thích, trước mắt nhân loại không có đồng loại hình vật phẩm, ta không cách nào chuẩn xác miêu tả, có thể hiểu thành trước thời hạn sử dụng, virus liền sẽ không có hiệu quả. Bây giờ sử dụng có chút quá muộn nhưng vẫn như cũ có khả năng sẽ để cho hắn sống sót, nhìn từ điểm này cùng vaccine hiệu quả tương tự. Cái kia đặc chiến đội viên gấp giọng nói, liền cái này một phần. Cái kia dùng còn có thể còn lại sao? Chúng ta có thể phòng chế sao? Có thể phòng chế, nếu có nguyên hình. Dược vật xem như phòng theo, nhưng là nếu như muốn cứu hắn, nhất định phải toàn bộ sử dụng. Cao Viễn run lợi hại hơn, Lạc Tinh Vũ thò tay liền đi cầm Ngân Hà trên tay dược vật, nhưng lúc này, vừa rồi lôi kéo nàng đặc chiến đội viên lại là đột nhiên từ phía sau đuổi kịp muốn đi đoạt trở về dược vật. Nhưng Lạc Tinh Vũ lại là cách Ngân Hà càng gần hơn, nàng vượt lên trước lấy được dược vật. Lúc này cái kia đặc chiến đội viên lập tức giơ súng lên, nhắm ngay Lạc Tinh Vũ, lớn tiếng nói, đừng lúc đích. Thủ trưởng, Ngân Hà, Tiểu Vũ, các ngươi nghe ta nói một câu, Cao Viễn, chỉ có ngàn phần thứ hai tỷ lệ có thể còn sống sót, nhưng thứ này lại là vaccine A. Có thể cứu rất nhiều người vaccine A. Đừng nội được không, đừng nội. Một cái khác đặc chiến đội viên hướng về phía Ngân Hà nói, ngươi tốt, ta nghĩ làm rõ ràng, dùng về sau, ngươi còn có thể chế tác cái này dược vật sao? Không thể, ta khoang trị liệu đã theo du hành vũ trụ khí hủy. Ngân Hà câu nói này vừa ra, bầu không khí lập tức càng căng thẳng hơn. Lạc Tinh Vũ hướng Cao Viễn bên người chậm rãi xê dịch, hơn nữa một chút xíu hạ thấp thân thể. Đừng lúc đích. Không được lúc đích, ngươi đừng ép ta nổ súng. Cầm thương nhắm ngay Lạc Tinh Vũ chiến sĩ gấp, mà đổi thành bên ngoài một cái chiến sĩ cũng là vội la lên, như vậy còn lại một bộ phận còn có thể phòng chế sao? Ngân Hà không chút do dự nói, trong thùng lưu lại hàng mẫu quá ít, ta không biết các ngươi có thể hay không phòng chế. Nếu như phòng chế thành công có phải hay không liền không sợ đại xà nhân virus rồi hả? Sau khi biến dị mạnh mẽ virus cũng không sợ có đúng hay không? Ta cực mạnh mẽ virus lý giải là dọn bị cùng quái vật thể nội mang theo lần nữa biến dị virus, nếu như ngươi là ý tứ này lời nói, không sai, nhân loại sử dụng vaccine về sau, mạnh mẽ virus cũng không có tác dụng. Thật dài thở ra một hơi, không có giơ súng đặc chiến đội viên hướng về phía Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, xin lỗi rồi, ta không thể để cho ngươi dùng vaccine cứu hắn, đây là lãng phí, ngàn phần thứ hai tỷ lệ quá thấp, Tiểu Vũ, xin ngươi suy nghĩ cho thật kỹ cái này vaccine là của chúng ta hy vọng à, đây là toàn nhân loại hy vọng, ngươi đem vaccine lãng phí ở trên người hắn, đối với cả nhân loại tới nói liền là phạm tội, ngươi suy nghĩ thật kỹ, bây giờ đem đồ vật giao cho ta, giao cho ta. Lạc Tinh Vũ chậm rãi ngồi xổm, nàng thấp giọng nói, ta không thể để cho hắn chết, nếu như hắn chết, vậy coi như toàn nhân loại đều diệt vong thì thế nào? Ta không quan tâm, ta cái gì đều không để ý, ta chỉ cần hắn sống. Lạc Tinh Vũ hết sức kiên định, nhưng là có một vấn đề, nàng không biết trong tay dược vật làm như thế nào dùng, thế là nàng chỉ có thể nhìn hướng về phía Ngân Hà nói, dùng như thế nào? Tại cái cổ chỗ nào tiêm vào đi, tiếp xúc đến làn da ở phần đuôi ấn vào liền tốt. Đừng lúc đích. Không được lúc đích. Nổ súng thật, đừng lúc đích. Hai cái chiến sĩ đều gấp, cái kia cầm thương chiến sĩ vẻ mặt vội vàng, mà không động thương chiến sĩ cũng là đột nhiên giơ súng lên, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, ngươi muốn đụng đến ta liền sẽ đánh chết ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được, thứ này đối với nhân loại quá trọng yếu. Đúng lúc này, Dư Thuận Chu bỗng nhiên trầm giọng nói, ai cũng mẹ hắn đừng lúc đích, Tiểu Vũ Trích, các ngươi đừng lúc đích, các ngươi động liền cùng một chỗ xong đời. Dư Thuận Chu ở phía sau dùng thương chỉ vào cái thứ nhất cầm thương nhắm ngay Lạc Tinh Vũ chiến sĩ, nhưng hắn trong tay còn có quả lựu đạn, mà lại lựu đạn móc kéo đã mất, chỉ cần hắn buông tay, lựu đạn sẽ tại 3 giây đồng hồ về sau nổ tung. Ngân Hà không quay đầu lại, nhưng Dư Thuận Chu lựu đạn lại là tại Ngân Hà phía sau. Bầu không khí đông lại, hướng vệ quốc nhíu mày, hắn không có mở miệng, nhưng yên lặng cũng là một loại thái độ, chí ít hắn không có ngăn cản Lạc Tinh Vũ, mà hắn ngay tại Lạc Tinh Vũ bên người. Lạc Tinh Vũ cười, nàng biết mình động thật sẽ bị đánh chết, tại nàng cho Cao Viễn tiêm vào trước đó liền sẽ chết, nhưng là bây giờ, nhìn xem Dư Thuận Chu, nàng không cần phải lo lắng cái này. Ngân Hà hay là rất bình tĩnh nói, hiện tại hắn chỉ có 1/1000 sinh tồn tỷ lệ. 1/1000 a. Đừng có dùng. Đừng có dùng. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, đây là. Dư Thuận Chu mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, các ngươi ít cầm lý luận chống rông dọa người, Cao Viễn muốn chết rồi vậy liền cũng chết, các ngươi nhìn ta, đến xem ta, nhìn xem ta có dám hay không nổ súng. Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ đã đem nhỏ bình tử dược vật đặt ở Cao Viễn trên cổ, ở phần đuôi ấn xuống một cái, sau đó nhỏ bình tử bỗng nhiên rỗi ra mấy cây gai nhỏ, vững vàng đóng ở Cao Viễn trên cổ về sau, trong bình chất lỏng bắt đầu cấp tốc tống ra. Chờ chất lỏng một điểm không dư thừa đánh xong về sau, Lạc Tinh Vũ cười, sau đó nàng buông lỏng tay ra, đối mặt với hai cái họng súng mỉm cười nói, bây giờ các ngươi nổ súng cũng đã chậm. Cao Viễn tại kịch liệt run rẩy, một mực tại trận trắng mắt. Một mực yên lặng hướng vệ quốc cuối cùng thở thật dài, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, tránh xa một chút. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, nói, hắn chết, ta cũng không muốn sống. Lúc này, Lý Trường Phong lại là mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta cũng cảm thấy thuốc này nên lưu lại, ách, đều đánh xong à. Dư Thuận Chu quay đầu cả giận nói, Lan, Lan mẹ ngươi xa một chút. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, chạy thời điểm đi theo chạy, dừng lại cũng giống cái người trong suốt nhiếp nhị long giật Lý Trường Phong một cái, thấp giọng nói, lúc này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi đi sang một bên. Hai cái đặc chiến đội viên một cái lộ ra hết sức phẫn nộ, một cái lộ ra rất bất đắc dĩ, bọn hắn thật không nghĩ tới, Dư Thuận Chu vậy mà vô thanh vô tức lượng thương cùng lựu đạn, hơn nữa còn rất rõ ràng đem Ngân Hà cũng làm thành con tin. Các ngươi quá phận. Phẫn nộ đặc chiến đội viên nghiến răng nghiến lợi, một cái khác rất bất đắc dĩ đặc chiến đội viên lại là than thở tiếng nói, chậm, chậm. Đúng lúc này, Ngân Hà đột nhiên nói, vì cái gì các ngươi không hỏi xem ý kiến của ta chứ? Hai cái đặc chiến đội viên đều sửng sốt, Ngân Hà tiếp tục bình tĩnh nói, đồ vật là của ta, mà ý nguyện của ta là cho Cao Viễn dùng, không có đặc biệt lý do. Bởi vì ta không muốn xem hắn chết ở trước mặt ta, bảo toàn đồng bạn sinh mệnh, là trong vũ trụ bất kỳ một cái nào cao cấp văn minh thông điểm. Ngân Hà lời nói này nói tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, một cái đặc chiến đội viên thất thần nói, thế nhưng là, một mình hắn sinh mệnh đổi mấy trăm triệu tính mạng con người sao? Ngân Hà như cũng rất bình tĩnh nói, mấy trăm triệu tính mạng con người không có ở trước mắt ta, nhưng hắn ngay tại trước mắt ta trở lấy ta cứu vớt, như vậy, lựa chọn của ta là cứu hắn, các ngươi nhất định phải tôn trọng ý nguyện của ta, bởi vì cứu hắn đồ vật là của ta. Hai cái đặc chiến đội viên liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn cùng một chỗ thu hồi đường, lập tức hai người chăm miệng một lời nói, thật xin lỗi. Dư Thuận Chu do dự một chút, đem tay phải súng trường họng súng chỉ lên trời giơ lên, nhưng hắn đã kéo ra vòng lựu đạn nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Cái này, các ngươi nhìn làm sao làm a, ném ra sao? Đừng ném. Lựu đạn ném ra, lại đem giòm bị cùng quái vật dẫn tới à cách Dư Thuận Chu gần đặc chiến đội viên hận không thể chơi chết Dư Thuận Chu, hắn cũng thật có thực lực này, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể đến Dư Thuận Chu bên người, hận hận đoạt lấy lựu đạn về sau, thấp giọng nói, móc kéo ở đâu? Nếu như không phải Dư Thuận Chu tại Ngân Hà sau lưng, đem Ngân Hà xem như con tin, hắn có một loại phương pháp trong nháy mắt đánh chết Dư Thuận Chu, thế nhưng là cái này lựu đạn để hắn không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao dược cũng dùng, Dư Thuận Chu cũng không cần kiêng kỵ cái gì, hắn thấp giọng nói, ném đi, không có chú ý mất chỗ nào rồi. Thế là hai người bắt đầu từ trên mặt đất tìm kiếm vứt bỏ lựu đạn bảo hiểm mà kéo. Đúng lúc này, run rẩy kịch liệt Cao Viễn bỗng nhiên không động, hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu, liền bài tiết không kiềm chế, tóm lại, nhìn qua hết thảy đặc thù đều biểu hiện ra hắn chết. Lạc Tinh Vũ ngây người, nàng chậm rãi đưa tay ra, nàng nghĩ lao đi Cao Viễn khỏe mắt chảy ra máu. Đúng lúc này Ngân Hà nói, đừng nhúc nhích hắn, cách hắn xa một chút, đều cách hắn xa một chút, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lạc Tinh Vũ thu tay về, nhưng nàng không hề rời đi, chỉ là nhìn xem Ngân Hà nói, hắn không chết đúng không? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, theo sinh lý góc độ tới nói hắn đã sẽ không chết, nhưng theo một cái góc độ khác tới nói hắn khả năng đã chết, cái này muốn nhìn hắn sau khi tỉnh lại phải chăng còn bảo lưu lại ý thức của mình. Nếu như hắn tỉnh lại nhưng không có ý thức của mình, như vậy hắn liền là các ngươi nói zombie, càng cường đại hơn zombie. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 106, ghen vũ khí Cao Viễn có ý thức, thậm chí còn rất tỉnh táo. Kịch liệt đau nhức, khó mà chịu đựng nhưng lại không cách nào làm dịu kịch liệt đau nhức, đau tận xương cốt đã không phải là một cái hình dung tử, mà là một loại chân thực bản thân thể nghiệm. Cao Viễn thậm chí có thể nghe được người khác nói chuyện, chỉ là kịch liệt đau nhức để hắn không có sức đi suy tư đi phân biệt người khác đối thoại mà thôi. Thật rất muốn mất đi ý thức, thật rất muốn đi chết. Chỉ cần không cần chịu đựng bây giờ thống khổ, Cao Viễn hận không thể có thể lập tức chết đi. Có thể Cao Viễn bây giờ liền kêu to một tiếng đều làm không được. Đây mới là bi thảm nhất, hắn đau đến có thể cầu ra ra kiện mãi mãi để người khác nhanh giết hắn, có thể hắn nhưng có chút ít pháp lên tiếng. Toàn thân đều mất đi khống chế, chỉ để lại tỉnh táo ý thức đến cảm nhận cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Nếu như sớm biết là như vậy, Cao Viễn thật không muốn sống, thật không muốn. Lạc Tinh Vũ nhưng thậm chí không ý thức được Cao Viễn đang dùng ý thức cầu khẩn nàng, cầu nàng có thể lập tức giết mình. Dù là có thể choáng cũng tốt. Cuối cùng, Cao Viễn dừng lại hô hấp, thậm chí dừng lại nhịp tim. Hắn thật còn sống không? Lạc Tinh Vũ không xác định hỏi một cái, bởi vì Cao Viễn liền hô hấp đều dừng lại, thậm chí ngực cũng không còn chập trùng, cái này thấy thế nào đều là chết rồi. Zombie cũng tim có đập, mà lại zombie cũng cần hô hấp, bọn hắn chỉ là bị theo thói quen gọi là zombie mà thôi, có thể trên thực chất, zombie chẳng qua là mất đi năng lực suy tính lại có độ cao tính công kích nhân loại mà thôi. Cho nên Cao Viễn coi như biến thành zombie, cũng nên có hô hấp mới đúng. Nhịp tim cùng hô hấp dừng lại chỉ là tạm thời. Ngân Hà giải thích một câu, hướng vệ quốc suy nghĩ một chút, nói, bằng không các ngươi hay là rời đi trước đi, không nên ở chỗ này đợi. Hai người các ngươi hộ tống Ngân Hà rời đi, chúng ta nghĩ biện pháp mang lên Cao Viễn. Hai cái đặc chiến đội viên liếc nhau một cái, bọn hắn hầu như không cần do dự liền muốn đáp ứng hướng vệ quốc yêu cầu, bởi vì lưu tại nơi này chính xác gặp nguy hiểm, mà Ngân Hà mới là trọng yếu nhất. Không, ta muốn lưu lại, chờ hắn có thể di động về sau, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi đi. Ngân Hà vậy mà lần nữa cự tuyệt đề nghị của Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc chần chờ một chút, nói, vậy cần bao lâu?
26 phút.
Lại có rõ ràng thời gian, Hướng Vệ Quốc hết sức nghi ngờ, Lạc Tinh Vũ lại là gấp giọng nói, tại sao muốn chờ 26 phút?
26 phút sau, trong cơ thể hắn mạnh mẽ virus sẽ bị tiêm vào tiến vào vaccine toàn bộ giết chết, tại mạnh mẽ virus toàn bộ sau khi tử vong cũng không còn có tính truyền nhiễm. Lạc Tinh Vũ khẩn trương nói, có thể ngươi nói hắn lại biến thành zombie. Chỉ là không có được tính truyền nhiễm, nhưng virus lúc này ngay tại trong cơ thể của hắn có tác dụng, phá hủy hắn chủ động ý thức, căn cứ các ngươi cách gọi, nếu như hắn mất đi ý thức, chỉ biết công kích nhìn thấy mỗi một cái sinh vật, đây chẳng phải là zombie đặc thù sao? Lạc Tinh Vũ lo lắng nhìn Cao Viễn liếc mắt, nàng thấp giọng nói, như vậy hắn bây giờ là tình huống như thế nào đâu? Ngân Hà cũng nhìn về phía nằm trên đất Cao Viễn, nói, ta không biết, ta chỉ biết là nếu như hắn từ bỏ ý thức, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, bây giờ ai cũng không biết hắn sau khi đứng dậy sẽ như thế nào, nếu như hắn công kích bên người bất cứ người nào, như vậy hắn là zombie, nếu có suy nghĩ, như vậy hắn là Cao Viễn. Lạc Tinh Vũ nhìn xem Cao Viễn, khóc dòng nói, Cao Viễn, ngươi phải kiên trì lên a. Một phần ngàn cơ hội. Có người nói chuyện, nhưng nói lại là mỗi người đều không muốn nghe đến, Lý Trường Phong khả năng ý thức được mình nói không nên nói, thế là hắn lập tức nói, ngươi mới vừa nói hắn lại biến thành càng cường đại zombie. Đây là ý gì đâu? Ngân Hà còn không có giải thích, Dư Thuận Trúc nhưng tiến lên một cước đạp đến Lý Trường Phong, sau đó hắn cả giận nói, ta để ngươi ngậm miệng.
Ngậm miệng.
Ngậm miệng.
Dư Thuận Trúc nâng quyền liền phải đặt xuống đi, Hướng Vệ Quốc lại là nghiêm nghị nói, Thuận Tuyển, làm gì?
Lý Trường Phong nhận định Cao Viễn không sống nổi, hắn gấp giọng nói, ta liền muốn biết biến thành càng cường đại zombie sẽ như thế nào. Mặc dù có Hướng Vệ Quốc ngăn cản, nhưng Dư Thuận Trúc hay là một bạt thai liền quạt xuống dưới, bụp một tiếng giòn vang về sau, hắn cả giận nói, ta liền không nhìn chúng ngươi hạng này bọc mủ đồ bỏ đi. Để ngươi ngậm miệng ngươi nghe không hiểu đúng không? Càng cường đại zombie là chỉ một cái lực lượng, tốc độ, phản ứng đều vượt xa khỏi zombie. Zombie, bởi vì hắn bây giờ đang bị ưu hóa gen, tiêm vào gen cải tạo dược vật tại ưu hóa gen đồng thời đối kháng virus, đem virus toàn bộ giết chết, nhưng là sẽ xuất hiện hậu quả gì ta không cách nào phán đoán chính xác, bởi vì Cao Viễn còn dính nhuộm quái vật máu, mà các ngươi biết, loại quái vật này là đại xà nhân vũ khí sinh vật, là gen cải tạo về sau sản phẩm. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Lạc Tinh Vũ nói, có ý gì? Dư Thuận Chu cũng không đoái hoài tới đánh Lý Trường Phong, hắn vội la lên, đúng a, có ý gì? Ngân Hà suy tư một lát, nói, ta không cách nào sáng tỏ trả lời vấn đề của các ngươi. Lạc Tinh Vũ đội la lên, hắn sống lại biến thành quái vật sao? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, không cách nào xác định, nhưng loại quái vật này tại nguyên sinh tinh cầu thời điểm cũng không có phóng điện năng lực, tốc độ cùng bây giờ không sai biệt lắm, có thể giáp sát tuyệt đối không có cứng như vậy, lực lượng cũng không có hiện tại như thế lớn, cho nên đại xà nhân cải tạo loại sinh vật này, căn cứ đại xà nhân khoa học công nghệ, bọn hắn cải tạo sinh vật sẽ theo cấp độ gen làm lên, mà loại sinh vật này theo sinh ra đến trưởng thành là hoàn toàn thể. Cần thời gian rất lâu, đại xà nhân nếu như coi nó là làm vũ khí sử dụng đợi không được lâu như vậy, cho nên bọn hắn sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đến gia tốc sinh trưởng quá trình, kéo dài mà nhanh chóng cải tạo sinh vật. Ngân Hà nói xong, nhưng hắn rất nhanh lại nói, đại xà nhân sử dụng gen vũ khí, lựa chọn vi rút chó dại xem như nguyên hình tiến hành cải tạo, trải qua không khí truyền bá cho nhân loại, ta cho Cao Viễn sử dụng. Không thuộc về vaccine, cũng không thuộc về dược vật, càng thêm chuẩn xác thuyết pháp cũng là gen vũ khí, chuyên môn dùng để đối kháng virus. Sau đó đại xà nhân dùng để cải tạo quái vật lại là một loại khác gen vũ khí, một loại khác virus hình thức gen vũ khí, nếu như trong cơ thể của hắn chỉ có virus chó dại, như vậy hắn sinh tồn dẫn đầu sẽ tại một nửa trở lên, nhưng là bây giờ vừa có ba loại gen vũ khí tính chất virus tại Cao Viễn thể nội, cho nên ta không biết sẽ có hậu quả gì, ta chỉ có thể nói chỉ cần Cao Viễn bảo lưu lại ý thức, mà lại không có tính truyền nhiễm lời nói, vậy hắn vẫn là hắn, không phải quái vật. Thật là loạn, thật rất loạn, Lạc Tinh Vũ chỉ nghe đã hiểu một sự kiện, đó chính là Cao Viễn thể nội có ba loại virus, cái này ba loại virus đều là gen vũ khí. Những virus này có danh tự sao? Một cái đặc chiến đội viên hỏi một câu, mà Ngân Hà lại là lập tức nói, có danh tự, nhưng là các ngươi từ ngữ bên trong không có, ta không cách nào đem các ngươi không có tên dùng các ngươi ngôn ngữ nói ra, trừ phi các ngươi có thể lên một cái tên. Mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, Hướng Vệ Quốc đột nhiên nói, loại nào quái vật liền gọi thú bọc thép đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người đều nhìn về chết đi quái thú, một cái đặc chiến đội viên nói, tên này rất hình tượng, tất nhiên chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bên trên một hồi, bây giờ không bằng nghiên cứu một chút cái này quái thú. Cách xa một chút, thú bọc thép mang theo virus có độ cao tính truyền nhiễm. Ngân Hà nhắc nhở một câu, nhưng hắn ngay sau đó nói, nhưng mạnh mẽ virus không cách nào trải qua không khí truyền bá, giữ một khoảng cách liền tốt. Đặc chiến đội viên thấp giọng nói, ta liền muốn biết quái vật này ánh mắt ở đâu, nếu như có thể đánh trúng ánh mắt, cũng không đến mức chết rất nhiều người. Ngân Hà như cũng rất bình tĩnh nói, các ngươi hết sức thiếu hụt vũ trụ tầm mắt, cho nên các ngươi không nghĩ tới loại này thú bọc thép không có ánh mắt, thú bọc thép thông qua điện sinh học cùng tia hồng ngoại song trọng hình thức đến quan sát thế giới này, cho nên thú bọc thép không có ánh mắt, cũng không có tầm mắt hạn chế. Hướng Vệ Quốc sửng sốt một hồi, sau đó hắn than thở tiếng nói, những này nguyên nên sớm một chút nói. Các ngươi không có hỏi ta, mà ta ý thức được nói cho các ngươi kỳ thật cũng vô dụng. Ngân Hà khó được biện giải cho mình một câu. Lạc Tinh Vũ mới mặc kệ quái vật gì nên gọi tên gì tên đây, nàng chỉ chú ý Cao Viễn, chỉ có Cao Viễn. Ngân Hà, hắn tiếp qua 20 phút liền sẽ đúng không? Ngân Hà nhìn một chút Cao Viễn, nhưng lần này hắn lại là túi người đến, dùng tay sờ lên Cao Viễn mặt. Mạnh mẽ virus sẽ cải biến đầu óc của hắn,
ta cho hắn virus sẽ bảo hộ đầu óc của hắn cũng giết chết mạnh mẽ virus, hiện tại hắn bắt đầu muốn khôi phục nhịp tim cùng hít thở, nếu như hắn có thể tại sau 20 phút đứng lên, như vậy kết quả chính là xấu, bởi vì nhân loại không có khả năng nhanh như vậy đứng lên, nếu như hắn chờ thời gian càng lâu, đã nói lên hắn tình huống càng tốt, bởi vì hắn không có đem thân thể của mình giao cho bản năng khống chế, nhưng là thời gian cụ thể, ta không cách nào biết được. Sau khi nói xong, Ngân Hà đứng lên, sau đó hắn đang suy tư một lát sau, đột nhiên nói, nhưng bây giờ nhiều một cái khả năng, hắn có khả năng trở thành. A, có chuyên dụng danh tử, hắn trở thành người thực vật khả năng phi thường lớn. Vừa rồi Lạc Tinh Vũ hy vọng Cao Viễn có thể mau chóng mở to mắt đứng lên, nhưng là bây giờ, Lạc Tinh Vũ chỉ lo lắng Cao Viễn lại đột nhiên đứng lên. Dù sao cũng muốn chờ, Dư Thuận Chu hay là không lên tiếng, lặng lẽ đi thu thập đạn dược. Lúc này một cái đặc chiến đội viên đang quan sát cái kia mệnh danh là thú bọc thép quái vật, một cái khác đặc chiến đội viên lại là đến Dư Thuận Chu bên người, nói, khẩu súng cho ta. Dư Thuận Chu đem thương hướng trên người một lưng, lắc đầu nói, đều lúc này, ngươi còn không chịu cho chúng ta vũ khí. Chẳng lẽ không phải vũ khí càng nhiều càng tốt sao? Ngươi còn băn khoăn chuyện vừa rồi đâu? Hiện tại cũng đi qua, ngươi thì sợ gì? Hai cái đặc chiến đội viên liếc nhau một cái, sau đó trong đó một cái thấp giọng nói không sai, thu thập nhiều một chút đạn dược, ta tiếp tục quan sát thú bọc thép. Vô cùng dày vò, độ dây như năm qua sau 20 phút, Ngân Hà tới gần Cao Viễn, đưa tay đặt ở Cao Viễn trên mặt, lặng lặng chờ khoảng chừng 1 phút đồng hồ sau, nói, hắn không còn có tính truyền nhiễm, ta không cách nào phán đoán hắn là Cao Viễn hay là đã trở thành zombie, bởi vì ta không cách nào phát hiện sóng não của hắn sóng, đây không phải zombie sẽ có phản ứng, cũng không phải một người bình thường loại nên có phản ứng. Sau khi nói xong, Ngân Hà đứng lên, sau đó hắn rất bình tĩnh nói, ta không cách nào lại phán đoán hắn tình huống, bởi vì hắn tình huống vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm vi, cho nên, tiếp xuống quyền quyết định giao cho các ngươi, à, nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như còn muốn phục chế vaccine tác dụng virus, hắn là hy vọng duy nhất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 107, một màn kia màu đỏ Cao Viễn, ngươi cũng không thể chết à, ngươi còn phải cưới ta đây, ngươi muốn chết rồi, ta liền xuống đi tìm ngươi đi, tóm lại ngươi đừng nghĩ quan ta. Tiện nhân Cao, ngươi cái tiện nhân sớm một chút tỉnh lại được hay không? Nhanh mệt chết ta, ngươi như thế nào nặng như vậy à, đừng nghỉ lại trên cáng cứu thương lười biếng, ta thật muốn đem ngươi ném xuống nhìn ngươi có dậy hay không. Ngươi gọi Dư Thuận Chu đúng không? Đúng vậy à, thế nào? Không có chuyện gì, ta muốn nói với ngươi, có ngươi dạng này bằng hữu rất tốt, đối với Cao Viễn tới nói ngươi bằng hữu này đủ ý tứ, ta đã sớm biết Cao Viễn chỉ là chưa thấy qua, mà lại Cao Viễn tối nay cứu được tất cả mọi người, cho nên ta đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể còn sống sót, thế nhưng là, cứu hắn một người liền mang ý nghĩa cái khác rất nhiều người có thể sẽ chết à, đối với những người khác tới nói, cách làm của ngươi chính là, những người khác có quan hệ gì với ta? Ta chỉ còn sót Cao Viễn một người bạn như vậy, coi như dùng người của toàn thế giới đến đổi Cao Viễn sống sót ta cũng cảm thấy rất đáng, ngươi có thể nói ta ích kỷ, không quan trọng, ta người này liền một cái nguyên tắc, ta muốn chết rồi, còn lưu thế giới này thật tốt làm gì? Ngươi, Thạch Môn hai cái chỗ tránh nạn chết mấy trăm ngàn người, ngươi liền không quan tâm sao? Ngươi không muốn ngụy biện, càng không muốn đạo đức bắt cóc ta, Thạch Môn hai cái chỗ tránh nạn chết sạch cùng ta có quan hệ sao? Theo Cao Viễn có quan hệ sao? Đó là Ngân Hà đến rồi đại xà nhân mới phát động tiến công, vì bảo hộ Ngân Hà hy sinh rất lớn, thế nhưng là cái này theo Cao Viễn cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi bảo hộ là Ngân Hà, không phải bảo hộ dùng cho Cao Viễn dược, bây giờ Ngân Hà có phải hay không thật tốt? Mà lại cho Cao Viễn dược là Ngân Hà chủ động lấy ra, ngươi chẳng ai? Dư Thuận Chu đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Phan Tân, cũ mới, hắn cứ gọi Lý Kim Cương, chuyện bây giờ đều đi qua, cũng không cần lại để lên, kỳ thật Kim Cương cũng không phải người xấu, ngươi không muốn đối với hắn có ý kiến. Phan ca ngươi tốt, kỳ thật ta đặc biệt bội phục các ngươi, ta cũng không phải không tim không phổi, các ngươi đều là hảo hán ta biết, các ngươi không có tư tâm ta cũng biết, nhưng là Cao Viễn là anh ta nhóm, ta không có các ngươi vĩ đại như vậy, ta đi theo các ngươi vĩ đại hắn liền chết, ta không thể nhìn hắn chết. Ừm, Cao Viễn có ngươi cái này bạn thân cũng đáng, nói ra liền tốt, về sau không muốn vì cái này lại cãi nhau là được rồi. Phan ca, đến căn cứ về sau, các ngươi sẽ không kiện ta hình dạng a. Ta đây có phải hay không thật phiền phải a? Cái này khẳng định muốn chi tiết báo cáo, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, đây đều là Ngân Hà nguyện vọng, hắn nói chuyện ngươi liền không sao. Vĩ Đông, ta biết ngươi ở chỗ này liền tới tìm ngươi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, có ăn sao? Đây là thế nào? Cao Viễn thế nào? Ta cho các ngươi cầm ăn, chỗ tránh nạn có phải hay không xảy ra chuyện rồi hả? Ngươi nói chuyện thanh âm, chó sủa thanh âm, Lạc Tinh Vũ nói liên miên lại ngại thanh âm, Dư Thuận Chu gây gỗ với người thanh âm, Lý Trường Phong khóc sướt mướt thanh âm. Cao Viễn cái gì đều có thể nghe được, chỉ là hắn không cách nào mở miệng, không cách nào mở mắt, thậm chí không cách nào cảm nhận hô hấp tồn tại. Hay là đau đớn kịch liệt, sâu tận xương thủy đau đớn, nhưng là không cách nào ngất đi, không cách nào trốn tránh. Cao Viễn không cách nào một mực chú ý ngoại giới động tĩnh, bởi vì ý chí của hắn bị đau đớn tra tấn không chỗ sắp đặt, đối với tuyệt đại đa số thanh âm chỉ có thể tự động lựa chọn loại bỏ. Chỉ có Cao Viễn muốn lợi dụng ngoại giới kích thích đến rời đi đối với đau đớn cảm giác lúc, hắn mới có thể cố gắng ý đồ nghe rõ người khác nói cái gì. Nhưng Cao Viễn lúc nào cũng rất nhanh liền bị đau đớn đánh bại, đem lực chú ý không thể không chuyển rời về đau đớn bản thân. Cao Viễn chỉ có thể nhìn thấy hắc ám, nhưng là hắn giống như đang mất đi đối với hắc ám năng lực nhận biết, chỉ muốn thoát khỏi thống khổ, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Đau đớn giống như có càng ngày càng nhẹ cảm giác, không biết là quen thuộc đau đớn hay là thật tại chuyện tốt. Cao Viễn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau, rất khó chịu, hắn thật chỉ muốn thoát khỏi đây hết thảy, mà bây giờ hắn giống như thật có thể thoát khỏi đây hết thảy. Chậm rãi tiến vào hư vô, tiến vào một cái gì cũng không có thế giới. Cao Viễn tại mất đi cảm giác, nhưng hắn cảm thấy như thế rất hạnh phúc. Rất nhiều người coi là nhắm mắt lại liền là hư vô, không phải, đây chẳng qua là hắc ám không phải hư vô, hắc ám vẫn là ánh mắt có thể nhìn thấy, nhưng hư vô không cách nào nhìn thấy. Chân chính hư vô phát nhìn thấy, không cách nào hình dung, chỉ có thể cảm nhận. Đóng lại mắt trái, mở ra mắt phải, sau đó dùng đóng lại mắt trái đi xem, như thế đại não liền có thể cảm giác được hư vô. Cao Viễn thật rất hạnh phúc, hắn nguyện ý rơi vào hư vô, triệt để thoát khỏi để hắn vô cùng thống khổ đau đớn, không thể chịu đựng được đau đớn. Lạc Tinh Vũ thanh âm không trọng yếu, Dư Thuận Chu thanh âm cũng không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu, Cao Viễn chỉ muốn tiến vào hư vô. Nhưng là Cao Viễn mơ mơ màng màng nghe được một thanh âm, hắn từ đầu đến cuối có thể nghe được thanh âm, thế nhưng là lần này, hắn nghe được một câu, thế là hắn đem ý chí dùng tại lắng nghe bên trên. Toàn bộ Đại Hồng Tam Liên chỉ một mình ngươi, toàn bộ Lữ Liên thừa chính ngươi, ngươi là duy nhất hạt giống, ngươi chết, Đại Hồng Tam Liên liền không có. Tiểu Viễn, ngươi tốt lên đi, Tiểu Vũ đang chờ ngươi, Dư Thuận Chu cũng đang chờ ngươi, ta cũng đang chờ ngươi, trọng yếu nhất là đừng quên trách nhiệm của ngươi, ngươi đến sống sót, ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi biết không, quân đội tổn thất quá lớn, có quá nhiều bộ đội triệt để đánh không có, muốn xây dựng lại những này bộ đội trên cơ bản không thể nào, mà lại bởi vì đại xà nhân xâm lấn, lúc đầu bộ đội hình thức đã không thích ứng mới chiến tranh, cho nên quân ủy quyết định thành lập mới quân đội hệ thống cùng phiên hiệu, đã chỉnh xây dựng chế độ hy sinh bộ đội liền rút lui biên, liền hủy bỏ phiên hiệu, đây là sự thực, mệnh lệnh đã sớm xuống tới. Vương Lữ trưởng, xung quanh đại đội trưởng, toàn bộ lữ ngoại trừ ngươi tất cả đều hy sinh, bọn hắn cùng mình lão bộ đội liền cùng một chỗ thành lịch sử, Đại Hồng Tam Liên cái này anh hùng bộ đội liền thành lịch sử, đây đối với chúng ta quân nhân tới nói liền là bị đứt đoạn truyền thừa a. Tiểu Viễn, ngươi là bọn hắn duy nhất hạt giống, ngươi là bọn hắn hy vọng duy nhất, ngươi chết vậy liền thật xong a. Cao Viễn có thể nghe được hướng vệ quốc thanh âm này rất xa xôi, nhưng là hắn nghe càng ngày càng rõ ràng. Cao Viễn đã không cách nào tạo dựng ra hướng vệ quốc hình tượng, hắn cũng không cách nào trong đầu tạo dựng ra Lạc Tinh Vũ hình tượng, hắn bây giờ không cách nào tạo dựng ra bất luận cái gì cụ thể tưởng tượng. Nhưng là tại Cao Viễn trong đầu xuất hiện một vòng đỏ tươi, đỏ giống máu. Không nhìn thấy, nhưng là có thể nghĩ đến, mà có thể nghĩ đến, liền là một cái cực lớn thắng lợi. Không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không dám quên mất hứa hẹn. Cao Viễn một lần nữa cảm nhận được đau đớn, cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Nguyên lai đau đớn chưa từng biến mất, nhưng là Cao Viễn trong lòng một màn kia đỏ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không muốn làm anh hùng, nhưng sống sót lại là trách nhiệm. Thanh âm rõ ràng, một lần nữa có thể nhìn thấy hắc ám, cũng càng ngày càng đau đớn. Cao Viễn quyết định lại chống đỡ khẽ chống, cái gì đều không vì, liền vì cái kia bôi đỏ. Thẳng đến Cao Viễn có thể một lần nữa nghe được người khác, có thể tới Lạc Tinh Vũ thanh âm, nghe được Dư Thuận Chu thanh âm, nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Thẳng đến có thể ngẫm lại đối thoại của bọn họ là có ý gì. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 108, đánh nổ Tiểu Vũ, ta gọi Lý Trường Phong, ta nguyên lai cùng Cao Viễn một cái tổ, ngươi, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Tiểu Vũ ngươi ăn sao? Ta giúp ngươi nhìn xem Cao Viễn, ngươi vội vàng ăn cái gì đi. Tiểu Vũ, nếu là Cao Viễn một mực như thế ngươi định làm như thế nào? Ta nói là hắn triệt để thành người thực vật, ngươi liền một mực như thế trông coi hắn sao? Tiểu Vũ, ta học ngoại ngữ, ta cho ngươi đọc một bài thơ đi, đây là chữ danh thi nhân. Lý Trường Phong, nơi này không cần ngươi, ta theo Viễn ca cùng một chỗ thời điểm, ngươi có thể hay không cách xa một chút? Lý Trường Phong, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lý Trường Phong, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu, giả vĩ đông đánh lão tử một phát súng đều so ngươi thuận mắt nhiều, ta cho ngươi biết à, bắt đầu từ bây giờ ngươi nếu dám lại tới gần Tiểu Vũ, lão tử đem ngươi phân đánh ra đến. Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Cơm nở. Đừng chạy. Cao Viễn có thể nghe được rất nhiều thanh âm, có đôi khi những âm thanh này sẽ còn để hắn cảm thấy bực tức. Không có đau khổ, không có vui sướng, Cao Viễn thật lâu không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, coi như Lạc Tinh Vũ mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới, coi như Dư Thuận Chu cả ngày đối với hắn châm chọc khiêu khích, Cao Viễn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bởi vì nghĩ, liền sẽ cảm giác đến đau. Bây giờ đã không cảm thấy đau, có thể Cao Viễn cũng mất đi tư duy năng lực, ngoại trừ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đáy lòng một màn kia đỏ. Nhưng là nghe được Lý Trường Phong cái tên này, nghe được Lý Trường Phong nói chuyện, nhưng có thể để cho Cao Viễn cảm thấy phẫn nộ. Cho tới hôm nay, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được một chút đối thoại về sau, để hắn khi thì tỉnh táo khi thì hỗn độn ý thức triệt để phẫn nộ. Tiểu Vũ, Cao Viễn tỉnh không được nữa, Ngân Hà cũng nói như vậy, ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Hắn có thể hay không tỉnh liên quan gì đến ngươi? Ngươi là quên rồi bị Dư Thuận Chu đánh cỡ nào bi thảm đi. Cút. Lan, ta hôm nay không phải làm người không thể. Ngươi muốn chết sao? A, ngươi làm gì? Nương theo lấy quyền đấm cước đá thanh âm, còn có Lý Trường Phong thở hổn hển gầm nhẹ. Chết thì chết đi, như thế thời gian còn không bằng chết rồi, ta dựa vào, ngươi còn muốn chạy, a? Ngươi dám đá ta, lão tử đánh chết ngươi, lão tử chết cũng kéo cái đệm lưng, trước làm ngươi lại nói. Lạc Tinh Vũ tuyệt vọng hét lớn, hướng thúc, Dư Thuận Chu. A, a, Cao Viễn ngươi cứu ta a. Phẫn nộ, cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ, ý thức của hắn đang nhanh chóng trở về, Cao Viễn muốn động, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình. A, dám cắn ta, đánh chết ngươi. Nương theo lấy Lý Trường Phong thống khổ kêu to, sau đó là đánh vào trên thân người trầm đủ câm thanh. Dãy rủa, Cao Viễn đang cực lực dãy rủa. Đột nhiên, Cao Viễn trên người tựa như điện giật, chỉ là trong nháy mắt, một loại đã lâu cảm giác trở lại trên người hắn. Cao Viễn mở mắt, mãnh liệt ánh sáng trắng để Cao Viễn nhận lấy kích thích rất lớn, hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn lập tức lại mở mắt. Sau đó Cao Viễn ngồi dậy. Lạc Tinh Vũ bị Lý Trường Phong cưỡi trên người, Lý Trường Phong tay trái ngăn chặn Lạc Tinh Vũ tay phải ấn Lạc Tinh Vũ cái cổ, mà Lạc Tinh Vũ một cái tay đang liều mạng đi đẩy Lý Trường Phong cái cằm, một cái tay khác đang liều mạng muốn nâng lên, đến nỗi hai chân của nàng thì là đang liều mạng ở trên mặt đất hoạt động. Cao Viễn mở mắt ra nhìn thấy màn thứ nhất liền là cảnh tượng này. Cao Viễn đứng lên, đi đến Lý Trường Phong trước người, sau đó cái hót bị Lạc Tinh Vũ đẩy lên. Lý Trường Phong nhìn thấy Cao Viễn, một mặt dữ tợn, hắn lập tức biến đến hết sức ngạc nhiên. Cao Viễn đưa tay trái ra, bắt lại Lý Trường Phong cái cổ, sau đó hắn đem Lý Trường Phong giơ lên. Lý Trường Phong hai tay nắm lấy Cao Viễn tay trái, hai bàn chân liều mạng đấm đá. Hắn thân cao có 1m77, nhưng giờ phút này lại bị 18m Cao Viễn nắm lấy cái cổ nâng tại không trung. Còn nói lời vô dụng làm gì, Cao Viễn một quyền đánh vào Lý Trường Phong ngực, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lý Trường Phong ngực lập tức lõm vào, sau đó dãy rủa Lý Trường Phong lập tức liền dừng lại dãy rủa, con mắt của hắn lồi ra, chỉ là nhìn chòng chọc vào Cao Viễn, đầy mắt khủng hoảng cũng không hiểu. Lạc Tinh Vũ ngồi dậy, nàng chỉ cần quay người lại liền thấy Cao Viễn, sau đó nàng mở to hai mắt, si ngốc nói không ra lời. Lý Trường Phong, Cao Viễn, Cao Viễn. Một cái đặc chiến đội viên đứng ở cửa ra vào, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó hắn lập tức giơ súng nhắm ngay Cao Viễn, nhưng lúc này, Dư Thuận Chu ở bên cạnh nhìn thấy Cao Viễn về sau, lại là vô ý thức một cái liền đẩy đi ra. Lạc Tinh Vũ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nàng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, giang hai cánh tay đứng ở Cao Viễn trước người nói, đừng nổ súng. Hắn tỉnh rồi. Hắn không phải zombie. Lạc Tinh Vũ thanh âm là cực độ vui sướng. Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn quay đầu, không nói gì chỉ là lại lần nữa mở ra cánh tay phải, nắm chặt nắm đấm, đem nâng cao Lý Trường Phong bung ra một chút, sau đó hung hăng một quyền đánh vào Lý Trường Phong trên mặt. Phu một tiếng, Lý Trường Phong mặt toàn bộ móp méo đi vào, đầu tựa như cái bị nện nát dưa đỏ. Cao Viễn buông lỏng ra tay trái, Lý Trường Phong rất xuống, nhưng mà Cao Viễn cũng cảm thấy đến toàn thân không có sức, sau đó phù phù một tiếng liền ngã xuống dưới, té lăn quay Lý Trường Phong bên người. Cổng Dư Thuận Chu cùng một cái đặc chiến đội viên, cùng với trong phòng Lạc Tinh Vũ, tất cả mọi người ngây người. Cao Viễn cảm thấy rất không có sức, hắn bây giờ liền di động một cái ngón tay nhỏ cũng khó khăn, duy nhất cảm giác liền là đói, khó mà chịu được đói bụng. Ta thật đói. Dư Thuận Chu cuối cùng hút mạnh giọng nói, sau đó hắn gấp giọng nói, đói. Đói bụng. Mau tìm ăn, nhanh. Dư Thuận Chu theo như bị điền, bên cạnh hắn đặc chiến đội viên thu hồi thường, sau đó hắn hướng về phía Dư Thuận Chu nói, hắn vừa rồi một quyền đánh nổ Lý Trường Phong đầu. Dư Thuận Chu còn tại lật phía sau bao, cả giận nói, hắn đáng đời. Ta nói hắn một quyền đánh nổ Lý Trường Phong đầu, là đánh nổ. Đánh nổ. Dư Thuận Chu ngừng một chút, hắn nhìn một chút trên mặt đất Cao Viễn, nhìn lại một chút Lý Trường Phong, sau đó hắn lần nữa cả giận nói, hắn đáng đời. Cao Viễn thật liền nói chuyện sức lực cũng bị mất, hắn rất đói, hết sức không có sức, mà lại hắn vô cùng sợ hãi lại trở lại đi qua loại kia trong trạng thái. Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ từ trong túi móc ra một cái nhỏ túi nhựa, mở ra túi nhựa, bên trong là khối sô cô la, đem xếp lại sô cô la túi hàng sau khi mở ra, nàng từ bên trong lấy ra còn lại 2/3 sô cô la. Ngươi như thế nào mới tỉnh a, ngươi như thế nào mới tỉnh a? Lạc Tinh Vũ một bên chất vấn Cao Viễn, một bên đem sô cô la đặt ở Cao Viễn bên miệng, Cao Viễn há miệng ra, thế là nàng liền đem sô cô la bỏ vào Cao Viễn trong miệng. Sô cô la đã thả thật lâu, cho nên rất cứng, hết sức sâu giòn, nhưng là rất ngọt. Cao Viễn ăn sô cô la, thế là hắn rất nhanh có khí lực nói chuyện. Cái này sô cô la ngươi còn giữ đâu? Ta không nỡ ăn a. Lạc Tinh Vũ liền theo như bị điên, nàng tại Cao Viễn trên mặt liền tụ hôn đến mấy lần, sau đó đem Cao Viễn đầu ôm vào trong lòng về sau, cười nhưng mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi như thế nào mới tình a, ngươi đem ta hủ chết. Bại hoại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Dư Thuận Chu cầm một miếng thịt tiến tới Cao Viễn trước người, hắn cười trong mắt nhưng ngậm lấy nước mắt, đem thịt đặt vào Cao Viễn bên miệng về sau, một mặt đắc ý lớn tiếng nói, ta liền biết ngươi cái tiện nhân không chết được, ta một mực cứ như vậy nói, ngươi ăn, ta lại đi cho ngươi tìm ăn, ngươi chờ ta ạ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 109, hoan nên trở lại Cao Viễn tại điền cuồng ăn cái gì, Dư Thuận Chu bọn hắn đã đem tất cả mọi thứ đều đem ra, mà Cao Viễn cũng chỉ phụ trách ăn ăn ăn. Thật giống bị chết đói đầu thai, mặc kệ là tương ăn, hay là như thế nào ăn cũng bất giác no bụng cảm giác, thật giống như là quỷ chết đói đầu thai. Làm hướng vệ quốc bọn hắn gấp trở về thời điểm, nhìn thấy liền là như thế một bộ cảnh tượng, Cao Viễn tại điền cuồng ăn cái gì, Dư Thuận Chu cùng Lạc Tinh Vũ trong bọc thức ăn vốn là không đến thời khắc nguy cấp không thể động, nhưng bây giờ, sở hữu lương khô chỉ còn lại có túi hàng. Sở hữu đồ hộp chỉ còn lại có đồ hộp. Nhưng Cao Viễn hay là đói. Đây là thế nào đây là? Hướng vệ quốc hết sức kinh hỉ, nhưng là nhìn lấy Cao Viễn chỉ lo điên cuồng ăn nhiều bộ dáng, hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Phiền toái nhất liền là trên mặt đất còn nằm một cỗ thi thể đâu. Lý Trường Phong đầu đều bị đánh nổ, có thể thi thể của hắn liền ném vào trong phòng không có người quản, bởi vì bây giờ mỗi người đều đang nghĩ biện pháp cho Cao Viễn tìm tới càng ăn nhiều hơn. Hướng vệ quốc đứng ở Cao Viễn trước mặt, hắn nhìn một chút Cao Viễn ánh mắt, lại nhìn trên mặt đất Lý Trường Phong, nếu mày nói, Cao Viễn tỉnh rồi liền tốt, nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Dư Thuận Chu gấp giọng nói, Lý Trường Phong cùng với Nhị Long, sau đó Nhị Long đông nhiên chạy tới ta trận bị đi lên, nói Lý Trường Phong không thấy, ta một đoán tiểu tử này liền không muốn làm chuyện gì tốt, ta lo lắng tiểu vũ sẽ xảy ra chuyện, lập tức liền kêu lên Phan Tân đồng thời trở về, trở lại chỉ thấy hắn. Sắp chết. Phan Tân gật đầu nói, Cao Viễn đánh chết hắn. Cao Viễn cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn nghĩ khi dễ tiểu vũ, đáng chết. Hướng vệ quốc thở ra một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, trước kia nhìn xem không phải loại người này à. Ta cảm thấy hắn nhiều nhất đối với tiểu vũ có chút ý tứ, nói rõ với hắn, để chính hắn tránh xa một chút cũng liền tốt, không nghĩ tới, hắn vậy mà gan to bằng trời dám trở lại làm chuyện như vậy. Cao Viễn đem một miếng thịt nuốt vào bụng, nói, như thế nào các ngươi đều không tại chỉ lưu Tiểu Vũ một người, đi làm cái gì rồi hả? Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Dư Thuận Chu, Dư Thuận Chu lắc đầu nói, còn chưa kịp nói sao? Hướng Vệ Quốc thấp giọng nói, tình huống bây giờ không tốt, chúng ta bị vây ở chỗ này, khắp nơi đều là zombie, vì an toàn, chúng ta chỉ có thể ở mấy cái zombie có khả năng đi lên phương hướng tất cả đều sắp xếp người giá trị chạm canh gác, nếu không thì zombie đi lên cũng không biết, làm sao sẽ bị zombie vây quanh? Cao Viễn rất khiếp sợ, thế là hắn buông xuống trong tay thịt, sau đó hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, Ngân Hà đâu? Hắn có phải hay không đã an toàn đưa đi rồi hả? Hướng Vệ Quốc đắng chát lắc đầu, nói, không có, Phan Tân cùng Lý Kim Cương nghĩ hộ tống Ngân Hà rời đi, có thể trên nửa đường liền bị chắn trở lại, chúng ta ở chỗ này 16 ngày, từ đầu đến cuối tìm không thấy rời đi biện pháp. 16 ngày? Vậy mà 16 ngày rồi hả? Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, bởi vì hắn không cảm thấy qua có lâu như vậy. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, liền là 16 ngày, ngươi từ đầu đến cuối không nhúc đích, bất quá ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Cao Viễn còn muốn hỏi lại, nhưng hắn bụng nhưng vẫn là đói bụng khó nhịn, đem sau cùng một khối thịt heo rừng nhét vào trong miệng, hắn nhìn xem Hướng Vệ Quốc nói, zombie rất nhiều sao? Vô cùng nhiều, chỗ tránh nạn bị công phá, bây giờ lại thêm rất nhiều zombie, mà lại bây giờ zombie không phải tập trung ở trong thành thị lại là khắp nơi du đãng, chúng ta đoán chừng là đại xà nhân cố ý làm như vậy. Ngân Hà đâu? Ngân Hà cũng đi ra ngoài, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất toàn thể xuất động tìm kiếm một đầu có thể rời đi con đường, Ngân Hà có rất tiên tiến điều tra biện pháp, cho nên hắn cũng đi ra ngoài, nhưng là hiện tại xem ra. Hướng Vệ Quốc lắc đầu, thấp giọng nói, tình huống không thể lạc quan. Cao Viễn trong đầu có chút loạn, nhưng hắn hay là rất đói, hắn ăn thật nhiều đồ vật, có thể cảm giác liền theo không ăn. Lúc này Hướng Vệ Quốc vừa nhìn về phía Lý Trường Phong thi thể, cao mày nói, như thế nào không đem hắn xách ra ngoài, chờ một chút, đây là như thế nào làm đánh có thể đánh thành như thế. Dư Thuận Chu trầm giọng nói, Cao Viễn một quyền đánh. Hướng Vệ Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn, nói, ngươi là tình huống như thế nào? Không biết, ta bây giờ liền là rất đói, vô cùng đói. Ngươi một quyền đem hắn đầu cho đánh thành như thế. Đúng vậy, cũng không sao cả dùng sức, kỳ thật ta cũng không có gì sức lực. Hiện tại thế nào? Bây giờ hay là đói, vẫn cảm thấy không còn khí lực. Hướng Vệ Quốc nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân nói, đem tin tức cây đánh ngã, để mọi người trở lại đi, đến bây giờ đều không có tin tức, đoán chừng hay là không có đường. Cao Viễn nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, còn có ăn sao? Lạc Tinh Vũ một mặt xấu khổ, nói, không có, sở hữu có thể ăn đồ vật ngươi ăn hết. Cái gì? Cái gì? Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc đều rất khiếp sợ, sau đó Hướng Vệ Quốc mở to hai mắt nhìn nói, toàn bộ. Dư Thuận Chu gật đầu nói, toàn bộ. Hắn đem giả vi đông tổn lương thực ăn sạch, đem chúng ta khẩn cấp dự trữ ăn sạch, một là 8 cái đồ hộp, 10 hộp lương khô, còn có mười mấy cân thịt đi, ân, chúng ta tối nay không có ăn. Hướng Vệ Quốc kinh ngạc nói, Tiểu Viễn ngươi tình huống như thế nào? Ngươi ăn nhiều như vậy ta đều sợ ngươi căng hết cỡ, vẫn là để Ngân Hà trở lại thăm một chút ngươi là chuyện gì xảy ra đi. Dư Thuận Chu kích động nói, hướng thúc ngươi nhìn. Dư Thuận Chu cầm lên một cái đồ hộp đã bóp dẹp, hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, hắn tiếp nhận đồ hộp muốn ăn thời điểm, không cẩn thận đồ hộp liền bị bóp thành như thế, Cao Viễn, ngươi cho hướng thúc biểu diễn một lượt. Cao Viễn lấy qua đồ hộp, sau đó hắn tiện tay bóp đem hai cái, đồ hộp liền bị triệt để bóp thành một đoạn. Người mới quăng ra, đồ hộp bóp thành bóng đính vào trên tường. Tất cả mọi người không nói. Cao Viễn giang tay ra, sau đó hắn một mặt không hiểu nói, cho nên, ta đây chính là biến dị à? Dư Thuận Chu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Cao Viễn, hướng về nói, ta cũng nghĩ biến dị à? Hướng Vệ Quốc nghiêm túc nhìn Cao Viễn một hồi, sau đó hắn thở ra một hơi, nói, ta cũng nghĩ. Nhưng là Hướng Vệ Quốc rất nhanh nói, một phần ngàn sinh tồn dẫn đầu, ngươi ước lượng một cái. Dư Thuận Chu đem đầu co rụt lại, nói, một ta đều không làm, tối thiểu nhất một nửa trở lên cơ hội mới được đi, một phần ngàn đây không phải là tự sát à? Đúng lúc này, lại có người trở lại. Vẫn chưa được, không có đường có thể đi, đây là xảy ra chuyện gì? Ngân Hà xuất hiện tại ngoài cửa, hắn còn tại cơ giáp của mình bên trong, theo ngoài cửa nhìn một chút Cao Viễn về sau, hắn dùng hết sức kích động giọng nói, Cao Viễn ngươi tốt. Ngươi tốt, Ngân Hà. Ngân Hà cúi đầu vào phòng, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Cao Viễn một hồi, tiếp tục dùng rất nhiệt tình giọng nói, ta thật cao hứng ngươi có thể trở về. Ta cũng thật cao hứng, bất quá ngươi có thể nói cho ta bây giờ ta đây coi như là chuyện gì xảy ra sao? Ta giống như biến dị. Ngân Hà không có trả lời Cao Viễn vấn đề, hắn cúi đầu sau đó chậm rãi ngồi quỳ chân đến trên mặt đất, hướng Cao Viễn cúi đầu về sau, đem hai tay đặt ở trên đùi, hết sức chân thành nói, ta có thể tưởng tượng ngươi chịu đựng như thế nào thống khổ, cho nên ngươi có thể trở về ta thật cao hứng, cũng rất bội phục, ngươi là chân chính cường giả. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 110, nhất tính Cao Viễn đây quả thật là xem như trở lại, nhưng Ngân Hà đối với Cao Viễn biểu thị hoan nghênh về sau, lại là lập tức nhìn về phía Lý Trường Phong thi thể. Vì cái gì? Cao Viễn không biết trả lời thế nào, ai cũng không biết trả lời như thế nào tốt, bởi vì nếu là đem tình hình thực tế nói ra, kia thật là mất mặt ném về tận nhà. Không, là mất mặt ném đến ngoài hành tinh đi. Lạc Tinh Vũ có vẻ hơi nổi giận, đương nhiên, nàng không phải là bởi vì Ngân Hà vấn đề, mà là Lý Trường Phong làm những chuyện kia. Phát hiện không có người trả lời chính mình ta vấn đề, Ngân Hà đột nhiên nói, như vậy đây chính là nhân tính. Hướng Vệ Quốc ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, đây chính là nhân tính, nhân loại là hết sức phức tạp, có người tốt cũng có người xấu, bất quá vẫn là nhiều người tốt, người xấu thiếu. Ngân Hà lắc đầu, nói, không, ta xem qua các ngươi lịch sử,
cho nên ta không cho rằng nhiều người tốt người xấu thiếu, ta cho rằng là người ích kỷ nhiều, vô tư ít người. Ngân Hà ngắn ngủi yên lặng một lát, sau đó hắn tiếp tục nói, tại ta đến địa cầu những ngày này, ta hết sức ngạc nhiên, bởi vì ta nhìn thấy cùng ta tiền nhân nhìn thấy không giống, ta nhìn thấy nhân loại vì một cái cùng mục tiêu có thể không chút do dự vứt bỏ sinh mệnh, bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều e ngại tử vong, nhưng là ta nhìn thấy nhân loại không giống, bọn hắn yêu quý sinh mệnh nhưng là không e ngại tử vong. Phan Tân không chút do dự nói, bởi vì bọn họ là quân nhân. Quân nhân đều có thể như vậy sao? Phan Tân há to miệng, sau đó hắn trầm giọng nói, Thần Châu quân nhân có thể như vậy. Tại tinh cầu của ta đã không có quốc gia phân chia, bởi vì chúng ta tiến vào càng cao đẳng hơn tổ chức hình thái. Ngân Hà lại lâm vào yên lặng, sau đó hắn tiếp tục nói, ta biết quân nhân là cái gì, quân nhân cùng rất nhiều từ ngữ liên quan, anh dũng, can đảm, tàn bạo, hỗn loạn, quân nhân hết sức phức tạp, nhưng lần này nhìn thấy quân nhân cùng ta biết không giống. Phan Tân trầm giọng nói, bởi vì chúng ta là Thần Châu quân nhân. Chỗ nào không giống? Bởi vì chúng ta là nhân dân bộ đội con em. Ngân Hà không có bộ mặt biểu lộ, mà thanh âm của hắn cũng là máy tính âm thanh, đương nhiên, địa cầu gọi máy tính, tóm lại không phải hắn chân chính phát ra thanh âm. Cho nên muốn phán đoán Ngân Hà tâm tính là rất khó. Nhưng là bây giờ, Ngân Hà giọng nói cũng hiểu được không sai biểu đạt hắn nghi hoặc. Vì cái gì không giống? Phan Tân còn muốn tiếp tục trả lời Ngân Hà vấn đề, nhưng hắn phát hiện chính mình đáp không được. Cao Viễn nói khẽ, đừng hỏi nữa, liền bởi vì bọn họ là Thần Châu quân nhân. Ngân Hà tiếp tục im lặng, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Lý Trường Phong thi thể, nói, hắn vì sao lại như thế? Cao Viễn trầm giọng nói, ta đánh chết hắn, bởi vì hắn ý đồ tổn thương Tiểu Vũ, ta yêu Tiểu Vũ, cho nên ta rất tức giận liền đánh chết hắn. Ngân Hà lắc đầu, sau đó hắn nói, ta biết xảy ra chuyện gì, ta có thể nghe đến đó xảy ra chuyện gì, ta muốn hỏi là vì cái gì Lý Trường Phong có thể như vậy? Lúc bắt đầu, hắn biểu hiện hết sức thân mật, giống như các ngươi thân mật, nhưng vì cái gì hắn lại đột nhiên biểu hiện ra tà ác mà tàn bạo một mặt? Cao Viễn hết sức kinh ngạc nói, vì cái gì ngươi có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì? Ngân Hà không có trả lời Cao Viễn vấn đề, lại là như cũ rất hoang mang nói, ta thật cần làm rõ ràng nhân tính của các ngươi đến cùng là cái gì, vì cái gì một cái thân mật người lại đột nhiên biến thành một người khác. Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, nói, nhân tính rất khó giải thích. Ngân Hà lại là hết sức nghiêm túc nói, các ngươi nhất định phải giải thích, các ngươi rất nhiều người vì bảo hộ ta chết đi, ta hết sức cảm động, ta cho rằng nhân loại là bằng hữu đáng tin cậy, nhưng là biểu hiện của hắn để cho ta ý thức được nhân loại thật hết sức phức tạp, ta đến địa cầu là vì trợ giúp các ngươi, cũng là vì tìm kiếm minh hữu, nhưng nếu như các ngươi liền giống như hắn, đột nhiên liền sẽ giống biến thành một người khác, vì tổn thương những người khác, ta sẽ rơi vào rất nguy hiểm hoàn cảnh. Ai để giải thích đâu? Cao Viễn thở dài, nói, liên quan tới nhân tính, ở trong tận thế ngươi có thể nhìn thấy rực rỡ nhất một mặt, nhưng là ở trong tận thế ngươi cũng có thể nhìn thấy nhân tính tối tăm nhất một mặt. Lý Trường Phong hắn tại chỗ tránh nạn thời điểm sẽ bị quản chế tại chỗ tránh nạn quy củ, tại có rất nhiều người thời điểm, hắn sẽ bị giới hạn đạo đức của mình nguyên tắc, nhưng là hiện tại hắn hết sức tuyệt vọng, cho nên hắn lựa chọn tại chính mình trước khi chết hoàn thành hắn tà niệm. Cao Viễn chỉ hướng Phan Tân, chỉ hướng Vệ Quốc, vừa chỉ chính mình, nói, nhưng là chúng ta không giống, tại có pháp luật có thể tuân thủ thời điểm chúng ta tuân thủ pháp luật, tại mất đi pháp luật giám sát lúc, coi như tại xấu nhất dưới tình huống, cũng sẽ không vứt bỏ đạo đức của mình tức đo, cho nên ngươi không thể cầm Lý Trường Phong một người để cân nhắc tất cả mọi người. Ngân Hà không chút do dự nói, tốt à, ta tiếp nhận giải thích của ngươi, bây giờ ta có thể tiếp tục cho rằng nhân loại, phần lớn nhân loại là thiện lương mà không phải tà ác. Đúng thế. Ngân Hà suy tư một lát, sau đó hắn gật đầu một cái, nói, vấn đề của ta hỏi xong. Cao Viễn cùng hướng Vệ Quốc bọn hắn nhìn nhau, sau đó Cao Viễn hướng về phía Ngân Hà nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, bây giờ thân thể của ta là tình huống gì? Thân thể của ngươi bị gen vũ khí cải tạo, dùng ngươi có thể lý giải ngôn ngữ, ngươi bây giờ biến thành siêu nhân. Siêu nhân, vượt qua bao nhiêu? Không biết, cần chính ngươi đi phát hiện, nhưng ta có thể nói cho ngươi, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, bởi vì ngươi còn cực độ thiếu hụt năng lượng, nếu như ngươi thu hoạch năng lượng phương thức là ăn uống, như vậy ngươi còn cần ăn rất nhiều thứ. Hướng Vệ Quốc ho nhẹ một tiếng, nói, không nói những cái khác, trước tiên đem thi thể xách ra ngoài đi. Đổi đến trước kia, một cỗ thi thể đặt ở bên cạnh cái kia thật không có người còn có hứng thú nói chuyện phiếm, nhưng là bây giờ, người chết nhiều lắm, nhiều ai cũng không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói sẽ cảm thấy hoảng sợ, thậm chí nhìn nhiều một cái hứng thú đều không có. Dư Thuận Chu cùng Phan Tân đem Lý Trường Phong thi thể kéo đi ra ngoài, lúc này Hướng Vệ Quốc hướng về phía Ngân Hà nói, các ngươi tìm kiếm kết quả thế nào? Ngân Hà lắc đầu. Cao Viện Hiếu Kỳ nói, cơ giáp của hắn không phải có thể ẩn hình sao? Có thể hay không để cho chính hắn đi? Hướng Vệ Quốc lắc đầu, mà Ngân Hà thì là nói thẳng, là thị giác lừa gạt không phải ẩn hình. Nhưng làm như vậy vô cùng hao phí năng lượng, ta không cách nào lại sử dụng chức năng này, bây giờ, ta cơ giáp chỉ để lại cơ bản nhất công năng, ngoại trừ cơ bản nhất truyền tin cùng di động bên ngoài, ta không thể làm bất luận cái gì ngoài định mức tiêu hao, bởi vì ta còn cần dựa vào cơ giáp duy sinh. Cao Viễn hít vào một hơi, nói, cái này phiền phức à, Hướng Thuốc, nhiều ngày như vậy, các ngươi còn không có cùng bộ chỉ huy tối cao liên hệ với sao? Hướng Vệ Quốc cực kỳ bất đắc dĩ nói, căn bản liên lạc không được, nếu như có thể liên hệ với, vậy chúng ta còn dùng bị vây ở chỗ này à? Có chút do dự, nhưng Hướng Vệ Quốc cuối cùng vẫn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, ta một mực đang suy nghĩ phái người đến bộ chỉ huy tối cao đi, làm như vậy hết sức mạo hiểm, ta vốn là dự định để Phan Tân cùng Kim Cương tới làm chuyện này, nhưng là bây giờ ngươi đã tỉnh, mà lại ngươi thật giống như biến thành siêu nhân, ta cảm thấy có lẽ ngươi có thể thử một chút. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, Hướng Thúc, hắn vừa mới tỉnh. Cao Viễn lại là không chút do dự nói, đương nhiên muốn thử một chút, cái này đều không cần hỏi đi, chỉ là trước tiên cần phải để cho ta ăn no,
ta bây giờ cảm thấy nương tay chân nhũn ra, toàn thân không có lực a. Hướng Vệ Quốc xoa xoa đôi bàn tay, nói, ngươi ăn nhiều đồ như vậy còn cảm thấy đói, sức lực lớn như vậy còn cảm thấy tay chân không có sức, vậy cũng thật xin lỗi. Hướng Vệ Quốc không kìm được vui mừng cười nói, làm gì muốn nói xin lỗi, ngươi càng có thể ăn càng tốt, bao lớn độ lượng ăn bao nhiêu cơm, thật chờ ngươi ăn no rồi, vậy ngươi còn không phải lợi hại hơn a. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 111, thử một chút đặt ở bên ngoài dò đường cùng để phòng người tất cả đều trở lại, đến xem siêu nhân, không, đến xem Cao Viễn biến dị thành bộ dạng gì. Hướng Vệ Quốc cầm đồng hồ tay của hắn, nói, chờ một hồi, chuẩn bị chạy. Cao Viễn nhanh chân liền chạy đi ra ngoài. Hay là đói, vô cùng đói, nhưng Cao Viễn chạy tốc độ như cũ cực nhanh. Hướng Vệ Quốc phạm vi 140 bước, mỗi bước 75 cm, cho nên Cao Viễn muốn chạy khoảng cách liền là 15 m, sai sót tuyệt đối không cao hơn 3 cm. Tại giây đến 12 giờ vị trí lúc Cao Viễn chạy ra ngoài, Hướng Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Cao Viễn, phát hiện hắn đã chạy đến một nửa, chờ hắn cảm thấy Cao Viễn sắp đến điểm cuối cùng lúc, Cao Viễn đã đến điểm cuối cùng cũng bắt đầu chạy trở về. 3 giây nhiều không đến 4 giây. Hướng Vệ Quốc run giọng nói ra thời gian, sau đó, Cao Viễn đã lại trở lại trước mặt hắn. Tại đến dấu ngắt câu cũng trở về thời điểm, Cao Viễn dùng nhân loại khó mà đến tốc độ hoàn thành dừng lại, chân của hắn ở trên mặt đất vẽ ra một đạo rãnh, sau đó hắn dùng sức đạp chân cũng lại hướng trở về chạy thời điểm, ở trên mặt đất bước ra một cái hố nhỏ. Nhân loại tuyệt đối khó mà đạt tới tốc độ, nhân loại bình thường không có khả năng nắm giữ lực lượng. Cao Viễn chạy trở lại, sau đó hắn lần nữa trở về, tốc độ không giảm hướng phía trước lần nữa chạy nước rút thời điểm, lại là chạy ra 20-30 m về sau ngừng lại. Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem giày của mình, ngay tại hai lần cực kỳ kịch liệt giảm tốc cùng gia tốc về sau, chân của hắn theo giày bên trong chui ra. Cao Viễn ngoài trời giày không thể thừa nhận quá lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ bị Cao Viễn chân từ bên trong cho đỉnh phá. Đi từ từ trở lại, Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, giày hỏng rồi. Dư Thuận Chu ở một bên thận trọng thò tay, nhéo nhéo Cao Viễn bả vai. Ngân Hà ở một bên thản nhiên nói, một chiều 100 m thời gian sử dụng 3.256 giây, đi tới đi lui 200 m thời gian sử dụng 6 giây, lúc ngươi trở lại đây so vừa mới bắt đầu nhanh hơn một chút. Bình quân thời gian sử dụng 3 giây, 100 m 3 giây. Hướng Vệ Quốc nhìn một chút bên người Phan Tân, lại nhìn Lý Kim Cương, sau đó hắn nở nụ cười, hướng về phía Cao Viễn nhỏ giọng nói, ngươi chính là siêu nhân a? Khát không? Ngươi đã tỉnh còn không có uống nước đây, khát không khát? Cao Viễn lắc đầu. Dư Thuận Chu ở một bên nói, hắn khẳng định không khát, Tiểu Vũ một ngày cho hắn đút vài lần nước, đều dùng. Lạc Tinh Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đừng nói nữa. Liền ngươi nói nhiều. Cao Viễn cảm thấy rất hạnh phúc, hắn lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không khát, liền là cảm thấy đói, rất đói rất đói. Cái kia muốn ăn đã no đầy đủ còn không phải bay lên a? Phan Tân một mặt cực kỳ hâm mộ, sau đó hắn nhỏ giọng nói, giày phá liền không chạy, thử một chút lực lượng. Cao Viễn hướng bên cạnh nhìn một chút, Dư Thuận Chu chỉ vào một khối đá nói, liền tảng đá kia, tối thiểu 500 cân đi, ngươi thử một chút. Cao Viễn đi đến một khối đá bên cạnh, tảng đá thật lớn, sau đó Dư Thuận Chu ở một bên nói, chúng ta 4 người cùng một chỗ nhấc, có thể đem tảng đá hơi nhấc rời đi mặt đất, ngươi thử một chút có thể hay không di chuyển. Dư Thuận Chu nói còn chưa dứt lời, Cao Viễn đã đem tảng đá rời, sau đó hắn nghĩ nâng càng cao, nhưng là tảng đá không tốt cầm thế là hắn đem chân đặt ở treo lơ lửng giữa trời phía dưới tảng đá hướng lên đỉnh đầu, hai tay lại nổi lên giơ lên, đem tảng đá giơ lên trước ngực. Cao Viễn lại nhẹ nhàng đem tảng đá để xuống, không dám ném, sợ phát ra thanh âm quá lớn. Vẫn tương đối nhẹ nhõm. Cao Viễn tại hoạt động cổ tay, mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó Dư Thuận Chu hướng về phía Ngân Hà nói, ngươi nói ta nếu như bị zombie cắn một cái, sau đó lại đánh vaccine, có thể hay không cũng thay đổi thành hắn như thế. Không biết, tử vong nguy hiểm cực cao, ngươi muốn thử xem sao. Dư Thuận Chu do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, quên đi thôi. Hướng Vệ Quốc nhìn xem tảng đá, một mặt mừng rỡ nói, tảng đá kia đến có 700-800 cân A. Có thể dơ lên, còn có thể nhẹ nhàng buông xuống, ấy ra ra, thật sự là quá lợi hại. Phan Tân ở một bên nói, nhân loại nằm đẩy ghi chép là 480 kg, ngồi xổm là 500 kg, ý liệp không sai biệt lắm cũng là 500 kg, Cao Viễn như thế đánh vỡ nhân loại ghi chép khẳng định là không thành vấn đề đi. Ghi chép? Bây giờ ghi chép đối với Cao Viễn còn có cái gì ý nghĩa? 100 m 3 giây, nhân loại ghi chép còn có cái gì ý nghĩa? Lý Kim Cương sau khi nói xong, hắn đi đến Cao Viễn trước người nói, ngươi tốt, ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta Kim Cương, ta cũng là ký tỉnh. Lý Kim Cương đông nhiên bắt đầu tự giới thiệu mình, Cao Viễn có chút không nghĩ ra, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, ngươi tốt, Lý ca. Hắn gọi Phan Tân, Liêu Tỉnh Tỉnh dương người. Lý Kim Cương không chỉ có làm xuống tự giới thiệu, hắn còn thuận tiện giới thiệu một chút Phan Tân. Cao Viễn thật là có chút sở không tới đầu não. Lý Kim Cương bỗng nhiên nhăn nhó, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nhỏ giọng nói, kia cái gì, Ngân Hà lấy thuốc cứu ngươi thời điểm đây, hai chúng ta ngăn cản kia mà, bất quá khi đó ta cảm thấy ngươi sinh tồn tỷ lệ thật nhỏ, ta sợ lãng phí, mà lại ta cảm thấy cái này vaccine đối với cả nhân loại cũng có đại tác dụng, cái này ta không có ác ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, ách, có thể lý giải. Lý Kim Cương tiếp tục nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ biến thành như thế, ân, đây là kết quả tốt nhất, mấu chốt là. Phan Tân ở một bên nói, ngươi muốn nói cái gì liền thoải mái một chút, nhăn nhăn nhó nhó làm gì chứ? Ta muốn thử xem bằng không đem ngươi máu đánh cho ta một chút. Lý Kim Cương nhìn về phía Ngân Hà, nói, ta kỳ thật không quá sợ chết, dù sao hắn không có chuyện gì, vậy hắn máu hẳn là cũng không có độc đi, ta hắn rút một chút máu cho mình đánh lên được hay không? Ngân Hà không chút do dự nói, có thể, ngươi sẽ chết.
Vì cái gì?
Muốn theo trong máu của hắn tách ra kháng virus huyết thanh, cần hết sức phức tạp công tác, mà hắn bây giờ thể nội có 3 loại virus, những virus này ở trong cơ thể hắn đạt thành cân bằng, nhưng tại trong cơ thể ngươi liền là kịch động. Dư Thuận Chu cũng nghĩ cứ như vậy, hắn còn tại kinh hỉ tại Lý Kim Cương ý nghĩ, bởi vì hắn liền không nghĩ tới trực tiếp đánh Cao Viễn máu, chỉ muốn bị giòm bị cắn. Nghe được Ngân Hà nói không được, Dư Thuận Chu lập tức nói, cái nào không đúng, ngươi muốn nói máu của hắn là kịch động, đó chính là hắn còn có tính truyền nhiễm. Có thể Tiểu Vũ mỗi ngày cho hắn miệng đối miệng cho hắn nước, cũng không có việc gì a. Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nói, dịch thể trao đổi cùng trực tiếp tiêm vào huyết dịch là hai khái niệm. Không có. Hết sức phức tạp, không nghĩ tới giải thích thêm. Dư Thuận Chu cùng Lý Kim Cương cùng một chỗ thật đáng tiếc thở dài, sau đó hai người bọn họ liếc nhau một cái, mặc dù hai người bọn họ đến bây giờ đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là, giờ phút này bọn hắn hay là sinh ra chi kỷ cảm giác. Hướng Vệ Quốc khẽ cười nói, đừng ngắt lời, hay là trước làm chính sự đi, Tiểu Viễn, đến, ném cái tảng đá. Cao Viễn từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó dùng sức đem tảng đá ném ra ngoài. Hưu một tiếng, tảng đá không có, bao quát Cao Viễn chính mình tại bên trong, ai cũng không biết đến cùng ném ra bao xa. Tảng đá phi hành khoảng cách là 865.97m, vận tốc ban đầu vì 312m mỗi giây. Ngân Hà chuẩn xác báo ra khoảng cách cùng tốc độ. Tiến tĩnh giống như chết. Không hiểu người không biết lợi hại, hiểu công việc người bị hù tròn váng. Lạc Tinh Vũ một mặt nhạy cơm nói, có phải hay không rất lợi hại? Ừm. 40 lửa tốc độ lớn nhất là mỗi giây 294m, cũng chính là giờ tờ gờ súng phóng tên lửa. Hướng Vệ Quốc trước tiên là nói về một cái số liệu, sau đó Lý Kim Cương một mặt đờ đẫn nói, đúng vậy à, so đạn hỏa tiến nhanh. Lý Kim Cương kéo qua hắn treo ở sau lưng súng trường, bộ bộ trên súng trường xuống treo thức máy phóng lựu đạn, một mặt bất đắc dĩ nói, súng này lựu đạn lớn nhất tầm bắn là 460m, nói đúng là hắn ném so súng phóng lựu xa, tốc độ so súng phóng lựu còn nhanh hơn, hắn toàn bộ liền là một nhân hình máy phóng lựu đạn nha. Không, ta cảm thấy là hình người súng phóng tên lửa. Phan Tân hết sức hài hước phản đối Lý Kim Cương lời giải thích. Lúc này, Dư Thuận Chu lớn tiếng nói, các ngươi nói đều cái gì à, đây chính là hình người đại pháo. Lần nữa dùng tay nắm bóp Cao Viễn cánh tay, Dư Thuận Chu một mặt hâm mộ nói, cái này nếu là ta thì tốt biết bao à, ai. Hướng Vệ Quốc một mặt đắc ý, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, cho bọn hắn đến cái chuẩn nhìn xem. Cao Viễn lần nữa từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hắn cũng muốn biết cực hạn của mình ở đâu, nhìn chung quanh một lần, hắn chỉ vào 100m có hơn gậy gỗ nói, liền đánh cái kia đi. Gậy gỗ là Hướng Vệ Quốc vừa rồi cắm, liền là 105m, Cao Viễn đem tảng đá ném ra ngoài, mục tiêu của hắn là gậy gỗ đỉnh. Bộ một tiếng, cắm cũng không sâu gậy gỗ hướng về sau sai lệch một chút, nhưng là không có ngã. Mấy người đều có chút nghi ngờ, chỉ có Phan Tân mang theo thanh âm rung động nói, không thể nào, tảng đá đem gậy gỗ bên trên bên cạnh một đoạn đánh gãy, sau đó gậy gỗ không có ngã. Dùng tảng đá nện thủy tinh sẽ nát, nổ súng bắn thủy tinh chỉ biết lưu lại một cái nho nhỏ vết đạn mà sẽ không toàn bộ nát. Đạo lý, Cao Viễn ném ra tảng đá đánh gãy gậy gỗ, nhưng không có đem gậy gỗ đập ngã. Lý Kim Cương yên lặng một lát, sau đó hắn đột nhiên nói, tảng đá ném chuẩn như vậy cũng là bởi vì biến dị sao? Cái này không phải. Cái này tuyệt đối không phải. Vậy khẳng định không phải. Ba người cùng một chỗ mở miệng trả lời Lý Kim Cương vấn đề, sau đó Lạc Tinh Vũ nhìn xem Cao Viễn một mặt vui vẻ nói, chúng ta Viễn ca tảng đá ném bốn là chuẩn, chuẩn cực kỳ. Phan Tân khẽ thở dài, nói, hướng đội, ta biết ngươi vì cái gì nói tay hắn lựu đạn ném chuẩn, bây giờ ta cảm thấy à, hắn có phải hay không hình người đại pháo khó mà nói, này hình người đánh lén lưu là không có chạy, quá lợi hại. Lý Kim Cương do dự một chút, đột nhiên nói, bằng không ngươi hay là cho ta rút chút máu đi, ta hâm mộ à. Phan Tân thấp giọng nói, rút máu cái gì trước đừng nói nữa, ta cảm thấy hay là động thủ thử một chút tương đối tốt, Kim Cương, ngươi cùng Cao Viễn giúp một tay thử một chút. Hướng Vệ Quốc cao mày nói, cách đấu nhưng phải cẩn thận một chút ta, chớ tổn thương người. Lý Kim Cương nói, không có chuyện gì, ta. Hướng Vệ Quốc nhìn xem Cao Viễn nói, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương Kim Cương. Lý Kim Cương lập tức ngượng ngùng không nói, Cao Viễn lại là nhìn một chút giày của mình, sau đó hắn gật đầu nói, được, thử một chút đi, ta cẩn thận một chút, khống chế tốt sức lực. Phan Tân ở một bên nói, Kim Cương sẽ hình ý quyền, là nhà hắn truyền công phu, luận cách đấu tại chúng ta đặc chiến lữ đó là nổi tiếng đệ nhất, cùng huynh đệ bộ đội tỷ võ thời điểm cũng không có cầm qua thứ hai, nói lên cách đấu, hắn nhưng là cái này. Phan Tân đối với Lý Kim Cương giơ ngón tay cái lên, nhưng hắn ngay sau đó nói, bất quá ta cảm thấy hôm nay Kim Cương khả năng treo. Lý Kim Cương hít vào một hơi, nói, ừm, cũng không nhất định, ta còn thực sự không sợ sức lực lớn, hay là thử một chút đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 112, thử một chút liền thử một chút Cao Viễn thoát giày, đem bít tất cũng cởi ra, hắn bít tất đã lộ ra ngón tay cái, mà hắn không muốn đem bít tất cũng cho triệt để làm phá. Lý Kim Cương đem trên người treo vụn vặt tất cả đều lấy xuống, đứng ở một bên làm mấy cái giãn ra động tác. Cao Viễn chân trần đi đến Lý Kim Cương trước người, Hướng Vệ Quốc lớn tiếng nói, đều chú ý một chút, lúc này tuyệt không thể bị thương, điểm đến là dừng, nhất định phải điểm đến là dừng. Lý Kim Cương bày cái quyền lộ thức mở đầu, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi đến. Cao Viễn hướng phía trước xông lên, hướng phía Lý Kim Cương hô liền là một quyền. Một quyền này, Cao Viễn là tuyệt đối thu lực, một quyền đánh nổ Lý Trường Phong đầu, một màn này hắn có thể quên không được. Cao Viễn sợ cũng sẽ một quyền đánh nổ Lý Kim Cương đầu. Nhưng cho dù thu lực, Cao Viễn một quyền này cũng quá nhanh, bây giờ theo từng cái góc độ tới nói, hắn đều là siêu nhân. Không biết bay siêu nhân, không có như vậy siêu, nhưng tuyệt đối là siêu nhân. Có thể Lý Kim Cương vậy mà chùn xuống đầu tránh thoát Cao Viễn một quyền này, sau đó hắn thấp người trầm xuống, quyền trái đón đỡ, nắm tay phải hô đánh ra ngoài, một quyền đánh vào Cao Viễn uy hiếp bên trên. Cao Viễn cùng Lý Kim Cương lập tức đồng thời triệt thoái phía sau. Cao Viễn liều mạng xoa chính mình sườn ba xương, biểu lộ cực kỳ thống khổ, mà Lý Kim Cương liên tục vung tay phải của mình, biểu lộ cũng cực kỳ thống khổ. Ta cờ mở nở, gãy tay đi. Lý Kim Cương đau kêu thành tiếng, nhưng Cao Viễn nhưng đau chỉ có thể phát ra tê tê tiếng hít vào. Lý Kim Cương, tất nhiên thật đúng là có thể đánh đến Cao Viễn. Hướng Vệ Quốc suy nghĩ một chút, để tay lên ngực tự hỏi, hắn tự nhận là tuyệt đối đánh không đến Cao Viễn. Phan Tân một mặt ân cần nhìn xem Lý Kim Cương nói, tay thật gây mất. Không thể nào, ngươi là khí lực lớn như vậy làm gì? Lý Kim Cương nghe răng toét miệng nói, ta không phải nhiệt tình lớn, là tốc độ của hắn nhanh, ta cái này giống đánh vào trên tường, ai ôi má ơi đau chết mất. Cao Viễn bị đánh đau sốc hông, hắn sờ soạn một hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, nói, ta không có chuyện gì, bất quá thật đau à, lại đến. Lý Kim Cương thật tốt kiểm tra một chút tay, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, ừm, lại đến. Hai người lại bày xong tư thế, nhưng lần này là Lý Kim Cương xuất thủ trước. Thò tay tại Cao Viễn trước mắt nhoáng một cái, chờ Cao Viễn bản năng thò tay đi ngăn cản thời điểm, Lý Kim Cương lại là đột nhiên một cái thấp đá chân, đá vào Cao Viễn trên bàn chân. Cao Viễn phủ phù một tiếng liền té xuống đất, mà Lý Kim Cương lại là lập tức ôm lấy tay trái của mình, đau ở tại chỗ lại bật lại nhảy. Cao Viễn từ dưới đất bò dậy, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chính mình liền ngã. Hướng Vệ Quốc hết sức rất ngạc nhiên nhìn xem Lý Kim Cương, Lý Kim Cương một mặt bất đắc dĩ nói, đau chết mất. Vừa rồi Cao Viễn vô ý thức vung tay đón đỡ đánh vào Lý Kim Cương trên mu bàn tay. Ta chính là hư chiêu một cái, biết hắn nhanh, đội vàng thu tay lại vẫn là bị đánh tới, ta đi, đừng gãy xương đi. Lý Kim Cương khóc không ra nước mắt, hắn nhìn một chút Cao Viễn, nói, gia hỏa này quá nhanh, quá cứng. Lúc này Hướng Vệ Quốc một mặt nghiêm túc nói, Kim Cương, ngươi cái này thân thủ không tệ a. Lý Kim Cương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta biết chính mình bản lĩnh tốt, thế nhưng là cùng hắn không có cách nào đánh. Lấy Cao Viễn tốc độ bây giờ cùng lực lượng, muốn đánh tới hắn là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng là Lý Kim Cương hai lần đều thành công đánh trúng Cao Viễn, chỉ có điều Cao Viễn lực lượng cùng cường độ thân thể là hắn không cách nào so sánh. Nhưng Lý Kim Cương hay là rất đắc ý nói, cái này nếu không phải là luận võ mà là phân sinh tử lời nói, hắn đã chết, ta đá ngược lại hắn lập tức bổ sung một phát súng. Cao Viễn đang tự hỏi xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là cũng đi theo Hướng Vệ Quốc luyện qua, mặc dù hắn luyện được chủ yếu là dụng cụ, thế nhưng là Lý Kim Cương vẫn là xa xa vượt qua hắn, hai người căn bản không tại một cái cấp độ. Luận kỹ xảo, Lý Kim Cương vượt qua Cao Viễn cách xa vạn dặm xa như vậy, nhưng là dốc hết toàn lực, cường độ thân thể kém quá nhiều, cái này năng lực kháng đòn cũng kém quá nhiều, nhưng Lý Kim Cương nếu là dùng thương lời nói, đoán chừng hắn thật đúng là có thể xử lý Cao Viễn. Bây giờ Cao Viễn nghĩ liền là cái này. Hướng Vệ Quốc trầm giọng nói, "Ừm, nếu như đều dùng vũ khí lời nói, chết nhất định là ngươi." Chỉ Lý Kim Cương, Hướng Vệ Quốc hết sức tự tin nói, "Ngươi đừng khinh phục, Cao Viễn tay không được, nhưng cầm lên vũ khí ngươi thì không phải là đối thủ, bất quá ta nhìn ngươi quyền lộ đã là do bên ngoài đi vào đi. Luyện hình ý quyền ta gặp qua không ít, phần lớn liền là cái giá đỡ, thật luyện ra được không có mấy cái, lấy tuổi của ngươi, lại thêm thân thể tố chất của ngươi, thiên phú cũng là nhất đẳng, ân, ta cảm thấy ngươi bây giờ hình ý người thứ nhất." Lý Kim Cương sững sốt một hồi, sau đó hắn lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta luyện đến được thôi, bất quá là không phải người thứ nhất ta không dám nói, còn có một người, không có giao thủ trước đó ta không biết ai so với ai khác lợi hại." Hướng Vệ Quốc hết sức kinh ngạc nói, "A, còn có hình ý quyền cao thủ. Chưa nghe nói qua à, có thể luyện đến ngươi mức này tuyệt không phải người bình thường, ngươi nói tới ai?" "Em ta em họ, ân, nguyên lai ta đánh hắn liền theo chơi giống như, nhưng là bây giờ cũng không biết, nghe nói hắn bây giờ rất lợi hại, liền là không có cơ hội giao thủ thử một chút." "Làm sao sẽ không có cơ hội đây, cũng tại bộ đội bên trên." "Không có, ở nước ngoài đâu." Lý Kim Cương bộ dáng thoạt nhìn không nguyện ý nhiều lời, cũng không có giải thích thế nào đi nữa, Hướng Vệ Quốc cũng không nhiều hỏi, hắn đi đến Lý Kim Cương trước người, thò tay dựng ở Lý Kim Cương bả vai, thấp giọng nói, "Kim Cương lão đệ, huynh đệ à, thương lượng với ngươi vấn đề, ngươi cái này hình ý quyền là coi như không tệ, có thời gian lời nói dạy tiểu Viễn hai tay." Lý Kim Cương nhìn một chút Cao Viễn, hắn không sao cả do dự, nói, "Được thôi, có thời gian lời nói dạy hắn không có vấn đề, bất quá hắn còn có tất yếu học sao?" "Đúng vậy a, còn có tất yếu học sao?" Cao Viễn cũng cho là như vậy. "Ai nha, kỹ năng nhiều không ép thân nha, học nhiều hai chiêu khẳng định là tốt." Hướng Vệ Quốc rất thỏa mãn buông ra Lý Kim Cương, sau đó hắn cười hì hì nói, "Được rồi, kiểm tra liền đến chỗ này đi, chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống làm sao bây giờ, Cao Viễn đem chúng ta có thể ăn đều ăn sạch, lại thêm nơi này càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta đến nghĩ biện pháp, bằng không trực tiếp mang theo Ngân Hà đi căn cứ, bằng không liền để Tiểu Viễn một người đi căn cứ đưa tin, để căn cứ phái người tới tiếp ứng các người, hai người các ngươi là thế nào nghĩ?" Lạc Tinh Vũ đội la lên, "Chờ một chút, chờ chút ta." "Hướng thúc, ta sẽ trở ngại các ngươi một nhỏ xuống, các ngươi nói cho ta biết trước Viễn ca cùng hắn ai lợi hại à?" Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Lạc Tinh Vũ, lại nhìn Lý Kim Cương, sau đó hay là Lý Kim Cương thấp giọng nói, "Ừm, coi như hắn lợi hại đi." "Cái gì gọi là coi như hắn lợi hại đâu?" Lạc Tinh Vũ rất không minh bạch. Lý Kim Cương thở dài, nói, "Hắn không biến dị ta một cái đánh hắn 10 cái, hắn biến dị dựa vào tố chất thân thể, ta dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nhưng là hắn có thể luyện, ta nhưng không có khả năng có thân thể của hắn, ngươi nói ai lợi hại, bây giờ ta còn có thể đánh tới hắn, chờ sau này à. Nếu không ngươi hay là rút chút máu cho ta đi, nộ nhỡ không có chuyện gì đâu." Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 113, một mình Hướng Vệ Quốc đem Cao Viễn gọi vào phòng, còn có Phan Tân cùng Lý Kim Cương, trừ cái đó ra tất cả mọi người phải ở bên ngoài các loại. Nên có giữ bí mật ý thức hay là một có. Hướng vệ quốc triển khai một tấm bản đồ quân sự, một so với 20-50,000 tỷ lệ, tại Cao Viễn trước mặt đem bản đồ trải rộng ra về sau, hướng vệ quốc thấp giọng nói, bây giờ nên ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào, nguyên lai kế hoạch của chúng ta là mang lên Ngân Hà cùng nhau đi tới bộ chỉ huy tối cao, nhưng là muốn đột phá dọn bị vây khốn rất khó cũng rất nguy hiểm, bất quá bây giờ có Cao Viễn liền không giống với lúc trước. Vì cái gì không giống với lúc trước? Bởi vì Cao Viễn chạy so dọn bị đều nhanh, nếu như hắn có thể xông ra dọn bị vòng đây, vậy dĩ nhiên liền không giống với lúc trước. Phan Tân thấp giọng nói, hướng đội, chỉ làm cho Cao Viễn một người đi, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Lý Kim Cương lập tức nói, nhưng nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, còn muốn mang lên Ngân Hà lời nói, vậy thì càng mạo hiểm, chúng ta đã xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ, có thể Ngân Hà không thể xảy ra vấn đề à. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, hướng thúc, ngươi ngược lại là nói cho ta biết trước bộ chỉ huy tối cao ở đâu à. Nhưng là hướng vệ quốc lại như cũ không nói, hắn nhìn về phía Phan Tân cùng Lý Kim Cương, nói, bây giờ biết bộ chỉ huy tối cao địa phương liền ba người chúng ta, nếu như các ngươi đồng ý để Cao Viễn chấp hành đi bộ chỉ huy tối cao, ta liền đem địa điểm nói cho hắn biết, nếu như các ngươi không đồng ý, ta đây liền không thể nói. Phan Tân cùng Lý Kim Cương đều không có trả lời ngay. Hai người đang suy tư một lát sau, Phan Tân thấp giọng nói, đến mức này, ta cảm thấy giữ bí mật đã không còn là đầu tiên cân nhắc vấn đề. Lý Kim Cương cũng là gật đầu nói, chúng ta hoạch tâm mục tiêu là đem Ngân Hà an toàn đưa đến bộ chỉ huy tối cao, trừ cái đó ra hết thảy đều có thể xem nhẹ, hướng đội, ta cảm thấy bộ chỉ huy tối cao địa điểm đều có thể đổi, có thể Ngân Hà cũng chỉ có một cái a, có cái tiền đề này điều kiện về sau, ta cảm thấy vấn đề cũng rất dễ dàng xử lý đi. Chỉ Cao Viễn, Lý Kim Cương thấp giọng nói, hiện tại hắn tốc độ nhanh, lực lượng lớn, nếu như muốn chấp hành báo tin nhiệm vụ hắn là thích hợp nhất, chúng ta cùng Phan Tân đều không thể xông ra dọn bị vây quanh nắm chắc, không có cái này nắm chắc chúng ta cũng chỉ có thể vây ở chỗ này, cho nên không có gì có thể do dự, liền để Cao Viễn đi đưa tin, chúng ta trở lấy bộ chỉ huy tối cao phái người tới tiếp ứng Ngân Hà an toàn rời đi. Hướng vệ quốc gật đầu một cái, sau đó hắn cuối cùng hướng về phía Cao Viễn nói, bộ chỉ huy tối cao ngay ở chỗ này. Tại trên địa đồ một vị trí điểm một cái, Cao Viễn theo hướng vệ quốc ngón tay nhìn sang về sau, không khỏi ngạc nhiên nói, cách chúng ta chỗ tránh nạn gần như vậy. Không thể nào. Cao Viễn khẳng định sẽ kinh ngạc, bởi vì hướng vệ quốc chỉ vị trí cách bọn hắn chỗ tránh nạn rất gần, đường thẳng khoảng cách tuyệt đối không cao hơn 20 km. Hướng vệ quốc thấp giọng nói, hết sức kinh ngạc đi, làm Vương Lữ trưởng nói cho ta bộ chỉ huy tối cao vị trí lúc ta cũng rất giật mình, cách chúng ta nhà quá gần, ta còn nói cho ngươi, trên bản đồ này không có biểu hiện, kỳ thật theo chúng ta nơi đóng quân theo mới xây đường cái chạy hướng tây không đến 3 km, sau đó chuyển hướng hướng bắc, theo trên núi mới xây đường cái lại đi 16 km, liền là bộ chỉ huy tối cao một cái nhập khẩu. Một cái nhập khẩu. Đúng vậy, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bởi vì đây là tuyệt mật cấp, nhưng là cái này nhập khẩu khoảng cách Thạch Môn Nhị Sở là gần nhất một cái, ngươi chỉ cần có thể đến nơi đây là được rồi, liên hệ với bộ chỉ huy tối cao người về sau, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Cao Viễn cẩn thận nhìn một chút bản đồ, sau đó hắn cao mày nói, chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Hướng vệ quốc tại trên địa đồ chỉ, nói, chúng ta ở chỗ này, cùng bộ chỉ huy tối cao lối vào đường thẳng khoảng cách 76 km, toàn bộ lộ trình cần hơn 100 km, có con đường, nhưng là tốt nhất tránh đi đại lộ. Theo trên núi chuyển đi qua càng thêm an toàn, nhưng là cũng càng xa mà lại càng khó đi hơn, chúng ta tính toán qua, bằng vào chúng ta tốc độ nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian. Phan Tân mở miệng, hắn nhìn xem Cao Viễn nói, nếu như là ngươi, mà lại tốc độ của ngươi có thể trưởng kỳ bảo trì lời nói, ta cho rằng một ngày là đủ rồi. Cao Viễn trầm tư thật lâu, nói, nếu như theo trên núi đi qua lời nói, có hay không có thể mang theo Ngân Hà cùng đi. Cao Viễn không phải muốn trôn tránh trách nhiệm, cũng không phải không muốn đi báo tin, hắn nhìn bản đồ, phát hiện từ hiện tại vị trí kỳ thật có thể theo trên núi một đường chuyển đi qua, mặc dù lộ trình càng xa, càng thêm khó đi, nhưng chỉ cần trên núi không có dọn bị cái kia hẳn là hay là mang theo Ngân Hà cùng đi. Hướng vệ quốc lắc đầu, nói, không được, trên bản đồ nhìn tất cả đều là vùng núi, nhưng thực tế tình huống là ở giữa xen kẽ lượng lớn đồi núi khu vực, trên cơ bản chúng ta đỉnh núi này đã bị dọn bị vây quanh. Lý Kim Cương một mặt bất đắc dĩ nói, cái này 16 ngày chúng ta đã đem phụ cận sở hữu địa hình tất cả đều điều tra một lần, dọn bị tại người ngoài hành tinh cô ý dưới sự hướng dẫn giải rác khắp nơi đều là, chúng ta lo lắng chính là chỉ cần có một cái dọn bị phát hiện chúng ta, khả năng liền sẽ dẫn tới một mạng lớn. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không như thế, ta đi đem dọn bị đều dẫn ra, các ngươi mang theo Ngân Hà đi. Hướng vệ quốc không chút khách khí nói, đây vốn chính là chúng ta thay thế phương án, nhưng điều kiện tiên quyết là có người có thể đột phá dọn bị phong tỏa về sau, đem chúng ta điều tra không đến địa phương cũng điều tra một lần mới được, nếu như dọn bị phân bố phạm vi không lớn, hoàn toàn có thể bị ngươi dẫn ra, như vậy chúng ta liền mang theo Ngân Hà mau mau rời đi nơi này. Bất kể như thế nào, đều cần tốc độ siêu nhanh Cao Viễn. Cao Viễn cũng không cần do dự, hắn nhìn bản đồ này suy tư một lát sau, gật đầu nói, được, cứ làm như thế, ta đi trước điều tra một cái, nhìn tình huống mới quyết định đi. Sau khi nói xong, Cao Viễn lại là lại lộ vẻ do dự, sau đó hắn vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là ta đói à, đến bây giờ còn là rất đói, nộ nhớ chạy chạy không sức lực, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đây không phải Cao Viễn sợ chết vấn đề, mà là rõ ràng như vậy, vô cùng có khả năng ra bị lộ vấn đề khẳng định muốn coi trọng. Hướng vệ quốc ba người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó ba người cùng một chỗ nở nụ cười khổ. Đồ vật bị ngươi đã ăn xong. Sở hữu tổn lương thực cũng bị mất, người ta giả vĩ đông tổn lương thực cũng cho ngươi ăn sạch, mà lại núi này bên trên không có đồ vật, đêm hôm đó một trận hỏa lực, bây giờ núi này bên trên ngoại trừ. Hướng vệ quốc nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn đông nhiên cười một tiếng, nói, ngoại trừ gà rừng liền trên cơ bản đều chạy, nhưng là đánh cái gà rừng đối với ngươi mà nói không là vấn đề à. Tại không có biến dị trước đó, Cao Viễn liền có thể dùng tảng đá nện gà rừng, cho tới bây giờ, gà rừng đối với hắn tới nói liền là túi đầu tức đến linh cực đi. Cao Viễn nở nụ cười, sau đó hắn hết sức vui sướng nói, ta đi chơi gái, chờ ta ăn no rồi liền xuất phát. Lý Kim Cương thấp giọng nói, thức ăn vấn đề cứ như vậy giải quyết sao? Lời nói còn chưa nói đây, có muốn hay không ta cùng Phan Tân cùng hắn cùng đi? Cao Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, ta cảm thấy hay là chính ta đi thôi, hai người các ngươi cũng đi lời nói, sẽ kéo chậm ta tốc độ. Lý Kim Cương một mặt không cam lòng nói đúng là chúng ta sẽ là ngươi liên lụy chứ sao? Phan Tân một mặt bất đắc dĩ nói, tiếp nhận hiện thực đi, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động chính xác chỉ biết kéo chậm tốc độ của hắn, vẫn là thôi đi, ta tin tưởng Cao Viễn có thể. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 114, xem ai chạy nhanh cái này vô danh trên núi nhỏ gà rừng xem như gặp vận đen tám đời. Nghĩ bay, một cái tảng đá vô thanh vô tức liền bay tới, muốn chạy, một người bước nhanh chân mấy bước liền chạy đến đây. Rất nhiều không có khả năng hiện tại cũng tại Cao Viễn trên tay biến thành hiện thực, dùng không đến một giờ, Cao Viễn bên người chất đầy gà rừng. Một cái đỉnh núi gà rừng gia tộc bị Cao Viễn liền ổ bừng, không nhiều, cũng liền khoảng 40 cái, mặt khác còn tiện thể 5 cái thỏ rừng. Bốn cái vừa đào móc ra hàng gói lò, Phan Tân, Lý Kim Cương, còn có Dư Thuận Chu cùng Dạ Vĩ Đông bốn người ở đâu cho Cao Viễn nấu cơm, nhưng cung cấp không lên Cao Viễn một người ăn tốc độ. Cái gọi là nấu cơm liền là đem gà rừng cho nấu chín, đến nỗi cách làm nhà, Phan Tân cùng Lý Kim Cương là đầu bếp, lính đặc chủng giã ngoại sinh tồn huấn luyện lúc như thế nào ăn, bọn hắn liền là làm sao làm. Ăn đổ sống một cái là không đến mức, một cái là Cao Viễn nội tâm kiên trì, mặc dù hắn ăn nấu chín coi như gà rừng khó ăn đến muốn chết, có thể hắn hay là không muốn ăn thịt tươi. Mặc dù Cao Viễn nhịn không được một mực nhìn cái kia một đống rút lông gà rừng. Cao Viễn chính mình cũng buồn, cái này biến dị hậu quả liền là biến thành một cái siêu cấp thùng cơm, cái này tận thế thời tiết ăn hết cơm liền là cái vấn đề lớn a, bốn con chó đi theo Cao Viễn được nhờ, Cao Viễn không ăn nội tạng toàn bộ tiện nghi bọn chúng. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Thật rõ ràng rồi hả? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Trước dùng la bàn tìm tới phương hướng, sau đó đem la bàn thả trên bản đồ, cứ như vậy, dựa theo bên trên bắc hạ nam trái tây phải đồng phương pháp cất kỹ bản đồ, sau đó. Ách, là được rồi. Đường mức thấy thế nào? Hướng vệ quốc thở dài, nói, được thôi, có thể tìm được đường cũng liền đủ, đường mức ngươi tạm thời cũng không dùng được, dù sao cho dù có cái vách núi ránh sâu cái gì đoán chừng cũng ngăn không được ngươi. Ngươi hiện đại nhóm đều bị điện thoại di động hướng dẫn làm hư, hiểu nhìn bản đồ người là càng ngày càng ít, Cao Viễn suốt ngày đi ngoài trời du lịch, tốt xấu còn biết xem du lịch bản đồ, thế nhưng là cái này quân dụng bản đồ hắn là thật sẽ không nhìn. Quân dụng bản đồ coi như kỹ càng nhiều hơn, cái gì địa hình đều phải từng cái hiện ra, núi cao bao nhiêu, sông sâu bao nhiêu, những này tại quân dụng trên bản đồ khẳng định biểu hiện. Nhưng vấn đề là Cao Viễn hắn xem không hiểu a, phân rõ phương hướng sao? Hướng vệ quốc hết sức nghiêm túc hỏi một vấn đề, Cao Viễn ngây ra một lúc, nói, phân rõ à, cái này còn phải hỏi sao? Chỉ cho ta nhìn. Đông, nam, tây, bắc. Nhìn xem Cao Viễn chỉ bốn phương tám hướng, hướng vệ quốc hết sức vui mừng nói, cũng không tệ lắm, phân rõ, ta mang qua lính mới bên trong, tối thiểu có 1/3 không phân rõ phương hướng, chỉ biết là chung quanh, cho bọn hắn bồi dưỡng phương hướng ý thức có thể phí sức. Phan Tân xa xa nói, còn không phải sao, chỉ cần là người phương nam, phần lớn không phân phương hướng, nếu là nữ binh vậy thì càng khó khăn. Hướng vệ quốc đem bản đồ gãy, tính cả la bàn cùng một chỗ đặt ở Cao Viễn trước mặt, nói, đã ăn xong ngươi liền xuất phát, ta lại căn dặn ngươi một câu, không được liền trở lại, nhưng tuyệt không thể đem dọn bỉ cho ta dẫn tới, ta mặc kệ ngươi gặp được khó khăn gì, ngươi nhớ kỹ, coi như ngươi chết tại bên ngoài, cũng không thể đem dọn bỉ cho ta dẫn tới. Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta phân rõ nặng nhẹ, ngươi yên tâm đi. Hướng vệ quốc thở ra một hơi, nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Cao Viễn đã ăn 20 cái gà rừng sẽ không quá lớn, bình quân một cái tính có 1 cân nửa thịt, hắn cũng ăn có 30 cân thịt. Có thể Cao Viễn cảm thấy hay là đói. Đem một con gà sau khi ăn xong, Cao Viễn đứng lên, nói, các ngươi tiếp tục nướng, ta rời đi một cái. Lý Kim Cương mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, ăn no rồi. Liền là trước cỡ lớn. Cao Viễn đều không có ý tứ, ăn một nửa đi trước cỡ lớn, sau đó trở lại đón ăn, cảm giác này cảm giác cũng không tốt. Chỉ có thể nói bây giờ Cao Viễn hệ tiêu hóa quá cường đại. Đi nhà vệ sinh trở lại đón ăn, lại ăn 10 cái gà rừng, 5 cái thỏ rừng, xem như tiếp cận cái số chắn về sau, Cao Viễn rốt cuộc nói, được rồi, không ăn, còn lại lưu cho các ngươi đi. Hướng vệ quốc rất là vui mừng nói, ăn no rồi. Liền là không có như vậy đói bụng. Cái này ăn no rồi theo không đói bụng mà thôi thế nhưng là hai khái niệm, nhưng Cao Viễn dù sao cũng phải cho những người khác chữa chút mà ăn. Cao Viễn đứng lên, vỗ bộ trên mông thổ, sau đó hắn nhìn một chút giày của mình, nói, giày của ta hỏng rồi, các ngươi ai xuyên 43. Lý Kim Cương ngượng ngùng nói, ta xuyên 45. Ta là 43 giày, bất quá ta cước này có thể ối. Phan Tân rất không có ý tứ nói một câu, sau đó hắn liền bắt đầu cởi giày. Đây là một cái sẽ rất có hương vị cử động, làm Phan Tân giày cởi ra về sau, mấy người không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Nhất là Cao Viễn, hắn cảm thấy mình khứu giác so trước đó càng bén nhạy. Nín thở tiếp nhận Phan Tân một đôi giày, nín thở mặc vào Phan Tân giày, Cao Viễn đứng lên ở trên mặt đất đi 2 bước. Vẫn được, Phan Tân mặc chính là lính đặc chủng chuyên cung cấp dép mũ, không phải loại kia ủng chiến. Loại này giày khuyết điểm liền là đem chân túi uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng chỗ tốt liền là vô cùng thích hợp chạy nhanh. Đi vài bước về sau, Cao Viễn mới phát hiện hắn vậy mà hoàn toàn không có nín hơi cảm giác, theo cầm qua giày đến mặc vào tối thiểu 2 phút đồng hồ, hắn một mực nín thở, thế nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, đổi đến trước kia, hắn liền 1 phút đồng hồ đều nghẹn không đến. Thân thể cơ năng tăng lên quả nhiên là toàn bộ phương hướng. Cao Viễn ở trên mặt đất nhảy mấy lần, sau đó hắn cầm lấy một cây gậy, hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, "Ta xuất phát." Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, Lạc Tinh Vũ ở một bên rất là lo lắng nhìn xem Cao Viễn, có thể nàng cũng không nói gì thêm đặc biệt lời nói. Lần này là Cao Viễn chủ động đi qua ôm lấy Lạc Tinh Vũ, thấp giọng nói, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì." Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía người khác phất phất tay, sau đó chậm rãi chạy xuống. Cũng không phải sinh ly từ biệt, không cần nói đến nhiều như vậy. Đứng ở trên núi nhìn xuống, xa xa liền có thể nhìn thấy zombie. Zombie trong lúc đó nhất định có một bộ phân rõ cơ chế, bởi vì mấy cái zombie cùng một chỗ cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, nhưng là một khi có người bình thường theo bên người đi qua, zombie nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Zombie hành vi chịu cái gì chi phối, cái này đến bây giờ còn là cái mê, bất quá, Cao Viễn rất muốn biết mình tại biến dị về sau, có thể hay không bị zombie xem như đồng loại, từ đó đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Không có phát hiện con mồi zombie sẽ ở tại chỗ đứng thẳng bất động, thậm chí là trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng là tại phát hiện Cao Viễn về sau, đứng thẳng zombie đầu tiên là chuyển hướng Cao Viễn phương hướng, mà nằm dưới đất zombie cũng lập tức đứng lên. Khoảng cách có chừng 300 gạo, Cao Viễn đã bị zombie phát hiện, bất quá những cái kia zombie nhưng không có trực tiếp hướng Cao Viễn nào tới. Cao Viễn trong lòng đã sinh ra một tia may mắn, có lẽ zombie thật sẽ không công kích hắn. Ngay tại Cao Viễn cảm thấy có hy vọng thời điểm, cách hắn gần nhất zombie bỗng nhiên khởi động, giống như điên hướng hắn chạy tới, mà một cái zombie sau khi khởi động, phụ cận 10 cái zombie lập tức cũng đi theo chuyển động. Không sai biệt lắm 200m. Hy vọng tan vỡ, nhìn xem nhanh chóng chạy tới zombie, Cao Viễn tăng nhanh một chút tốc độ, sau đó chờ thứ nhất cái zombie hướng phía hắn đột nhiên đánh tới về sau, Cao Viễn đột nhiên tăng tốc độ, tại tránh khỏi zombie về sau bắt đầu hướng về phía trước chạy nhanh. Trái lóe lên, phải nhoáng một cái, Cao Viễn tựa như cái bóng bầu dục thành biên, tại tránh đi cái này đến cái khác zombie đồng thời, quay đầu hướng phía một đám zombie lớn tiếng nói, "Đến a, các ngươi đến a, xem ai chạy nhanh." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 115, lượng dầu tiêu hao kinh người như gió thiếu niên, vui vẻ tự do chạy nhanh. Cao Viễn giang hai cánh tay ra, cảm nhận được gió mạnh thổi tới trên mặt cảm giác, gọi là một cái vui vẻ thoải mái. Quay đầu nhìn một chút, nhìn xem đằng sau cái kia kéo thành một chuỗi dài zombie, Cao Viễn nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập vui vẻ kêu to. Quá sung sướng. Nghe được Cao Viễn tiếng kêu, phía sau hắn zombie nhao nhao gào thét lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trong lòng có thể xác định, nếu như không có ngoài hành tinh quái vật lời nói, zombie không cách nào cho Cao Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bởi vì zombie căn bản là đuổi không kịp Cao Viễn tốc độ. Duy trì 100m 6 giây tốc độ là được rồi, đủ để đem zombie đều kéo ở phía sau, hơn nữa còn có thể tùy thời gia tốc, đem zombie triệt để hất ra. 100m 6 giây tốc độ liền là tốc độ 60 km, nếu như có thể một mực lấy cái tốc độ này chạy xuống lời nói, như vậy Cao Viễn liền thật là siêu nhân. Mà Cao Viễn đã dùng cái tốc độ này chạy nửa giờ, nói cách khác hắn đã chạy ra 30 km đi, lúc này những cái kia đi theo hắn zombie đã sớm triệt để từ bỏ. Cao Viễn tuyệt đối so zombie càng nhanh kéo dài hơn. Nếu như lấy cái tốc độ này, đến bộ chỉ huy tối cao chỗ nào dùng đến một ngày thời gian a, nhiều nhất nửa ngày, 3 giờ tuyệt đối có thể tới. Nhưng là, ngay tại Cao Viễn hưởng thụ lấy tốc độ mang đến cho hắn vui vẻ lúc, hắn bỗng nhiên liền cảm giác đến đói bụng. Chạy chạy liền đói bụng, mặc dù Cao Viễn ăn thật nhiều rất nhiều thứ, thế nhưng là hắn chạy mới nửa giờ đã cảm thấy đói bụng. Bất quá còn tốt, Cao Viễn cũng chính là cảm thấy đói bụng, nhưng không phải lập tức liền cảm thấy đói bụng đến toàn thân không còn chút sức lực nào, muốn động đều không động được nghiêm trọng như vậy. Cao Viễn lập tức liền thả chậm một chút tốc độ. 100m 3 giây đó là chạy nước rút tốc độ, 100m 6 giây liền là chạy mau tốc độ, bây giờ đem tốc độ lại thả chậm một chút, cảm giác liền là người bình thường chạy chậm. Cao Viễn nhịn không được nói thầm trong lòng, hắn cái này hao xăng số lượng có chút lớn a, tốt công năng xe đều phí dầu, lợi hại người vậy dĩ nhiên liền phải ăn nhiều một chút. Nhưng vấn đề là Cao Viễn bây giờ cũng không tìm được ăn. Sau lưng zombie đã không có mấy cái, Cao Viễn suy nghĩ một chút, cùng hắn như thế mang theo zombie chạy, còn không bằng dứt khoát ra tốc hất ra zombie về sau chậm rãi đi. Thế là Cao Viễn ra tốc chạy nước rút một hồi, đem sau lưng zombie cho triệt để hất ra. Nhưng là còn đói, mà lại cảm giác cả ngày càng đói. Bây giờ Cao Viễn đã không phải là đến giờ cơm mà mới có thể đói người, một cái rất rõ ràng cũng hết sức trực tiếp vấn đề, đó chính là chỉ cần vận động có thể hao tổn, hắn chẳng mấy chốc sẽ đói. Cái này cần tìm ăn a, Cao Viễn là rời đi đường cái chạy, nhưng hắn tại trên bình nguyên, lấy nơi này thôn trang cùng thành trấn mật độ tới nói, hắn nghĩ hoàn toàn tránh đi cũng không quá khả năng. Cho nên Cao Viễn đặc biệt tùy tiện đã tìm được một thôn trang, làm rõ ràng tên thôn, sau đó hắn tìm cái sẽ không bị quấy rầy địa phương dừng lại lấy ra bản đồ. Xác định vị trí của mình, Cao Viễn phát hiện hắn tại chính mình nơi đóng quân cùng bộ chỉ huy tối cao ở giữa địa phương. Một hơi chạy đến bộ chỉ huy tối cao hẳn là rất không có khả năng, lúc này mới chạy 1/4 lộ trình hắn đã rất đói bụng, thật muốn một hơi chạy tới, có thể hay không đói xong chóng mặt ở nửa đường bên trên đều không dễ nói. Làm sao bây giờ, biện pháp đơn giản nhất liền là vào thôn tìm ăn, sau đó một cái so sánh biện pháp ổn thỏa là trở về nơi đóng quân, nơi nào có rất nhiều thức ăn dự trữ, mà lại là nhiệt độ cao thức ăn. Trong thôn hoặc nhiều hoặc ít nhất định có thể tìm ra một chút ăn đến, nhưng là lãng phí thời gian, Cao Viễn cảm thấy hắn không có thời gian lãng phí, thế là hắn rất nhanh quyết định thẳng đến chính mình nơi đóng quân, bổ sung thức ăn về sau thẳng đến cao nhất chỗ tránh nạn. Xác định mục tiêu liền trực tiếp đi, Cao Viễn dùng hắn cảm thấy thoải mái nhất tốc độ hướng về nơi đóng quân chạy tới. Trên đường hoặc nhiều hoặc ít gặp được mấy đợt zombie, Cao Viễn đều có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Tin tức tốt là mặc dù bụng rất đói, nhưng thể lực nhưng không bị ảnh hưởng, bất quá tin tức xấu là Cao Viễn bụng càng ngày càng đói bụng. Cuối cùng, tại sắp tiến vào vùng núi thời điểm, Cao Viễn cảm thấy tay chân như nhũn ra, bắt đầu có chút choáng váng cảm giác. Đến nơi đóng quân còn phải leo lên một ngọn núi, bất quá Cao Viễn trước kia đều là chậm rãi đi lên, nhưng là lần này đây, hắn trực tiếp chạy đi lên. Không có dựa theo trong núi đường nhỏ đi, Cao Viễn trực tiếp lựa chọn thẳng nhất phương hướng chỉ chạy nơi đóng quân mà đi, nguyên lai nhất định phải quấn bên trên một đoạn sườn đồi vách đá, nhất định phải theo đi đến thật lâu khe núi hẻm núi, hắn trực tiếp liền có thể nhảy qua đi, cho dù không có một mực chạy nhanh, có thể tốc độ này hay là nhanh gấp mấy lần. Cuối cùng nhìn thấy quen thuộc thôn trang, cuối cùng trở lại xa cách hơn một tháng nhà. Trở lại chính mình nơi đóng quân, Cao Viễn trước tiên ở nơi xa quan sát một cái, chờ hắn cảm thấy nơi đóng quân không có khách không mời mà đến xâm nhập, hắn lập tức chạy trở về nhà của mình. Chuyện thứ nhất, tìm ăn. Cao Viễn đã đói đến tay run. Thịt đồ hộp lấy ra, mở một cái trực tiếp hướng trong miệng nhét, lương khô lấy ra, cốt ca cốt két cắn nát liền tiến vào cái bụng. Một hơi mà ăn 10 cái thịt bò đồ hộp, 10 hộp bánh mì quy, Cao Viễn cảm thấy trong bụng có đồ vật, không, có như vậy đói bụng về sau, đi mùa đông dùng để thả thịt hầm băng nhìn một chút. Cây nục đậu khấu nhưng đã biến chất. Mùa đông đông cứng thịt đã làm tan, bất quá trên núi so phía dưới hay là lạnh rất nhiều, đến ban đêm vẫn là âm nhiệt độ, cho nên thịt biến chất vẫn còn không có hoàn toàn mục nát. Đem biến chất thịt tất cả đều lấy ra ngoài xa xa vứt bỏ, miễn cho lần sau lại đến sẽ trở nên mùi thối ngút trời, sau đó Cao Viễn cũng không được lựa chọn. Dùng để ứng phó nguy cơ tổn lương thực lấy ra bông ra ăn đi. Cao Viễn mỗi mở ra một cái đồ hộp đều sẽ cảm giác đến đau lòng, mỗi mở ra một hộp lương khô đều sẽ cảm giác đến thịt đau, nhưng là bây giờ là thuộc về cần nhất thời điểm, lại đau lòng cũng phải ăn á cảm thấy không đói bụng. Cao Viễn yên lặng đem đồ còn dư lại đóng gói vác tại trên người, sau đó liền muốn một lần nữa xuất phát. Bất quá, đang quyết định muốn xuất phát thời điểm, Cao Viễn đột nhiên cảm thấy hắn cũng là thật ngu, vì cái gì không sử dụng càng cao hơn hiệu quả phương tiện giao thông, mà là nhất định phải dùng hai cái đuổi chạy đâu. Cao Viễn yên lặng đẩy ra hắn xe đạp, đem cỡ lớn tị nạn bao cất kỹ. Sau đó trước hết để cho xe đạp cưỡi hắn hạ sơn. Vùng này đã là rất quen thuộc, Cao Viễn khiêng xe đạp đi thẳng tới phía sau núi mới xây trên đường cái. Vung xuống xe đạp, kỵ đến trên xe đạp, Cao Viễn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đạp động xe đạp. Cao Viễn thế nhưng là biết mình lực lượng đến cỡ nào dọa người, hắn sợ một cước xuống dưới đem xe đạp dây xích cho đạp gãy. Tốc độ của xe đạp càng lúc càng nhanh, mà Cao Viễn nhẹ nhõm quả thực khó nói lên lời, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cho xe đạp gia tăng một chút như vậy sức lực, còn phải cẩn thận một chút, sợ đem xe đạp làm cho hỏng rồi, nhưng tốc độ của xe đạp lại như cũ càng lúc càng nhanh. Trực tiếp chạy qua Cao Viễn bọn hắn thu thập vật tư thôn, tiếp tục hướng phía trước, lần nữa trải qua thôn trang lúc, một cái giỏm bị phát hiện theo đường cái tới Cao Viễn, thế là lập tức hướng Cao Viễn đánh tới. Cao Viễn không muốn phanh xe, sợ phanh xe vỡ, hắn cũng không dám bận bèo tay lái, sợ xe đạp ngã rồi, thế là Cao Viễn chỉ là tay phải cầm lên cây gậy, tại giỏm bị sắp tới gần hắn một sát na kia vùng cây gậy. Bụp một tiếng về sau, giỏm bị ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mà Cao Viễn một tay vịn tay lái nên ngang rời đi. Quá dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 116. Phân cơ cưỡi xe đạp lấy 70-80 km tốc độ theo mới xây đường cái một mực đi, Cao Viễn cuối cùng nhìn thấy một cái giao lộ. Một đầu hẹp một chút đường cái theo thế núi hướng bắc mà đi, nhưng là tại chữ T giao lộ, một cái chướng ngại vật trên đường chặn đầu kia nhỏ chút đường cái nhập khẩu, bên cạnh còn đứng thẳng một cái thẻ bài. Quân sự cấm khu, cấm chỉ đi vào. Liền nơi này, Cao Viễn kỵ đi qua, hắn không còn đạp xe đạp, nhưng cũng không dám mãnh liệt bóp xe áp, sợ đem xe áp cho bắc hư, cũng không dám đưa chân đến cái chân sát, phí dày. Tốc độ đều độ chậm rãi hạ, Cao Viễn hoàn thành chuyển hướng. Cưới xe đạp đi tới viết có quân sự cấm khu giao lộ, sau đó không chút nào dừng lại theo đường cái liền kỵ đi vào. Lại là mấy chục cây số, nhưng lần này tiến lên vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn nhanh vô cùng. Cuối cùng, Cao Viễn nhìn thấy một chỗ tòa nhà, bất quá lầu này bạn nhìn qua nhưng cảm thấy rất cũ, kỵ đến trước mặt xem xét, quả nhiên là một mảnh rách dưới gạch đỏ lầu nhỏ 4 tầng, còn có cái kia tường đây, còn có cái kia mấy tòa nhà bên trong che trời lớn tây dương, đều hiện lên nơi này đã chí ít có mấy chục năm lịch sử. Nguyên lai là cái căn cứ quân sự, hay là cái nhà chế tạo vũ khí đâu? Cao Viễn cũng không cần đi quản cái kia dày rách dưới kiến trúc, hắn chỉ là cần theo mới xây đường một mực còn hướng trên núi kỵ là được. Cái này trồng kiến trúc tại hai núi kẹp lấy một trong gốc, Cao Viễn chỉ là cưỡi xe xuyên qua cái kia phiến kiến trúc về sau, mới xây đường cái bỗng nhiên trực tiếp xuyên vào vách núi. Một cái rộng đến có 10m, cao cũng phải có 10m tròn hình vòm cửa hang, có thể hang động này lại là bị một cái cực lớn cửa sắt chặn lại. Cao Viễn ngừng lại, thò tay ở trên cửa lớn sờ lên. Thật lạnh, là kim loại cửa lớn. Làm như thế nào kêu cửa đâu? Cao Viễn nhất thời có chút do dự. Nhưng vào lúc này, một cái trải qua loa truyền ra thanh âm vang lên. Ngươi là ai, tới chỗ này làm gì? Thanh âm không phải rất lớn, người nói chuyện giọng nói cấp bách. Cao Viễn bốn phía nhìn một chút, nói, có thể nhìn thấy ta đúng không? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là theo Thạch Môn nhị sở đến a, ta có cực kỳ trọng yếu việc cần hoàn thành, ta là. Cao Viễn từ trong túi lấy ra một sĩ quan chứng, lật ra, nói, ta là Thạch Môn nhị sở Vương Hổ Lữ trưởng phái tới, ta có cực kỳ trọng yếu chuyện, cấp tốc. Các ngươi ai có thể làm chủ, nhanh mở cửa ra cho ta. Cao Viễn còn chưa nói xong, cửa sắt đống nhiên truyền ra một tia động tĩnh, sau đó cửa sắt bắt đầu hướng hơi nghiêng chậm rãi hoạt động. Cửa sắt mở một đạo đủ để dung nạp một người thông qua sau khe hở dừng lại hoạt động, sau đó hai cái võ trang đầy đủ, mang theo mặt nạ phòng độc binh sĩ đi ra ngoài cửa. Là theo Thạch Môn nhị sở đến đúng không? Cao Viễn gấp giọng nói, đúng đúng đúng, liền là Thạch Môn nhị sở đến. chỉ một mình ngươi. Mang theo mặt nạ phong độc, không nhìn thấy binh sĩ trên mặt biểu lộ, nhưng là từ ngữ khí của hắn đến xem tên lính này hết sức kinh ngạc. Liền chính ta. Vào đi. Cao Viễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn không có vội vã vào cửa, lại là nói, đi vào cần trừ độc sao? Cần, toàn diện trừ độc. Ta đây đem đồ vật đặt ở bên ngoài. Cao Viễn nhanh chóng đem thứ ở trên thân cầm xuống, chạy xa một chút, tính cả xe đạp cùng một chỗ đặt ở bên ngoài, sau đó mới bước nhanh chạy vào cửa lớn. Cửa lớn đến có 20cm dày, mà lại không chỉ một đạo. Vào cửa, liền là một cái cực lớn đường hầm, có ánh đèn sáng ngời, nhưng là hướng phía trước 20m lại là một đạo cực lớn cửa sắt. Chỗ nào trừ độc? Cao Viễn đã có giấc ngộ, bị binh sĩ đưa đến một cái tẩy tiêu thi, thuần thục lột sạch quần áo, bị hai người dùng thuốc sắt trùng cỏ rửa. Làm Cao Viễn đổi lại quần áo mới thời điểm, một cái cầm quần áo, mang theo mặt nạ phòng độc binh sĩ trầm lặng nói, chân của ngươi thật là mùi vị, mang theo mặt nạ phòng độc cũng đỡ không nổi mùi vị, ngươi là người thứ nhất. Mặc kệ ngươi tin hay không, cái kia giày không phải ta. Cao Viễn nhanh chóng mặc lên quần áo, đổi lại một đôi hoàn toàn mới dép ngủ, sau đó lập tức có người mang theo hắn thông qua đạo thứ hai cửa lớn. Tại đạo thứ hai cửa lớn bắt đầu chậm rãi hoạt động thời điểm, An mặc một thân hạch sinh hóa trang phục phòng hộ, mang theo Cao Viễn vào cửa người đột nhiên nói, đồng chí, hỏi ngươi vấn đề, Thạch Môn nhị sở thế nào? Cao Viễn bay đầu nhìn một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, các ngươi không biết. Không biết, ngươi nói cho ta Thạch Môn nhị sở thế nào? Cao Viễn chần chờ một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, không có, Thạch Môn nhị sở không có. Người mặc phòng hộ phục thân thể cứng đờ, lúc này đạo thứ hai cửa sắt đã mở ra, Cao Viễn nên tiến vào. Cái kia nhất sở đâu? Nhất sở đâu? Muốn cất bước Cao Viễn ngừng một chút, sau đó hắn bước qua cửa sắt thanh trượt thời điểm, thấp giọng nói, cũng mất, thật xin lỗi. Cao Viễn không dám quay đầu. Phía sau cửa có mấy chục người ở đâu đứng đấy. Cao Viễn nhịn không được ngẩng đầu đánh giá liếc mắt, nơi này hay là cái đường hầm bộ dáng, nhưng là nhìn về phía trước, rất rõ ràng phía trước liền là một cái cỡ lớn không gian, đương nhiên, cùng tại ngọn núi bên ngoài kiến trúc không gian không cách nào so sánh được, nhưng là trong núi, cái không gian này liền lớn có chút dọa người. Mấy chục người bên trong cầm đầu là một cái trung tá sĩ quan, hắn hướng về phía Cao Viễn chào một cái, sau đó lập tức nói, ngươi là Phụng Vương Lữ trưởng mệnh lệnh đến sao? Cao Viễn không có đáp lễ, hắn suy nghĩ một chút, nói, vâng, nhưng cũng không phải, bây giờ ta phải thấy các ngươi lãnh đạo tối cao nhất, ta có cực kỳ trọng yếu tin tức muốn hướng hắn tự mình báo cáo. Chúng ta thấp giọng, tại Cao Viễn bên người thấp giọng nói, cùng cái gì có quan hệ? Ách, có thể nói sao? Cùng ánh dạng đông có quan hệ. Chúng ta lập tức nói, ngươi đi theo ta. Không có một câu dư thừa nói nhảm, chúng ta lập tức quay người, dùng tay làm dấu mời về sau, ở phía trước nhanh chóng đi. Đâu trong đó trường học hận không thể chạy, Cao Viễn nhìn ra hắn vội vàng, chủ động đề cao tốc độ, thế là cái kia chúng ta liền thật chạy. Cao Viễn rất chạy mau đến cái nào ra đại sảnh địa phương, chính xác xem như đại sảnh đi, độ cao không phải rất cao, cũng liền 14-15m, nhưng toàn bộ đại sảnh dài rộng đến có 30-40m. Có bốn cái lối đi phân biệt đi về địa phương khác nhau, chúng ta mang theo Cao Viễn bước nhanh chạy hướng về phía trong đó một con đường, cái thông đạo này nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là có 4-5m độ cao hòa. Ngay tại hai người hướng phía trước chạy nhanh thời điểm, đối diện lại tới một đám người. Hai phe đội ngũ ở trong đường hầm rất nhanh tụ hợp, chúng ta cúi chào, sau đó hắn gấp giọng nói, tướng quân, hắn chính xác mang đến ánh dạng đông tin tức. Một cái trung tướng 50-60 tuổi lớp, hắn trực tiếp một tay bắt lấy Cao Viễn bả vai, nói cho ta một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Cao Viễn có chút do dự, bởi vì hướng vệ quốc bàn giao hắn nhiều lần, tuyệt không muốn gặp người liền nói ngân hà chuyện. Vậy là ngươi nơi này lãnh đạo tối cao nhất sao? Vâng. Bộ chỉ huy tối cao lãnh đạo tối cao nhất liền là trung tướng, không nên à? Cao Viễn tại hơi do dự một chút về sau, cảm thấy đám người này không có khả năng lừa hắn, nhưng hắn hay là nghĩ xác nhận một chút. Thật là, ngươi cái này tiểu đồng chí thật sự là gấp chết người, ta thật là số 12 căn cứ cao nhất người phụ trách. Nguyên lai là phân cơ à, bất quá cái này cũng được. Cao Viễn lập tức nhìn về phía tướng quân đi theo phía sau một đám người, nói, nhiều người như vậy, có thể nói sao? Có thể, ngươi mau nói đến cùng là tình huống như thế nào? Cao Viễn hít vào một hơi, nói, giúp chúng ta người ngoài hành tinh đến rồi, giúp chúng ta người ngoài hành tinh rơi xuống Thạch Môn nhị sở, sau đó đại xà nhân cũng chính là địch nhân phát động công kích, bây giờ người ngoài hành tinh còn sống, chờ các ngươi có thể đi tiếp ứng cứu vớt, đơn giản tới nói liền là như thế. Một tiếng đồng loạt tiếng thán phục về sau, tướng quân mở to hai mắt, nói, thật, ngươi đến, ngươi đi theo ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 117, dược nhân chuyện chính là như vậy, sau đó ta liền được phái tới báo tin. Cao Viễn kỹ càng nói xong ngân hà lai lịch, cùng với đại xà nhân lai lịch, hắn đem biết đến hết thảy đều nói đi ra, bởi vì hắn lo lắng vạn nhất nếu là ra thứ gì vấn đề, những lời này liền không có cơ hội nói. Có thời gian khi có cơ hội không đề cập tới, không phải đợi đến ngàn cân treo sợi tóc muốn nói lại không cơ hội nói, loại này nhược trí tình cảnh mới sẽ không ở trên người Cao Viễn xuất hiện. Tướng quân nghe xong Cao Viễn giải thích, hắn vốn là ngồi tại một cái ghế bên trên, nhưng là chờ Cao Viễn kể xong về sau, tướng quân đã đứng lên. Tướng quân đứng lên, toàn bộ phòng họp 7 người tất cả đều đứng lên. Ngươi nói là có cái gọi ngân hà người ngoài hành tinh là đến giúp đỡ chúng ta. Đúng thế. Ngươi bây giờ sinh ra biến dị, lực lượng cực lớn, tốc độ cực nhanh. Đúng thế. Chứng minh cho ta nhìn. Cao Viễn bốn phía nhìn một chút, hắn vẫn là tại trong một cái sơn động, cái sơn động này cũng không phải là rất lớn, cũng không thích hợp biểu diễn tốc độ, cũng không thích hợp biểu diễn lực lượng. Trong tận thế tài nguyên khẩn trương, lãng phí không phải thói quen tốt, Cao Viễn không muốn dùng phá hoại đồ vật phương thức đến hiện ra lực lượng của mình, ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. Cao Viễn tìm tới thích hợp phương thức, hắn nhảy lên, thò tay mò tới cao 5m nóc nhà. Như thế được hay không? tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hắn gật đầu nói, "Được." Tướng quân đi đến Cao Viễn trước người, hướng Cao Viễn đưa tay ra, nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Mãn Chí, trung tướng, là thứ số 12 căn cứ phụ tổng chỉ huy, nơi này là toàn bộ số 12 căn cứ chỉ huy nhóm, ta phải cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi mang đến tin tức tốt." Cao Viễn cùng Hứa Mãn Chí nắm tay. Vừa rồi vì nhanh nhất giới thiệu tình huống, Cao Viễn liền tên của mình đều không nói. "Ta gọi Cao Viễn, thủ trưởng, bây giờ chúng ta hay là nhanh đem Ngân Hà bọn hắn tiếp trở lại đi, còn có, các ngươi đến cho ta rút cái máu, Ngân Hà nói muốn nghiên cứu ra có thể chống cự mạnh mẽ virus vaccine, liền dựa vào máu của ta." Hứa Mãn Chí quay đầu nói, "Để căn cứ quân y viện phái người tới lấy máu dạng, nói cho bệnh viện người phụ trách, đây là tuyệt mật cấp nhiệm vụ, để hắn cho ta phái đáng tin nhất người đến." Sau khi nói xong, Hứa Mãn Chí thở một hơi, nói, "Tiếp ứng Ngân Hà chuyện này không thích hợp giống chống thua chiêng, cũng không có thể xuất động cơ giới bộ đội, cũng không thể điều động lượng lớn nhân viên, nhưng là lại nhất định phải cam đoan Ngân Hà an toàn. Bây giờ chúng ta tổ chức hội nghị quân sự, cùng một chỗ cầm cái phương án đi ra, các ngươi phải hiểu chuyện này tầm quan trọng, nếu như ai có bất kỳ ý nghĩ cùng lo nghĩ đều muốn đưa ra, nhất định phải nghĩ cái vạn vô nhất thất biện pháp." "Đi ra." "Báo cáo, chuyện này khẳng định vẫn là giao cho chúng ta đặc chủng đại đội tới làm, thủ trưởng, chúng ta bây giờ nghiêm trọng thiếu hụt đối người ngoài hành tinh hiểu rõ, ta có cái lo lắng là nếu như phái ra quá nhiều người, có thể hay không gây nên người ngoài hành tinh chú ý, ta ý nghĩ là khoảng 100 người quy mô, toàn thể trang bị vũ khí lạnh, tại trời tối về sau xuất phát, toàn bộ thành viên quần áo nhẹ, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Ngân Hà vị trí khu vực, sau đó hộ tống Ngân Hà trở về." Cao Viễn nâng ra tay, hắn không biết mình nên như thế nào phát biểu, bởi vì người đang ngồi quân hàm thấp nhất cũng là thượng tá. Hứa Mãn Chí nhìn thấy Cao Viễn nhấc tay, nói, "Cao Viễn đồng chí, ngươi có lời nói sao?" "Ngươi nói." "Ta trên đường tới quan sát qua, liền là bọn hắn tránh né địa phương có lượng lớn zombie, nhưng là zombie rất dễ dàng bị dẫn ra, ta theo tiếp ứng bộ đội cùng một chỗ trở về, đem Ngân Hà nhận lấy không phải rất khó khăn." Sau khi nói xong, Cao Viễn lấy hết dũng khí, nói, "Cái kia, ta tạm thời nói xong, ta có thể đi trước ăn cơm sao? Ta bây giờ đặc biệt dễ dàng đói, mà lại ta bây giờ thật vô cùng đói." Hứa Mãn Chí lập tức nói, "Ai nha, thật sự là thật xin lỗi, vậy mà quên hỏi một chút ngươi có đói bụng không, như thế, ngươi..." Một sĩ quan đứng lên, nói, "Ta đi an bài căn tin lập tức nấu cơm, tiểu Cao đồng chí, ngươi chờ một chút." Cao Viễn gấp giọng nói, "Ta ăn có thể nhiều a, ngài đến làm cho bọn hắn làm nhiều một chút." Hứa Mãn Chí cười nói, "Còn sợ ngươi ăn không đủ no sao? Để tiểu Cao tại sĩ quan cao cấp căn tin ăn cơm, nói cho căn tin chuẩn bị thêm một chút, vô hạn số lượng cung ứng, tiểu Cao à, ngươi ăn càng nhiều chúng ta càng cao hứng." Cao Viễn ngượng ngùng cười cười, tại mở quân sự hội nghị tác chiến thời điểm đưa ra muốn ăn cơm, đoán chừng cũng chỉ hắn có thể làm đi ra rồi hả. Đúng lúc này, Hứa Mãn Chí lính cần vụ đi vào, hắn chào một cái, nói, "Thủ trưởng, bệnh viện phái tới người đã đến, ngài xem ở chỗ nào rút máu phù hợp đâu?" Hứa Mãn Chí lần nữa đứng lên, nói, "Ngay ở chỗ này, để bọn hắn vào đi." Một nam một nữ, hai cái ăn mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang bác sĩ đi đến, bọn hắn còn đẩy một cái xe nhỏ, phía trên đổ đầy lấy máu để thử máu thứ cần thiết. Hứa Mãn Chí hướng về phía hai cái bác sĩ gật đầu một cái, nói, "Các ngươi là bộ đội bên trên bác sĩ, hẳn phải biết tuyệt mật đẳng cấp nhiệm vụ ý vị như thế nào, trước thu thập máu dạng thu thập về sau phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu đảm bảo máu dạng, sau đó các ngươi tạm thời cần cách ly một cái, sẽ có người an bài các ngươi tiếp xuống công tác cùng sinh hoạt, tốt, bây giờ liền bắt đầu đi." Cao Viễn hết sức tự giác vén tay áo lên, cái kia nữ bác sĩ cầm một cái rất nhỏ ống nghiệm, cũng liền ngón út lớn như vậy mà thôi, đi đến Cao Viễn trước người. "Cần hái ba cái máu dạng." Nữ bác sĩ nhẹ giọng hướng về phía Cao Viễn nói một câu, trước trừ độc, sau đó cầm một cái tinh tế kim tiêm muốn đâm vào Cao Viễn mạch máu. "Kim tiêm cong." Nữ bác sĩ sửng sốt một chút, đổi cái to một chút lâu một chút kim tiêm, lại đâm, kim tiêm lại cong. Nữ bác sĩ rất rõ ràng không có gặp qua loại tình huống này, nàng hết sức sợ hãi nhìn về phía đồng nghiệp của mình. "Đổi cỡ lớn nhất." Nữ bác sĩ lấy ra lớn nhất kim tiêm, nhưng là kim tiêm đâm vào một nửa, nàng hơi không chú ý, kim tiêm lại cong. Loại tình huống này có thể quá hiếm thấy, nhưng là nữ bác sĩ cũng không dám hỏi, vì cái gì? Bởi vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật, a bác sĩ nam có chút chột dạ nói, "Ta đi thử một chút." Hứa Mãn Chí nhìn nhíu chặt mày lên, nhưng hắn rất nhanh đối với mình người bên cạnh thấp giọng nói, "Làn da cường độ cũng quá cao đi, kim tiêm đều đâm không đi vào, cái này biến dị hiệu quả quá mạnh." Bác sĩ nam cầm lên kim tiêm, trước hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên một đâm, kim tiêm cuối cùng đâm vào mạch máu, sau đó hắn than khẽ giọng nói, "Cởi bỏ cột vào Cao Viễn trên cánh tay cao su mang." Máu chảy tiến vào ống nghiệm, Cao Viễn nhìn một chút máu hay là đỏ, cái này khiến hắn nhịn không được cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cao Viễn coi là máu dạng muốn hái rất nhiều đây, kết quả ba cái ống nghiệm đều không có chứa đầy liền kết thúc, hắn còn nhịn không được nói, "Cái này đủ rồi hả?" "Đủ rồi a, ách, bình thường mà nói khẳng định đủ." Đến bây giờ bác sĩ cũng không biết lấy máu để thử máu dạng là vì cái gì, Hứa Mãn Chí suy nghĩ một chút, nói, "Tiểu Cao đồng chí, ủy khuất ngươi một cái, hay là chọn thêm tập một chút máu dạng đi, có thể muốn đưa đến rất nhiều nơi, máu dạng thiếu đi khả năng thật không đủ phân." Sau khi nói xong, Hứa Mãn Chí hướng về phía hai cái bác sĩ nói, "Nếu như là nghiên cứu khoa học công dụng, tại không ảnh hưởng thân thể của hắn khỏe mạnh cùng cường độ cao hoạt động điều kiện tiên quyết, cần hái bao nhiêu máu dạng?" Hai cái bác sĩ liếc nhau một cái, bác sĩ năm nói, "Vậy liền hái 200 ml đi, bình thường mà nói khẳng định đủ." Ống nghiệm đổi thành máu túi, Cao Viễn bị rút 200 ml máu đi, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là chân thực cảm nhận hút xong huyết chi về sau, hắn nói hơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 118, có thể hùng vị máu khai thác xong, hội nghị quân sự vẫn còn tiếp tục, nhưng Cao Viễn nhưng cuối cùng có thể ăn cơm. Thiên vị, một cái thượng tá cố ý cùng đi ăn cơm, cái này đãi ngộ Cao Viễn còn là lần đầu tiên hưởng thụ được. Món ăn là bốn món ăn một chén canh, nhưng là mâm cũng không lớn, bên cạnh còn để đó một cái chậu lớn, bên trong đổ đầy cơm. Cao Viễn ngồi xuống, cùng đi hắn thượng tá cũng ngồi xuống. Tới tới tới, vội vàng ăn cơm, ăn xong còn có, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay tuyệt đối bao no. Đúng rồi, tiểu Cao à, ta thế nào cảm giác ngươi tên này hết sức quen tai à? À, ta gọi Hoàng Hải Long, phụ trách chúng ta căn cứ hậu cần, chiêu này đợi ngươi ăn cơm cũng là ta bản chức công tác, ha ha. Cao Viễn cười cười, hắn đã bưng lên bát cơm, sau đó hắn khách sáo một cái, nói, nếu không ngài cũng cùng một chỗ ăn chút gì. Ừm, cũng tốt, chính ngươi ăn đoán chừng cũng đừng xoay, vừa vặn ta cũng đói bụng, liền cùng một chỗ ăn đi, tới 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 ngươi ăn trước, ngươi ăn trước. Cao Viễn sớm đã không kịp chờ đợi, hắn không có quá nhiều khách khí, nhặt lên bát đũa lập tức chuyển động. Liều mạng kiềm chế chính mình kéo qua mâm lay xúc động, Cao Viễn tận lực dùng thành tu phương thức lại tận lực rất nhanh ăn cơm. Cao Viễn, Cao Viễn, ta nhớ ra rồi. Cao Viễn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hắn Hoàng Hải Long, Hoàng Hải Long một mặt hưng phấn nói, Thái Hành Sơn bên trong chỗ tránh nạn, còn có một cái gọi Lạc Tinh Vũ cô gái, không phải là ngươi đi? Ừm, là ta. Cao Viễn mơ hồ không do nói một câu, Hoàng Hải Long cực kỳ kinh ngạc nói, ai nha, thật đúng là ngươi à? Ngươi, ai, đã ăn xong. Hoàng Hải Long lập tức quay đầu nói, nhanh lên một chút thêm món ăn. Ừm, dùng chậu lớn trang. Bốn cái món ăn, dùng thịnh canh chậu lớn bưng đi ra, một cái thịt băm hương cá, một cái hành tây trứng trắng, một cái thịt kho tàu, một cái xào bắp cải. Món ăn là thức ăn ngon, mà lại hương vị cũng thực không tồi, thật rất không tệ, so Thạch Môn Nhị Sở cơm nước còn tốt nhiều. Ngươi như thế nào đến Thạch Môn Nhị Sở đây? Nói đến, cái này Thạch Môn Nhất Sở cùng Nhị Sở. Hoàng Hải Long thận trọng hỏi một câu, nhìn xem vận đũa như bay Cao Viễn bỗng nhiên chỉ trệ, hắn vội vàng nói, à, không nói trước cái này, ngươi ăn cơm trước. Cao Viễn tiếp tục vùi đầu cùng ăn. Cùng ăn cùng ăn cùng ăn. Tứ đại món ăn đĩa một cái buồn lớn canh dùng 5 phút đồng hồ hoàn toàn không dư thừa, chân chính làm được đĩa CD. Cao Viễn nhìn về phía Hoàng Hải Long, Hoàng Hải Long cầm đôi đũa còn không có rơi qua đây. Còn ăn? Có à? Có. Đương nhiên là có. Hoàng Hải Long đứng dậy hướng về phía căn tin nhân đạo, chỉ có thể làm, một chút nhãn lực đều không có, thêm cơm thêm món ăn à, nhanh 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 hay là món ăn, lại tới một lần, sau đó tại Cao Viễn thủ hạ chống đỡ 5 phút đồng hồ lại thấy đấy. Hoàng Hải Long trên trán toát ra rậm rạp lời nói mồ hôi, hắn không phải bị Cao Viễn ăn sợ, mà là cảm thấy không có ý tứ. Nói để Cao Viễn tuyệt đối ăn no, nhưng là bây giờ xem ra, cái này nếu là không có thể thực hiện hắn mất mặt ai trong phòng ăn bốn người tất cả đều đang nhìn Cao Viễn ăn cơm, Hoàng Hải Long cũng bất biệt mà, hắn trực tiếp quay đầu nói, còn có đi. Đầu bếp xoa xoa tạp dề, một mặt chua xót mà nói, bây giờ thật không có, đây là cho cơ quan lãnh đạo chuẩn bị chén cơm, ta lại tăng thêm một chút, 40 người số lượng. Hoàng Hải Long nuốt ngụm nước bọt, nói, không có còn không mau làm. Nói những này làm gì, nhanh làm. Cao Viễn chịu nói không cần sao. Đánh chết hắn cũng không chịu, ai chỉ là cơm này món ăn ăn ngon, nhưng quá tinh xảo chút, tinh xảo làm liền chậm. Cao Viễn rất là ngượng ngùng nói, nhanh đến giờ cơm a. Người lính kia căn tin cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm a. Ta ăn cái gì đều được, số lượng nhiều liền tốt. Hoàng Hải Long xoa xoa cái chán, nói, không đợi lát nữa mà rồi hả? Ân, vậy trước tiên ủy khuất ngươi à? An No lại nói, mấy người các ngươi nhanh đi binh sĩ căn tin làm cơm đi, làm bao nhiêu đâu? Tóm lại trước làm tới lại nói, còn có, không cho phép nhiều lời. Hôm nay các ngươi nhìn thấy đều là tuyệt mật, cái gì đều không cho nói. Được rồi, ta cùng các ngươi cùng đi. Cao Viễn chờ hết sức nóng nổi, nhưng là cơm rất nhanh liền đến rồi. Một cái lớn cao ý nột nổi, Hoàng Hải Long mang theo bốn cái đầu bếp đi nhất tới, ngoài ra còn có tràn đầy một nồi màn thầu. Hôm nay ăn màn thầu nồi lớn món ăn, đến, ngươi buông ra ăn. Quay đầu ta lại cho ngươi ăn bài xong. Hoàng Hải Long rất có lòng tin, Cao Viễn cũng không nói chuyện, hắn cuối cùng có thể buông ra ăn. Nửa buôn nồi lớn món ăn ba cái màn thầu vào trong bụng về sau, Cao Viễn bỗng nhiên đứng lên, nói, nhà vệ sinh ở đâu? Bên này, ngươi ăn xong. Không, sớm đây, cũng đừng thu thập, ta lên nhà cầu trở lại ăn. Cao Viễn vội vã tiến vào nhà vệ sinh, sau đó hắn vội vã trở lại tiếp tục ăn. Tòa hạ liền ăn, cũng không nhiều lời, Cao Viễn khó khăn lắm đem một thùng nồi lớn món ăn, một nồi màn thầu ăn không sai biệt lắm thấy đấy mà thời điểm, Hoàng Hải Long lần nữa lau mồ hôi. Đúng lúc này, Hứa Mãn Chí bước nhanh tới, nói, còn không có ăn xong sao? Không có đâu. Hoàng Hải Long lần nữa lau mồ hôi, Hứa Mãn Chí một mặt kinh ngạc nói, à, không có chuyện gì, từ từ ăn, ăn nhiều một chút. Cao Viễn lần nữa đứng lên, hắn hết sức khách khí hướng về phía Hoàng Hải Long nói, lại đến nhiều như vậy đi, ta lên trước nhà cậu, trở lại tiếp tục ăn. Cao Viễn vội vã lại đi, lúc này một cái đầu bếp cuối cùng thấp giọng nói, "Ma ơi, cả đời chưa thấy qua có thể ăn như vậy, đây là người sao?" "Làm sao nói đâu, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không cho phép chuyển ra ngoài, có nghe hay không? Đây là tuyệt mật, bây giờ các ngươi cùng ta lại đi mua cơm tới." Cao Viễn xem như quen thuộc nhất tình huống cùng địa hình người, Hứa Mãn Chí vẫn chờ hắn mở hội nghị quân sự đây, lúc này, nhìn địa bộ này, Hứa Mãn Chí đều hôn mê rồi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào để người ta ăn được nổi lớn thức ăn? Không phải nói sĩ quan đãi ngộ sao? Hoàng Hải Long vẻ mặt đưa đám nói, "Đã ăn xong, đều đã ăn xong, tối nay các ngươi ăn cơm trễ, không nói ta đi trước làm cơm, thủ trưởng, ngươi lưu lại xem một chút đi, hắn bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng hắn nhiều có thể ăn ta là biết." Cao Viễn trở về thời điểm, cơm cũng đánh trở về, thế là Cao Viễn tiếp tục ăn. Hứa Mãn Chí yên lặng nhìn, vốn là còn chút ngượng ngùng Cao Viễn lúc này cũng triệt để thả bản thân, người nào thích nhìn liền xem đi, dù sao hắn về sau cơm này tùng hình tượng là không thể nào thoát khỏi. Thời gian nửa giờ, toàn bộ số 12 căn cứ cao tầng chỉ huy biết cái gì gọi là có thể ăn, một đám sĩ quan cao cấp vây xem một người ăn cơm. Tướng tinh lập lòe, có thể hùng vĩ. Cao Viễn lên 6 lần nhà vệ sinh, ăn 4 thùng nồi lớn món ăn, 4 nồi màn đầu, những cái kia xào rau cơm không tính. Trên cơ bản số 12 căn cứ cơ quan lãnh đạo muốn đói một hồi mới có thể ăn được cơm, còn có chí ít một cái liên đội chiến sĩ cũng phải chờ cơm ăn. Cao Viễn cuối cùng cảm thấy đã no đầy đủ, không phải đơn thuần bụng ăn no rồi cái chủng loại kia chắc bụng cảm giác, mà là thân thể cuối cùng triệt để bổ sung năng lượng về sau cảm giác thỏa mãn. Ta ăn no rồi, cái kia, ta ăn hoàn toàn chính xác thực nhiều một chút, bất quá về sau cũng có thể để cho ta ăn cơm no đi. Hứa Mãn Chí than khẽ giọng nói, yên tâm đi, khẳng định để ngươi ăn cơm no, như thế lớn cái căn cứ còn có thể bị đói ngươi không thành, chỉ coi trong căn cứ nhiều một cái liền không được sao. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 119, bây giờ không giống một người lực lượng rất có hạn, tại một trận trong chiến tranh không làm được cái gì, nhưng là một cái siêu nhân liền không giống với lúc trước. Liền hết sức không giống với lúc trước. Có Cao Viễn tại, rất nhiều chuyện đều biến đến đơn giản, chỉ riêng dụ địch phương diện này tới nói, không có người có thể so sánh Cao Viễn làm càng tốt hơn, cũng không có người có thể so sánh Cao Viễn làm càng nhiều. Nhất là một cái ăn no Cao Viễn. Tiếp ứng rút lui phương án đã xác định đến rồi, phái ra một cái 12 người đặc chiến tiểu tổ, tăng thêm Cao Viễn cũng chỉ có 13 người. Nhưng là bọn hắn sẽ mang theo hai bộ vô tuyến điện, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, kêu gọi căn cứ sẽ phái ra xe cộ tác chiến đi tới nghị cách cứu viện. Phái ra xe cộ tác chiến là cái rộng rãi khái niệm, cụ thể tới nói liền là có thể xem tình huống quyết định phái ra cái gì, tỉ như phổ thông ô tô, xe tăng, thậm chí tạ. Có thể không sử dụng chiếc xe liền sẽ không vận dụng chiếc xe, nhưng nếu quả thật cần thiết, số 12 căn cứ dù là bại lộ cũng sẽ hết tất cả cố gắng nghị cách cứu viện ngân hà. Đây chính là quyết tâm. Vì ngân hà đã ném thạch môn hai cái chỗ tránh nạn, mà Hứa Mãn Chí có can đảm vì ngân hà bại lộ số 12 căn cứ, tất cả mọi người biết là vì nhân loại trước mắt nhìn thấy duy nhất cũng là lớn nhất hy vọng, bỏ ra bao lớn hy sinh cùng một cái giá lớn đều là đáng giá. Đương nhiên, Hứa Mãn Chí là cùng ai thương lượng cũng nghiên cứu về sau cho ra biết, cái này Cao Viễn cũng không biết. Hai cái đặc chiến tiểu tổ toàn bộ quần áo nhẹ ra trận, tại Cao Viễn mãnh liệt đề nghị cùng dưới sự yêu cầu, những này đặc chiến đội viên tùy thân mang theo thức ăn quá nhiều tại đạn dược, mà lại chỗ tránh nạn bên trong thật là có xe đạp. Xe đạp không phải là vì mục đích tác chiến chuẩn bị, mà là cái này giấu ở ngọn núi bên trong căn cứ vì thông cần sử dụng, cái trụ sở này có thể lớn bao nhiêu từ đây có thể thấy được chút ít. Ở trong bóng tối, căn cứ cửa lớn vô thanh vô tức mở ra, Cao Viễn đi ra căn cứ, đỡ hắn dậy xe đạp, chờ lấy 12 cái đặc chiến đội viên lần lượt sau khi ra ngoài, cùng bọn hắn cùng một chỗ cơi xe đạp vô thanh vô tức lái xe. Trong tay mỗi người có một cái ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ, Cao Viễn trên đầu cũng mang một cái, nhìn ban đêm dụng cụ để ban đêm lái xe biến đến đơn giản rất nhiều. Mặc dù Cao Viễn tố chất thân thể có toàn diện mà lại tăng lên trên diện rộng, nhưng là thị lực phương diện này tăng lên nhưng không quá rõ ràng. Đến nỗi ban đêm thị lực giống như có chỗ mạnh lên, nhưng vẫn là không rõ ràng. Cho nên nhìn ban đêm dụng cụ tác dụng liền cực kỳ rõ ràng. Cao Viễn xe đạp kỵ đến thật nhanh, nhưng là so với hắn hôm nay đến tốc độ hay là chậm rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải đợi đằng sau đặc chiến đội. Toàn bộ hành trình bảo trì lặng im, xe đạp đội lấy bình 40 km tốc độ tiến lên, trước 3 phần có một lộ trình tất cả vùng núi, trên cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là rời đi vùng núi về sau, theo đường cái đi liền nhất định sẽ xuyên qua rất nhiều nông thôn thành trấn, mà có thôn cùng thành trấn, liền nhất định sẽ có zombie. Nếu là lúc trước lời nói, Cao Viễn nhất định sẽ lựa chọn đường vòng, nhưng là lần này, hắn quyết định cứ như vậy xuyên qua. Rời núi thời điểm trên cơ bản là đường xuống dốc, tốc độ rất nhanh, lái xe hơn 2 giờ về sau, Cao Viễn bọn hắn nên đón cái thứ nhất thử thách. Đường cái theo một cái trấn bên ngoài xoa bên cạnh trải qua, đường cái hơi nghiêng là lòng chảo sông, hơi nghiêng lại là liên tục không dứt phòng ốc, loại địa phương này zombie là nhất định sẽ có, nhưng là có bao nhiêu liền không xác định. Cao Viễn tăng nhanh tốc độ, đem xe đạp đội rơi vào đằng sau khoảng chừng 1 km, hắn xe đạp hãm lại tốc độ, nhưng hoàn toàn không có dừng lại theo đường cái kỵ đi qua. Một tay cầm tay lái, một tay cầm theo trong căn cứ lấy ra cốt thép côn, Cao Viễn vừa đi vừa về liếc nhìn, lực chú ý tập trung vào phòng ốc dày đặc đường cái bên trái. Liếc mắt nhìn, không thấy được có quy mô lớn zombie, kỳ thật theo nhìn ban đêm dụng cụ bên trong nhìn ra ngoài một cái zombie đều không có. Nhưng là Cao Viễn cuối cùng gặp được cái thứ nhất zombie, mà lại không phải tại phòng ốc dày đặc bên trái, lại là ở bên phải trong lệch ngòi bỗng nhiên thoát ra một cái zombie. Zombie là chủ động công kích, tại Cao Viễn sau khi trải qua, theo phía sau cao tốc đuổi theo Cao Viễn. Cao Viễn nghe được tiếng bước chân, cũng cấp tốc đã đoán được zombie phương hướng. Hắn không có xuống xe đạp, bởi vì zombie rất nhanh liền đến phía sau hắn. Tại trên xe đạp một cái xoay người, Cao Viễn cầm cốt thép hô một cái liền đập xuống. Đường kính 18mm cốt thép không phải quá to, nhưng là rất nặng, tại Cao Viễn tiện tay vung lên lực lượng xuống, rõ ràng là một cái cốt thép nhưng thật giống như có trường đao hiệu quả. Zombie vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, Cao Viễn đều không cần giảm bớt tốc độ, trực tiếp tiếp tục tiến lên. Càng đi về phía trước, cuối cùng có 3 cái zombie ngay tại đường cái ở giữa xuất hiện, tại phát hiện Cao Viễn về sau cùng một chỗ hướng Cao Viễn nhào tới trước mặt. Cao Viễn đem cốt thép cầm trên tay vung một cái. Cốt thép dài 1.5 thước, muốn linh hoạt sử dụng, Cao Viễn sẽ nắm chặt cốt thép 1/3 chỗ vị trí, nhưng là hắn phát hiện cho dù là giữ tại cốt thép một mặt, tại hắn lực lượng cường đại vung xuống, thật dài cốt thép cũng hoàn toàn chưa từng có lại khó mà khống chế cảm giác. Tựa như vung vẫy một cái thật dài nhánh cây liễu, hoặc là một cái thật dài tế trúc cần. 3 cái zombie cũng là có trước có về sau, Cao Viễn vẫn không có xuống xe đạp, hắn vung lấy cốt thép ngang quét qua, mặt bên đem một cái zombie nổ đầu, sau đó giơ lên giữa không trung cốt thép lại nghiêng bổ xuống, đem cái thứ hai giòm bị nổ đầu. Cái thứ ba giòm bị đã đến trước mặt, Cao Viễn không thể không toàn lực đánh ra, để cho cốt thép có thể lấy tốc độ nhanh hơn vùng. Cốt thép trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, đánh vào giòm bị trên cổ. Cái thứ ba giòm bị đầu trực tiếp rớt xuống, theo có chút độ dốc đường cái lăn qua một bên. Quá mạnh, Cao Viễn căn bản không cần xuống xe đạp, nhanh chóng hiệu suất cao thông qua được cái chấn nhỏ này đường cái. Ra chấn nhỏ phạm vi, Cao Viễn dừng lại xe đạp, ở trên đường dạo qua một vòng lại trở về kỵ. Hắn trực tiếp kỵ đến chấn nhỏ một chỗ khác, đi tới ngừng lại 10 cái đặc chiến đội viên trước mặt. Đều chú ý không muốn phát ra tiếng vang, ta vừa rồi chế tạo động tĩnh hơi có chút lớn, chờ khoảng đợi quan sát một chút, còn có, các ngươi đều xử lý qua dòm bị sao? Cùng dòm bị giao thủ qua sao? Cao Viễn hỏi lời này giống như không phải đặc chiến đội viên, nhưng thật giống như là một đám người tình nguyện. Bất quá, 12 cái đặc chiến đội viên bên trong thật đúng là chỉ có một người giơ tay lên. Ta là gặp qua dòm bị, mà lại xử lý qua dòm bị, nhưng là bọn hắn trực tiếp ngay tại trong căn cứ, cũng không có gặp qua dòm bị, nhưng là ngươi yên tâm đi. Chúng ta đều biết dòm bị đặc điểm, hơn nữa biết ứng đối ra sao. Đội trưởng tiếng nói rất nhỏ, không có đối với dòm bị kinh nghiệm thực chiến là bọn hắn một lớn nhược điểm. Bất quá vì cái gì Hứa Mãn Chí như cũ phái bọn hắn đến đây, bởi vì bọn hắn càng thêm đáng tin, sức chiến đấu mạnh hơn, mà lại tuyệt đối có đầy đủ giác ngộ. Cao Viễn nói khẽ, không có kinh nghiệm cái này không có gì, các ngươi rất nhanh liền có kinh nghiệm, liền là nhớ kỹ một điểm, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng nổ súng. Nơi này dòm bị còn ít, một khi đưa tới số lớn dòm bị, vậy cũng chỉ có thể lại đến một lần. Đội trưởng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, yên tâm đi, chết cũng không biết lái thương. Cao Viễn quan sát một lát sau, nói, không có dòm bị đi ra, nhanh chóng thông qua, đều theo sát ta. Cưới xe lần nữa đi tại phía trước, Cao Viễn đem xe đạp đạp rất nhanh, đằng sau đặc chiến đội viên lấy cách xa nhau 10m một cái khoảng cách đi theo, chỉ dùng 2 phút đồng hồ liền thông qua được chấn nhỏ phạm vi. Lần này, không có dòm bị xuất hiện, thông qua hết sức thuận lợi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 120, kéo xe lửa gặp được giải rác zombie, Cao Viễn một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà nếu như gặp phải đường cái nhất định phải xuyên chấn mà qua. Gặp phải zombie có thể sẽ rất nhiều thời điểm, Cao Viễn bọn hắn dứt khoát khiêng xe đạp theo bên cạnh đi qua. Cho nên tiến lên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, 8 giờ tối xuất phát, tại 3 giờ sáng thời điểm, khoảng cách hướng vệ quốc bọn hắn ẩn nút núi nhỏ cũng liền chỉ còn lại không tới 10 km. Bắt đầu từ nơi này, zombie mật độ đột nhiên lớn lên, lại cưỡi xe đạp là rất không có khả năng. Đem xe đạp đều buông xuống, chỉ có thể kỵ tới đây, lại hướng phía trước zombie sẽ phi thường nhiều, mọi người nhất định phải chú ý. 12 người đem xe đạp đều đặt ở trên mặt đất, sau đó 12 người cấp tốc gom lại cùng một chỗ. Ta nói đơn giản một cái, bây giờ các ngươi đều nhìn thấy zombie, zombie tốc độ cực nhanh, lực bộc phát cực mạnh, Cao Viễn đối phó zombie biện pháp chúng ta không thể nào dùng, cho nên chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt không muốn phát ra không cần thiết động tĩnh. Đội trưởng nói xong, hắn nhìn về phía Cao Viễn, nói, chúng ta có thể lập tức đi tới, tốt nhất trước khi trời sáng đến. Làm một đặc chiến đội đội trưởng, Trương Đức Soái trong lòng giờ phút này là cực kỳ bất khuất. Người bình thường dựa vào huấn luyện nửa đời người, đã đi tới nhân loại cực hạn, nhưng không sánh bằng một cái biến dị vừa mới không có mấy ngày siêu nhân. Thân là ưu tú nhất lính đặc chủng, giờ phút này nhưng chỉ có thể dựa vào Cao Viễn ở phía trước mở đường, chuyện như vậy thật không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhiều người vô dụng, ít người, hiện tại xem ra giống như cũng không có gì tác dụng lớn. Cao Viễn chính là một người phá vây đến số 12 căn cứ, điều tra một cái dọc đường tình huống, sau đó lại trở về mang ngân hà bọn hắn rời đi mà thôi. Cảm giác bị thất bại quá mấy liệt, nhưng là Trương Đức Soái biệt khuất về biệt khuất, nhưng chỉ có thể lựa chọn dùng có lợi nhất phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì là có lợi nhất phương thức? Đó chính là để Cao Viễn ở phía trước mở đường, điều tra cũng giải quyết chút ít zombie. Chút ít zombie Cao Viễn một người liền giải quyết, lượng lớn zombie, đặc chiến đội liền phải đi theo Cao Viễn cùng nhau rời đi, chỉ chút chuyện như vậy, trên cơ bản đặc chiến đội cái gì cũng không cần làm. Biệt khuất ta, quá hoan uổng. Nhưng ai để cho địch nhân là không có đầu óc zombie đâu? Nếu như đối mặt là bình thường chút địch nhân, tỉ như nhân loại, nhất là cầm súng nhân loại, như vậy Trương Đức Soái sẽ rất cao hứng, bởi vì hắn có thể để cho Cao Viễn nhìn xem cái gì gọi là nhất chính quân nhân, để Cao Viễn xem bọn hắn năng lực tác chiến mạnh bao nhiêu. Nhưng địch nhân là không có đầu óc zombie, sẽ không mở thường. Không cách nào đối với Cao Mẫn phòng thủ cao cao công Cao Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cái kia Trương Đức Soái cũng chỉ có thể núp ở đằng sau nhìn Cao Viễn đại phát thần uy. Bỏ xe đi bộ, Cao Viễn nhất định phải thả chậm tốc độ để cho đặc chiến đội viên nhóm đuổi theo. Nguyên bản những này đặc chiến đội viên cùng người bình thường so từng cái đột nhiên tựa như siêu nhân, nhưng là bây giờ, những này đặc chiến đội viên tại Cao Viễn trước mặt cuối cùng khôi phục người bình thường bộ mặt. Rời đi đại lộ, tại đồng ruộng bên trong nhanh chóng tiến lên, Cao Viễn cùng đặc chiến đội viên kéo ra có 100m khoảng cách. Xa xa nhìn thấy cái thứ nhất đứng đấy dọn bị về sau, Cao Viễn ngừng lại. Hắn quỳ một chân trên đất, chờ đợi đặc chiến đội viên nhóm từ phía sau đuổi kịp. Trương Đức Soái đi tới Cao Viễn bên người, hắn đồng dạng là quỳ một chân trên đất, lấy ra một cái hình ảnh nhiệt lục soát dụng cụ bắt đầu quan sát. Khoảng cách 420m, chỉ có một cái zombie, mục tiêu bên ngoài thân nhiệt độ hơi thấp, hồng nhiệt hình thức xuống quan sát đo đạc, mục tiêu thành giống màu sắc chỉ có người bình thường một nửa, người bình thường sẽ biểu hiện màu đỏ, nhưng cái mục tiêu này là màu trắng lệch đỏ một chút mà thôi. Trương Đức Soái quan sát kết thúc, hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, không sai, khẳng định là zombie, chỉ có cái này một cái. Hình ảnh nhiệt lục soát dụng cụ có thể càng lớn phạm vi càng nhanh phát hiện zombie, nhưng là zombie tại đứng im không động thời điểm, lục soát khoảng cách liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, bởi vì không động zombie cùng cảnh vật chung quanh nhiệt độ kém sẽ thu nhỏ, giảm xuống lục soát khoảng cách. Chỉ có zombie hành động, phát ra càng nhiều nhiệt lượng về sau, hình ảnh nhiệt lục soát liền có thể tại càng xa về khoảng cách phạm vi lớn phát hiện zombie. Cao Viễn thấp giọng nói, ta trước đi qua, nếu như phát hiện lượng lớn zombie liền đường vòng.
Được.
Cao Viễn đứng lên, hắn cầm cây gậy bước nhanh hướng zombie chạy tới. Lần này Cao Viễn vẫn không có bộc phát hết tốc lực, thân thể của hắn không có vấn đề, nhưng hắn lo lắng cho mình dày không nhịn được hắn quá lớn lực bộc phát. Cao Viễn nhanh chóng tiếp cận zombie, zombie thân thể đặc thù tại Trương Đức Soái hình ảnh nhiệt bên trong nhanh chóng biến đỏ, cũng nhanh chóng biến đến càng thêm rõ ràng. Cao Viễn cùng zombie mục tiêu gặp nhau, zombie trong nháy mắt ngã xuống, mà Cao Viễn thì là tại sông ra 20-30m về sau mới chậm rãi dừng lại. Hay là sợ phí dày, nếu không thì cao tốc tiến lên Cao Viễn cũng có thể tại xử lý zombie về sau trong nháy mắt dừng lại. Lần này Cao Viễn không có dừng lại, tại biện tạm biệt phương hướng về sau hắn hướng thẳng đến ngân hà vị trí núi nhỏ chạy tới. Bắt đầu xuất hiện càng nhiều zombie, thẳng đến zombie bắt đầu dày đặc, vô luận như thế nào vòng cũng không vòng qua được đi. Cao Viễn lần nữa dừng lại, chờ lấy Trương Đức Soái bọn hắn tới gần. Lại hướng phía trước cũng chỉ có thể xông vào, ta ý nghĩ là để cho ta chính mình đi hấp dẫn zombie, sau đó bắt đầu kéo xe lửa đem zombie đều mang đi, đợi đến lôi kéo ra một cái cũng đủ lớn lỗ hổng về sau, các ngươi nhanh chóng thông qua, hướng về phía trước không đến 2000m liền có thể lên núi về sau hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn. Trương Đức Soái thấp giọng nói, ngươi có muốn hay không ăn cái gì? Cao Viễn có thể ăn bây giờ rất nhiều người đều biết, Trương Đức Soái cũng biết bọn hắn mang nhiều như vậy ăn, chủ yếu chính là cho Cao Viễn mang. Nhưng là lần này Cao Viễn nhưng không cảm thấy đói, giống như hắn lần thứ nhất triệt để sau khi ăn xong, đã thỏa mãn thân thể năng lượng nhu cầu, cái này giống một lần cho tay lái dầu tăng mát, cùng tăng thêm 10 đồng tiền mà dầu chờ thiêu không có lại thêm. Ta lần này cũng không đói, hay là ăn chút đi. Cao Viễn còn do dự, hắn tiếp nhận Trương Đức Soái lấy ra năng lượng vậy, nhưng chỉ là ăn hai cây về sau, liền hoàn toàn không có tiếp tục ăn xuống dưới ý nghĩ. Còn tốt, thân thể này đối với năng lượng tiêu hao giống như cũng không phải quá lớn, nguyên lai vừa chạy liền nói, chỉ là bởi vì ăn vào đồ vật hay là quá ít mà thôi. Không ăn, ta đi dẫn ra zombie, các ngươi tìm cơ hội thông qua, chờ các ngươi an toàn thông qua về sau ta sẽ đuổi kịp, ta đi. Cao Viễn lần nữa chạy, hắn tới gần zombie. Chờ zombie chú ý tới hắn về sau, Cao Viễn đột nhiên lên tiếng hét lớn, này, này, bên này, bên này, đều nhìn qua, đều nhìn qua. Cao Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, phía sau hắn cấp tốc tụ tập được một đại bang zombie, mà lại zombie càng ngày càng nhiều. Theo hình ảnh nhiệt bên trong nhìn sang, liền là một cái bóng người màu đỏ đằng sau không đến xa 3m khoảng cách, liền theo một mảng lớn trùng điệp bóng người. Đây là người sao? Trương Đức Soái bên người một cái đặc chiến đội viên nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, Trương Đức Soái thấp giọng nói, không cho phép lên tiếng. Có cái gì cảm khái, chờ lấy sau này trở về lại nói. Phía trước có chặn đường, đằng sau có zombie đuổi, nhưng Cao Viễn tránh khỏi cái này đến cái khác zombie, theo đông đến tây chạy một vòng về sau, lo lắng sau lưng có cái gì bỏ sót, thế là hắn lại chuyển hướng chạy trở lại. Các ngươi có thể thông qua được. Cao Viễn sau lưng mang theo thật dài zombie đội ngũ chạy tới, xa xa chuyển đến tiếng la của hắn. Trương Đức Soái nhịn không được khẽ than thở một tiếng, sau đó hắn phất tay, thấp giọng nói, hết tốc lực thông qua. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 121, bốn con chó không thể nói vô kinh vô hiểm, nhưng là cũng thật không sao cả tốn sức. Cao Viễn mang theo sau lưng tối thiểu hơn ngàn zombie chạy một hồi lâu, thẳng đến đám zombie theo không kịp hắn tiết tấu mà bắt đầu tụt lại phía sau về sau, hắn mới quyết định có thể lên núi. Đương nhiên không thể mang theo số lớn zombie lên núi, Cao Viễn chỉ cần tăng tốc độ liền có thể thoát khỏi sau lưng lượng lớn zombie, dễ dàng, không buồn không lo chạy lên núi đi. Vốn là kế hoạch là trước hừng đông sáng lên núi cùng hướng vệ quốc bọn hắn tụ hợp, trong núi nghỉ ngơi một ngày, chờ sau khi trời tối lại cùng hướng vệ quốc bọn hắn cùng nhau rời núi trở về số 12 căn cứ. Nhưng là bây giờ, Cao Viễn đã đến trên núi, ngày còn xa xa không có sáng đâu. Mà Cao Viễn đuổi theo Trương Đức Soái dẫn đầu đặc chiến đội lúc, đặc chiến đội còn tại trên núi tìm kiếm hướng vệ quốc tung tích của bọn hắn đâu. Phan Tân cùng Dư Thuận Chu không có từ ẩn nút địa phương đi ra, bọn hắn phát hiện đặc chiến đội, nhưng là vì không bị xem như zombie bị một thương xử lý, bọn hắn ra tay trước ra tiếng âm thanh mà không phải trực tiếp đi ra. Người nào, chúng ta đi ra. Dừng lại tiến lên. Trương Đức Soái giơ cánh tay lên, ra hiệu đội ngũ dừng lại, mà lúc này, Cao Viễn vừa vặn từ phía sau chạy tới. Tam phương người ở đây gặp nhau. Thuận Thuyền, Phan Ca, tất cả mọi người vẫn tốt chứ, vị này là Trương Đức Soái đội trưởng, hắn dẫn đội cùng ta cùng một chỗ tiếp ứng các ngươi. Nghe được Cao Viễn nói tên về sau, Phan Tân cùng Dư Thuận Chu cùng một chỗ nhìn về phía Trương Đức Soái. Trời tối quá, nhìn không thấy. Phan Tân rất nhanh thấp giọng nói, "Trương đội, ta là Phan Tân." Ở trong bóng tối, Phan Tân nhấc tay hướng Trương Đức Soái chào một cái. Trương Đức Soái cấp tốc đáp lễ, sau đó hắn gấp giọng nói, "Phan Tân, ngươi còn sống? Những người khác đâu?" "Liên ta cùng Kim Cương." Nguyên lai là người quen biết cũ. Phan Tân cùng Trương Đức Soái tay kéo ở cùng nhau, nhưng là tay của hai người rất nhanh liền tách ra, sau đó Phan Tân thấp giọng nói, "Đi về trước đi, hai chúng ta ở nơi này giá trị trạm canh gác phòng bị zombie bỗng nhiên đi lên, bây giờ các ngươi đến liền tốt." Một đoàn người nhanh chóng hướng phía trên núi phòng nhỏ đi đến. Phòng nhỏ không có ánh đèn, hướng vệ quốc cùng Lạc Tinh Vũ còn có ngân hà ngay tại trong phòng. Cuối cùng gặp mặt, Trương Đức Soái mang theo hướng vệ quốc chào một cái, thấp giọng nói, "Chào thủ trưởng, ta là Trung Nguyên chiến khu đặc chiến lữ thiếu tá đội trưởng Trương Đức Soái, thủ trưởng vất vả." Hướng vệ quốc đối với Trương Đức Soái đáp lễ, thấp giọng nói, "Các ngươi vất vả." Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ ở một bên nhịn không được thấp giọng nói, dáng dấp đẹp trai, phát âm vẫn còn có chút khác biệt. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ. Hướng vệ quốc thấp giọng nói chính sự đi, là kế hoạch gì? Trương Đức Soái trầm giọng nói, vốn là kế hoạch là chúng ta đến về sau tu sửa một ngày, chờ trời tối về sau lại tiến hành rút lui, nhưng là bây giờ cách trời sáng còn có 2 giờ, ta đề nghị có thể bây giờ lập tức rút lui,
chỉ cần thông qua được dưới núi zombie dày đặc khu, quãng đường còn lại kỳ thật rất dễ dàng đi, cụ thể làm thế nào, ta cảm thấy vẫn là để Cao Viễn quyết định, cái này cần nhìn hắn trạng thái. Hướng vệ quốc nhìn một chút Cao Viễn, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, đội vàng xuống núi, chờ trời sáng trước đó liền có thể rời đi. Hướng vệ quốc lại đối Ngân Hà nói, như vậy ngươi cảm thấy có thể chứ? Ngân Hà ở trong bóng tối nói, ta không có vấn đề, nhìn quyết định của các ngươi. Hướng vệ quốc cũng không phải cái dây dưa dài dòng người, hắn lập tức nói, vậy liền lập tức xuất phát, Kim Cương, đem tất cả triệu tập lại đi, chúng ta cái này xuất phát. Đúng lúc này, truyền đến vài tiếng chó sủa. Trương Đức Soái lập tức thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, có chó? Hướng vệ quốc gật đầu nói, đúng vậy, có 4 con chó. Trương Đức Soái rất là kinh ngạc nói, như thế nào còn có chó đâu? Cái này chó, xử lý như thế nào? Hướng vệ quốc thấp giọng nói, không phải chúng ta nuôi chó, là một cái. Bằng hữu, đây là người ta địa phương, chúng ta mượn hắn địa phương, còn ăn con mồi của người ta. Trương Đức Soái lập tức thấp giọng nói, cái này chó cũng không thể mang a. Không nói trước căn cứ có quy định, tuyệt đối không cho phép mang mèo chó chờ sủng vật đi vào, liền xem như không có quy định, chúng ta cũng không thể mang a, thông qua dọn bị khu phong tỏa thời điểm, chó nếu là vừa gọi quá nguy hiểm. Hướng vệ quốc thở dài giọng nói, nói, vấn đề này ta đương nhiên đã sớm biết, bất quá. Được rồi, ta lại quên nhủ đi. Sau khi nói xong, hướng bị nước hướng về phía Phan Tân nói, ngươi đi đem Vi Đông kêu đến, chúng ta khuyên hắn lần nữa. Cao Viễn ở một bên thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, giả Vĩ Đông không chịu từ bỏ hắn chó. Cái gì? Cao Viễn hết sức kinh ngạc, Lạc Tinh Vũ lại là tiếp tục nói, giả Vĩ Đông nói cái gì cũng không chịu vứt xuống hắn chó rời đi, hắn nói đem chó ở lại nơi này, không có 2 ngày nhất định phải chết, thế nhưng là mang lên chó lời nói, chó sẽ thường xuyên kêu lên 2 tiếng, mà lại tại gặp được zombie về sau, chó nếu là gọi bậy chạy loạn lời nói, rất có thể đem zombie dẫn tới, cho nên hướng thúc nói không thể mang chó. Cao Viễn cau mày, vì bảo hộ Ngân Hà, hai cái chỗ tránh nạn cũng bị mất, bây giờ luôn không có khả năng để Ngân Hà bởi vì 4 con chó mà rơi vào không cần thiết nguy hiểm. Giả Vĩ Đông đi vào, hắn hay là bộ kia một mặt bình tĩnh chất phát bộ dáng. Vĩ Đông, chúng ta phải lập tức đi, ngươi cái này mấy con chó thật không thể mang, muốn ta nói, ngươi có thể hay không đem chó ở lại nơi này, dù là trở về sau lại tìm đâu. Giả Vĩ Đông do dự một hồi, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đi thôi, ta liền lưu nơi này. Phan Tân gấp giọng nói, nơi này cái gì con mồi đều không có, ngươi lưu lại sớm tối chết đói, ta biết, cái này 4 con chó là ngươi đồng bạn, là bằng hữu của ngươi, nhưng chúng ta không thể để cho bọn chúng mang đến không cần thiết nguy hiểm, ngươi. Ngươi cũng không thể lưu lại chịu chết ta. Giả Vĩ Đông lộ ra càng thêm do dự, liền lúc này, lại là một tiếng chó sủa truyền đến, sau đó hắn liền chán nản thở dài. Cũng bị mất, cái gì cũng bị mất, ta biết một người cũng không còn, bây giờ ta không muốn vứt bỏ bọn hắn, các ngươi đi thôi, ta thật không đi. Lý Kim Cương thấp giọng đội la lên, ngươi ngốc ca. Cái này chó là. Là, ta nói khó nghe chút, cái này chó trung quy là xuất sinh, mạng ngươi cũng không cần sao. Thậm chí Dư Thuận Chu cũng là thấp giọng nói, Giả Vĩ Đông. Ngươi liền mẹ hắn đừng cố chấp được hay không? Nhiều người chờ như vậy ngươi đây, cái gì gọi là ngươi nhận biết một cái cũng bị mất. Ngươi không biết lao tử a, ngươi còn đánh lao tử một phát súng đâu. Đi thôi, đừng nói nhảm, đều chờ đợi ngươi đây. Giả Vĩ Đông một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Viễn thấp giọng nói, có thể hay không đem miệng chói lại đừng để chó sủa, cái này có thể mang đi, cũng không mang vào căn cứ, ngươi nếu không muốn rời đi chó, liền mang theo chó đi. Địa phương khác, đi chúng ta nơi đóng quân. Không được, thử qua, hắn chó đều là chó săn, mang lên giỏ mõm liền bắt đầu liều mạng dãy rủa, buộc lên dây thừng cũng dắt không đi, đừng mang giỏ mõm ngược lại tốt một chút. Thế nhưng là chó trung quy là chó, ai cũng khống chế không nổi nó đông nhiên kêu một tiếng a. Hướng vệ quốc rất bất đắc dĩ, hắn cho Cao Viễn giải thích một chút về sau, thấp giọng nói, Vĩ Đông, không có thời gian, ngươi thật nghĩ được chưa? Giả Vĩ Đông thấp giọng thổi cái huýt sáo, rất nhanh, 4 con chó tất cả đều chạy vào, vây quanh Giả Vĩ Đông ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về thân thể hắn cọ. Cái này gọi lớn chứng là đầu chó, đấu cao xuyên, cái này gọi hổ con, chó đất xuyên mà cũng là đầu đầu chó, cái này gọi bận may, năm trước chó con, hay là đầu chó, ta liền là không thiếu đầu chó, cái này gọi tám, chó đất xuyên, là cái cứng rắn rút. Cắn miệng đặc biệt tàn nhẫn, đem 4 con chó lần lượt sờ soạn một cái, nói ra tên về sau, Giả Vĩ Đông khoát tay nói, các ngươi đi thôi, ta không bức được bọn hắn, thật đấy, ta thật không đi, chết cũng không đi. Mấy người đều là thật dài thở dài một cái, không có thời gian lãng phí, cũng không cần khuyên giải Giả Vĩ Đông, Hướng vệ quốc cực kỳ bất đắc dĩ nói, đem ăn cho Vĩ Đông lưu thêm một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 122, ý mắng lực lượng Cao Viễn ở phía trước kéo xe lửa, Ngân Hà bị vây quanh ở giữa, 10 cái đặc chiến đội viên phân tán tại bốn phía. Đội ngũ tinh anh mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ thông qua bị lượng lớn zombie chiếm cứ khu vực. Cao Viễn cảm thấy rất buông lỏng, mặc dù phía sau hắn có tối thiểu hơn 1000 cái zombie, nhưng là, hắn nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm, cái này khiến hắn nắm giữ một loại siêu nhân cảm giác. Đúng vậy, liền là siêu nhân cảm giác. Người khác làm không được chuyện, hắn có thể làm được. Người khác chuyện không dám làm, hắn dám làm. Cao Viễn đã bắt đầu hưởng thụ người khác ngạc nhiên ánh mắt, cùng với sợ hãi thán phục. Quay đầu liếc mắt nhìn, gần nhất zombie chỉ có xa 3m. Khống chế tốc độ cũng liền khống chế khoảng cách. Sau lưng giòm bị dương nhanh muốn bước, nhưng lại từ đầu đến cuối kém một chút như vậy khoảng cách liền là đuổi không kịp. Cao Viễn khống chế tốc độ, cảm giác thật sảng khoái. Tiếp tục chạy, phát hiện giòm bị cách khá xa liền chậm lại một chút tốc độ, phát hiện giòm bị duỗi duỗi cánh tay liền có thể, vậy liền hơi gia tăng chút tốc độ. Làm siêu nhân cảm giác thật tốt.
đem dọn bị mang rời khỏi càng xa càng tốt, nhưng là bây giờ mang theo dọn bị đã chạy 20 phút, dựa theo trước mắt phát hiện quy luật tới nói, khi còn sống người yếu người biến thành dọn bị cũng đã không chạy nổi tụt lại phía sau, khi còn sống cường trắng người biến thành dọn bị, giờ phút này cũng nên giảm bớt tốc độ, sau đó dần dần dừng lại hành động. Đột nhiên, Cao Viễn nghe được tư tư thanh âm. Liên loại kia tần số cao tư tư thành, giống sóng siêu âm thanh tẩy mắt kính hoặc là đồ trang sức lúc lại phát ra cái chủng loại kia thanh âm. Thanh âm cũng không lớn, cũng không phải hết sức chói tai, nhưng Cao Viễn bản năng cảm thấy không ổn. Bởi vì thanh âm này rất giống thú bọc thép bị thương lúc phát ra thanh âm. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy theo ở sau lưng hắn giòm bị chính xác có tụt lại phía sau, nhưng là cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện những cái kia giòm bị không phải tụt lại phía sau, mà là nhao nhao quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. Giật nảy cả mình, sau đó Cao Viễn lập tức hét lớn, bên này. Các ngươi đuổi theo chớ đi phản, bên này a. Nhưng là những cái kia giòm bị còn tại nhao nhao quay đầu chạy tới, chỉ có phía trước nhất mấy cái giòm bị còn tại theo đuổi không bỏ. Chỗ đó có vấn đề. Chỗ đó có vấn đề. Cao Viễn dọa đến hồn du thiên ngoại. Hắn xoay người một cái, dùng trong tay côn sắt đùng một gậy liền ném xuống dưới, phù một tiếng về sau, một cái giòm bị hắn đập trực tiếp hốc vỡ toang. Cao Viễn còn là lần đầu tiên dừng lại trực diện giòm bị mà không phải ra tốc rời đi. Mấy cái giòm bị liên tục đập ngã trên mặt đất. Dùng côn sắt không giống như dùng trường đao vui mừng, một đao xuống dưới giòm bị liền sẽ biến thành hai đoạn, thế nhưng là một côn đi xuống, giòm bị nhưng có thể càng nhanh mất đi năng lực hành động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là côn sắt có thể nện vào giòm bị trên đầu. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc loại chuyện này thời điểm, bởi vì giòm bị rời đi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhìn dòm bị lấy được phương hướng, chính là hướng vệ quốc bọn hắn sẽ lợi dụng thông đạo phương hướng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Cao Viễn thật gấp, hắn hét lớn, bên này a, bên này. Làm dòm bị không có dừng lại. Cao Viễn bắt đầu chuyển đổi nhân vật, hắn bắt đầu liều mạng chạy, theo dòm bị bên người lướt qua, theo hắn vừa mới kéo lên hàng dài đằng sau chạy đến phía trước nhất đi. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Thanh âm, nhất định là loại kia tần số cao tư tư thành. Thanh âm đang triệu hoán những này dòm bị thay đổi phương hướng. Cao Viễn vọt tới trước nhất, bởi vì những này dòm bị đã chạy cơ hồ mất đi lực bộc phát. Cao Viễn cuối cùng chạy tới trước nhất, sau đó hắn từ phía sau một gậy đập tới, đập ngã chạy trước tiên một cái zombie, sau đó hắn đứng ở tại chỗ, ý đồ chặn đánh càng nhiều zombie. Không cần thật lâu, Cao Viễn liền giết đỏ cả mắt, bởi vì Cao Viễn phát hiện hắn không ngăn được. Dù cho Cao Viễn có thể một giây giết một cái cũng ngăn không được, cho dù hắn có thể một giây giết 10 cái, nhưng vẫn là có lượng lớn zombie không để ý đến hắn tồn tại, trực tiếp theo bên cạnh hắn chạy qua. Trên người mang theo một cái lựu đạn, kéo văng lên. Suy nghĩ một chút, Cao Viễn cuối cùng vẫn là không dám làm như thế, hướng về không thể hời hợt, bởi vì zombie dễ đối phó. Thật đưa tới thú bọc thép mới là tai nạn, mà đưa tới đại xà nhân trọng điểm chú ý, đó chính là thật toàn bộ xong. Cao Viễn không còn ý đồ ngăn cản zombie, mà là quay người hướng về sau hết tốc lực hướng vệ quốc bọn hắn khả năng vị trí khu vực chạy tới. 100m 3 giây hay là chạy cự ly dài tốc độ quá dọa người. Cao Viễn rất nhanh liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trương Đức Soái dẫn đầu đặc chiến đội viên tại cùng zombie làm im mắng chiến đấu. Một cái đặc chiến đội viên đại đao vung xuống, đem một cái zombie chặt thành hai nửa, nhưng là trước người hắn có ba cái zombie đồng thời đánh tới. Cái kia đặc chiến đội viên tại vùng đao chặt tới cái thứ hai giòm bị trên người thời điểm, bị hai cái giòm bị đồng thời ngã nhào xuống đất. Lấy giòm bị lực trùng kích, không có cái đó bình thường nhân loại có thể ngăn cản, ai cũng không được. Bị ngã nhào xuống đất đặc chiến đội viên kết nối với cùng trên cánh tay lập tức bị giòm bị bắt đầu cắn xé. Giòm bị không phải rất nhiều, chỉ có 10 cái, cho nên bị đụng ngã đặc chiến đội viên người bên cạnh có cơ hội lập tức chạy tới, đá một cái bay ra ngoài một cái, một đao chém chết một cái. Không có người nói chuyện, không có người gọi, chỉ có bốn phương tám hướng cái này đến cái khác giòm bị nhanh chóng chạy tới. Nhất là Cao Viễn sau lưng cái kia một đại đội zombie ngay tại xung lại. Cao Viễn liếc mắt nhìn, không thấy được Ngân Hà, cũng không thấy được hướng vệ quốc cùng Lạc Tinh Vũ. Đúng lúc này, vừa mới bị hai cái zombie đụng ngã đội viên lung la lung lay đứng lên, hắn không có bị trực tiếp cắn chết, nhưng là hắn bị cắn. Cái kia đội viên sờ lên máu me đầm địa mặt, nhất thời có chút ngây người. Không có trực tiếp bị cắn chết, nhưng là lại biến thành zombie, kết quả này mới đáng sợ nhất. Zombie không nhiều, Cao Viễn trực tiếp vung côn sắt, yên lặng đem năm cái zombie liên tục đập ngã về sau, trên chiến trường xuất hiện tạm thời bình tĩnh, gần nhất zombie sẽ tại mấy chục giây về sau đến. Một cái đặc chiến đội viên nhìn về phía Trương Đức Soái, vừa nhìn về phía bị dọm bị căn chiến hữu. Trương Đức Soái dùng tay bưng kín trán của mình, hắn trầm thấp thở dài, sau đó cầm đao đi hướng đội viên của hắn. Bị cắn đặc chiến đội viên hướng về phía Trương Đức Soái lắc đầu, sau đó hắn rút ra chính mình cột vào tại trên đùi đao có dụng, lập tức hung hăng đem đao đâm vào cổ của mình. Một cái tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, hắn sẽ không thay đổi thành zombie, bởi vì hắn triệt để chết rồi. Cao Viễn nhìn có chút tê dại ra đầu. Đây là y mắng lực lượng, không cần đội trưởng giúp mình giải thoát, là bởi vì chính mình còn có thể độc thủ. Chính mình có thể độc thủ, cũng đừng để chiến hữu ra tay sau đó nhớ tới khó chịu đi. Nguyên lai, siêu nhân cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến. Cao Viễn hướng về phía Trương Đức Soái thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì zombie không bị khống chế toàn bộ chạy tới? Trương Đức Soái lắc đầu, làm cái không cần nói động tác, Cao Viễn cả giận nói, zombie đều tới còn bảo trì cái gì yên lặng, nói, chuyện gì xảy ra à? Trương Đức Soái thấp giọng đội la lên, chúng ta một cái bọc hậu đội viên tại trải qua một cái mương nước thời điểm, bên trong có cái zombie chân gãy, không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có âm thanh. Hắn trải qua thời điểm, zombie ôm lấy hắn chân cắn hắn. Gọi rồi hả? Không có, tuyệt đối không có ra cái gì thanh âm. Trương Đức Soái một mặt bi phẫn, cũng rất là bất đắc dĩ nói lắc đầu nói,
hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, tuyệt đối không có một điểm thanh âm. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.